Chương một gia ngục trở về. Ký nhận một chút non xanh. Chương một gia ngục trở về. Ký nhận một chút non xanh. Ma đô, Cố gia. Lục Thừa chính thích dí hưởng thụ lấy đỉnh cấp đãi ngộ, gối lên băng sơn mỹ nhân Cố Khuynh Thành trên đùi. Vị này trong mắt người ngoài cao lạnh không gì sánh được chú ý tổng giám đốc lớn, giờ phút này chính cẩn thận từng ly từng tí thay hắn xoa bóp. Nàng động tác nhu hòa, nhưng Lục Thừa có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể nàng cái kia khó mà phát giác cứng ngắc. Xách, vẫn chưa hoàn toàn thói quen a đúng lúc này, trong đầu hắn đốt một tiếng vang dọn. Là cái kia không có tình cảm thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đốt. Kịch bản mấu chốt tiết điểm đổi mới, khí vận chi tử Lâm Phàm thần y gia ngục nam chính đã hết hạn tù phong thích. Mục tiêu nhân vật chính hướng phía Cố gia biệt thự di động, ý đồ tìm kiếm vị hôn thê Cố Khuynh Thành. Lâm Phàm, cái kia ngồi sổm 3 năm phòng giam, liền vọng tưởng đi ra trực tiếp tiếp bàn Bạch Phú Mỹ, một bước lên trời hiệu bảo ngốc nhân vật chính. A vừa thả ra chó hoang thôi, còn mang theo mùi vị đâu. Lục Thừa chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Cố Khuynh Thành tấm kia không tì vết chút nào, lại lạnh đến giống băng điều trên gò má. Trong giọng nói mang theo điểm không có hảo ý trêu tức. Khuynh Thành a, ngươi bị kia vị hôn phu Lâm Phàm giống như muốn trở về. Cố Khuynh Thành động tác trên tay, vài không thể xem xét dừng một chút. Cặp kia xinh đẹp trong mắt, cực nhanh hiện lên một vòng chán ghét cùng khinh thường. Vị hôn phu, Lâm Phàm, tên phế vật kia cũng xứng. Trong nội tâm nàng hừ lạnh một tiếng. Ta không biết cái gì Lâm Phàm. Thanh âm vẫn như cũng là lạnh, mang theo một cố cự người ngàn dặm mùi vị. Cẩm Dương không biết từ đâu tới giấy rách, liền dám chạy tới nói muốn cưới ta nếu không phải năm đó ra ra giản nên hồ đồ rồi, thanh âm của nàng mang theo hơi tức giận, ta nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua phần kia buồn cười giấy lột. A. Lục Thừa đuôi lông mày chau lên, cố ý đùa nàng, hắn không phải thay các ngươi Cố gia đi vào khiêng 3 năm lôi sao? Đó là chính hắn đuổi tới mượn ý. Cố Khuynh Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thừa, cặp kia xinh đẹp con ngươi giống như là muốn chứng minh trong sạch của mình cùng thực tình. Đáng tiếc a. Nàng đấy mắt chỗ sâu cái kia chợt lóe lên, con thỏ nhỏ giống như e ngại, vẫn là bị Lục Thừa tinh chuẩn bắt được. Lục Thừa nụ cười trên mặt càng nghiền ngẫm. Nữ nhân này có ý tứ. Thân thể là càng ngày càng thành thật, mỗi lần bị hắn thu thập thời điểm, phản ứng kia chợt chợt. Nhưng trong lòng một chút kia vụn băng cùng cảm giác sợ hãi, còn không có triệt để hòa tan sạch sẽ. Bất quá thôi, như vậy mới phải chơi, không phải sao? Từ từ sẽ đến mới có niềm vui thú. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa truyền đến bảo tiêu trầm thấp thông báo âm thanh. Lục Thừa đứng người lên, thuận tay liền đem còn không có kịp phản ứng Cố Khuynh Thành hướng trong ngực một vùng, cánh tay bá đạo nhốt chặt nàng eo thon, ngựa khí vẫn như cũng là loại kia cần ăn đòn trêu tức. Đi thôi, ta tốt Khuynh Thành, dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút. Trước vị hôn phu. Bên ngoài biệt thự, Lâm Phàm đứng tại đó trước cửa sắt, hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống ngực cô này kích động. 3 năm. Dòng dã 3 năm tối tăm không ánh mặt trời lao ngục kiếp sống. Treo chống hắn sống qua tới, trừ cái kia ở trong mơ không hiểu thấu lấy được y lý tiền truyền thừa chính là tâm hắn tâm niệm đọc vị hôn thê, Cố Khuynh Thành. Khuynh Thành, ta Lâm Phàm trở về. Hắn tin tưởng vững chắc, 3 năm này, Khuynh Thành nhất định cũng đang khổ cực chờ lấy hắn. Bình phục lại tâm tình kích động, nhấn xuống chỗ cửa. Len keng, một lát sau, tiểu môn mở ra, một cái vóc người khôi ngô giống như đầu gấu kính dâm trắng hắn ngăn ở cửa ra vào, tản ra người sống chớ gần khí tức. Tìm ai? Lâm Phàm sửng sốt một chút. Hắn trong trí nhớ Cố gia, giống như không có loại này phong cách vẽ bảo tiêu a. Nhưng hắn hay là đè xuống nghi hoặc, hắng giọng một cái, cố gắng xuất ra Cố gia con rể khí thế, báo lên đại danh của mình. Ta là Lâm Phàm, Cố Khuynh Thành vị hôn phu. Bảo tiêu kính dâm sau ánh mắt trên dưới đánh giá Lâm Phàm. Vị hôn phu? Chưa nghe nói qua. Cố tiểu thư hiện tại không rảnh, Lan. Nói xong, duỗi bàn tay, liền phải đem cửa đóng lại. Lâm Phàm đầu góc ông một tiếng, vừa mới điểm này kích động cùng chờ mong, trong nháy mắt bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân. Lửa giận bụt một chút liền nhảy lên đi lên. Ngươi có ý tứ gì? Hắn lên trước một bước, dùng thân thể gắt gao chống đỡ sắp đóng lại tiểu môn. Để Cố gia người đi ra. Đúng lúc này, biệt thự cái kia phiến đại môn nặng nề từ từ mở ra. Một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, dẫn đầu đi ra. Ngoa tạo. Lâm Phàm trợn cả mắt lên. Nam nhân kia, tuấn mỹ đến đơn giản không tưởng nổi. Một thân xem xét liền đắt vô cùng thủ công định chế Âu phục, hoàn mỹ bao vây lấy hắn tỷ lệ vàng dáng người, nổi bật lên hắn khí chất tự phụ lại dẫn điểm tà khí. Khóe môi nết lên một tia như có như không cười nhạt, ánh mắt thâm thúy đến làm cho người nhìn không thấu. Càng làm cho Lâm Phàm muốn rách cả mí mắt chính là, yêu nghiệt này giống như nam nhân, giờ phút này chính rỗi ra một bàn tay, không gì sánh được tự nhiên nắm cả một cái nữ nhân tuyệt mỹ. Nữ nhân kia dáng người hiểu điệu, khí chất thanh lãnh, khuôn mặt trứng đẹp đẽ đến như là thượng đế tự tay tạo hình. Không phải hắn nhớ thương Cố Khuynh Thành, còn có thể là ai? Lâm Phàm cảm giác mình đỉnh đầu trong nháy mắt xanh biết phát sáng. Hẳn là trong một mảnh hồ luân bờ eo đại thảo nguyên. Nam nhân cái kia đặt ở Cố Khuynh Thành trên bờ eo tay. Động tác này, đơn giản chính là tại trần trụi tuyên cáo chủ quyền. Vung ra Khuynh Thành, đem ngươi tay bẩn lấy ra. Lâm Phàm đỏ ngầu cả mắt, không chút suy nghĩ liền giống lên. Cố Khuynh Thành lúc này mới chú ý tới Lâm Phàm, thân thể có chút cứng ngắc lại một chút. Cái này Lâm Phàm làm sao còn thật tới? Ánh mắt của nàng nhìn thẳng hắn trong nháy mắt, lướt qua một tia cực kỳ phức tạp thần sắc, có đối với chuyện cũ chán ghét, cũng có đối với cái này đột nhiên xuất hiện phiền phức tức giận. Nàng cấp tốc rời đi ánh mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ kia trong nháy mắt hoán đổi trở về băng sơn hình thức. Lâm Phàm là ai? Tự xưng là sức quan sát kinh người. Hắn bén nhạy bắt được Cố Khuynh Thành trong nháy mắt đó thần sắc. Hắn đã hiểu. Hắn cái gì đều hiểu. Khuynh Thành nhất định là bị tiểu Bạch Kiểm này bức cho bách, là bị ủy khuất mới như vậy. Một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Hắn Lâm Phàm nữ nhân, ai dám động đến?
Y Dị Tiên truyền thừa cho hắn cũng không chỉ y thuật, còn có một thân không tầm thường võ nghệ. Hắn muốn xông lên đi, đem Khuynh Thành từ tên hỗn đản kia trong ngực cướp về. Nhưng mà, hắn bên này vừa phóng ra hai bước, không đợi hắn bày ra cái gì anh tuấn tư thế, bên cạnh cái kia một mực không nhúc nhích Kính Dâm Bảo Tiêu, thân ảnh nhoáng một cái. Lâm Phàm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ không cách nào kháng cự đại lực truyền đến. Phanh! Mặt nện ở trên mặt đất băng lãnh, trong nao bù bù. Làm sao có thể? Ngay cả cái này chó giữ nhà một chiêu cũng đỡ không nổi. Nghiên ép tính thực lực sai biệt, mang tới không chỉ có là thân thể đau nhức kịch liệt, càng là tín niệm sụp đổ. Không phải đã nói thần công đại thành, trở về đô thị, trang bức đánh mặt, cưới bạch phú mỹ sao? Làm sao kịch bản không đúng? Loại cao thủ này vì cái gì nguyện ý làm tiểu bạch kiểm kia chó giữ nhà? Giờ phút này, nam tử tuấn mỹ kia, Lục Thừa, đang ngục quang nhàn nhạt liếc nhìn đánh giá hắn. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, ngữ điệu nhẹ nhàng, lại mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống nghiền ngẫm. Ngươi chính là Lâm Phàm. Dừng một chút, Lục Thừa ánh mắt đảo qua Cố Khuynh Thành có chút kéo căng bên mặt, chậm rãi nói bổ sung, "Nha Khuynh Thành nhắc qua ngươi, nói là thay các nàng Cố gia ngồi tù cái kia." Đồ đần. Lâm Phàm đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt trong nháy mắt xích hồng, khuất đục cùng cùng nộ cơ hồ khiến hắn mất lý trí. "Ngươi nói bậy, Dung gia Khuynh Thành, lão tử là vị hôn phu của nàng." Hắn giống con chó điên một dạng tại Bảo Tiêu dưới tay điên cuồng rẽ rủa lấy. Một đôi phun lửa con mắt trừng mắt Cố Khuynh Thành, đáy lòng gầm ghét. "Khuynh Thành, ngươi mau nói chuyện a, nhanh nói cho hắn biết, nhanh giải thích a." Nhưng mà nhìn xem trên mặt đất như con chó chết một dạng, còn đang kêu gào Lâm Phàm, Cố Khuynh Thành chỉ cảm thấy buồn nôn cùng chán ghét. Nàng thậm chí hướng Lục Thừa trong ngực rụt rụt, tay không tự chủ nắm chặt Lục Thừa ống tay áo, ngựa khí băng lãnh nói: "A Thừa, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới tên điên này." Một tiếng này thân mật xưng hô, đối với Lâm Phàm tới nói, phản phất so vừa rồi Bảo Tiêu vài quyền còn muốn đau gấp trăm lần. Tựa như một thanh dao găm sắc bén một dạng, hung hăng đâm vào Lâm Phàm trong lòng. Đốt. Kiểm tra đo lường đến khí vận chi tử Lâm Phàm gặp phải tam trọng đả kích phu trước mắt Phạm Lở tờ giờ thực lực nghiền ép ngôn ngữ nhục nhã đạo tâm phá toái. Phản phái giá trị 3000. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lục Thừa khẽ miệng ý cười càng sâu. Xách. Chính mình nhân vật phản diện này hệ thống sau khi thức tỉnh gặp phải cái thứ nhất thiên mệnh chi tử liền này một ít kháng áp năng lực. Nếu không phải cân nhắc đến cần từ Lâm Phàm trên thân cướp đoạt khí vận, Lục Thừa hiện tại liền muốn giết hắn. Tính toán, giao hệ còn phải từ từ cắt. Phía sau còn có càng đặc sắc vở kịch lớn chờ lấy hắn đâu. Không tiếp tục để ý tại Bảo Tiêu thủ hạ dễ dụ Lâm Phàm, hắn ôm lấy Cố Khuynh Thành, ngồi vào sớm đã chờ đợi ở một bên rồn rợn sợ phẹt bẩm. Cửa xe đóng lại trong nháy mắt, ngăn cách Lâm Phàm kêu to. Cố Khuynh Thành phảng phất mới thở dài một hơi, thân thể có chút buông lỏng, càng thêm không muốn xa rời tựa ở Lục Thừa trong ngực. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cuối cùng đem cái này phiền phức cho đuổi. Xe cộ chậm rãi lai rời. Khi ô tô trong tầm mắt hoàn toàn biến mất, Bảo Tiêu lui về trong phòng, Lâm Phàm cũng cuối cùng từ áp chế bên trong khôi phục lại. Nghĩ đến Cố Khuynh Thành động tác, kết hợp với ánh mắt của nàng, ngữ khí của nàng mặc dù băng lãnh, nhưng bên trong xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác. Run rẩy, đối với, nhất định là run rẩy, là sợ sệt. Nàng chán ghét ta, không có khả năng. Nàng nói như vậy là vì không chọc giận tên hôn đàn kia. Nàng là đang bảo vệ ta. Nhất định là tên hôn đàn kia ép buộc nàng. Dùng quyền thế, sử dụng thủ đoạn. Lâm Phàm ánh mắt một lần nữa giấy lên hỏa diễm, chỉ bất quá lần này, tràn đầy điên cuồng cố chấp. Khuynh Thành, ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ đem ngươi từ ma trảo của hắn bên trong cứu ra. Ta thể. Chương hai sách, lại một cái bị tái rồi trả hết đầu. Chương hai sách, lại một cái bị tái rồi trả hết đầu. Lão tư lai tư bên trên. Lục Thừa nửa dựa vào, ngón tay chính vòng quanh Cố Khuynh Thành một sợi lạnh buốt thuận hoạt sợi tóc tương thức. Xúc cảm không sai, cùng với nàng hiện tại bộ này dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng ngược lại là thật xứng. Hắn tâm niệm khẽ động, xem xét lên trong hệ thống nhân vật chính tin tức. Tính danh: Lâm Phàm, thân phận: Thần Y Đi Xuất Ngục, nhân vật chính chủ yếu năng lực: Y Đi Tiên Truyền Thừa Sơ Bộ Thức Tỉnh Điểm Chiến Lực, 2 năm công binh tỉnh đỉnh phong điểm mỹ lực, 3 công người qua đường mặt khí vận bình xét cấp bậc, A cảnh giới võ đạo, minh tình ám kình hóa kình báo đan, đan kình cương khí, cương kình liền cái này. Thần Y Đi Xuất Ngục rồng ngạo tiên. Một đường hỏa hoa mang tiệm điện quét ngang hết thảy. Đáng tiếc a, anh em mang theo nhân vật phản diện hệ thống sớm thượng tiến. Hiện tại ngay cả Bảo Tiêu đều là dùng công lực nữ chính ban thưởng, thuốc biến đổi gen, tăng lên công thực lực, thấp nhất cũng bước vào ám kình. Điểm ấy minh kình thực lực còn chưa đáng kể. Loại này không có bối cảnh, không có đầu óc cô nhi nhân vật chính, không phải liền là đưa tới cửa chờ lấy bị hố cứu non a. Lâm Phàm khí vận cũng không tệ, cũng tốt, cái này giao hệ cắt ra mới có giá trị. Nhìn trước mắt thuận theo nữ nhân, Lục Thừa không khỏi cười khẽ. Nguyên trong nội dung cốt truyện coi hắn là oan đại đầu, thiệp cầu lốp xe dự phòng băng sơn nữ tổng giám đốc. Buồn cười, hắn Lục Thừa đã sớm đem nữ nhân này nhìn thấu. Cái gì cao lãnh, cái gì băng sơn, đều là giả vờ vỏ bọc. Trong lòng, bất quá là cái từ nhỏ bị gia tộc kịp thời khí nuôi lớn, thiếu yêu thiếu đến trong lòng, khát vọng được người hung hăng quan tâm kẻ đáng thương thôi. Hắn hơi dùng chút thủ đoạn, đem Cố gia đẩy vào tuyệt cảnh. Tại nàng coi là muốn triệt để khuất phục, hiến thân thời điểm, lại cho nàng một viên mật đường. Dùng mang theo mãnh liệt dục vọng công chế, không cho cự tuyệt bá đạo ôn nhu, vừa vặn đâm trúng nội tâm của nàng khát vọng nhất, yếu ớt nhất một điểm kia. Băng sơn, cưỡng chế hòa tan. Bây giờ hai người xâm nhập giao lưu số lần, Lục Thừa chính mình cũng lười ghi nhớ. Nghĩ tới đây, Lục Thừa vươn tay, giống lỗ miêu giống như sờ lên Cố Khuynh Thành đầu. Hôm nay rất ngoan, ban đêm, ban thưởng ngươi thể nghiệm điểm không giống mới. Ngày kế tiếp, sắc trời vừa tảng sáng, Cố thị tập đoàn cao ốc. Lâm Phàm đã ở đây đứng thẳng hồi lâu, cặp mắt của hắn bần bện tiêm máu, nhưng ánh mắt lại dị thường hướng mình. Tối hôm qua, hắn tại bên đường quán net, nhịn cái suốt đêm, điên cuồng tìm kiếm liên quan tới chiếc kia màu đen lao tư lai tư biển số xe, cái kia bị Cố Khuynh Thành gọi là A Thừa nam nhân tin tức. Khi Lục Thừa hai chữ này, cùng phía sau đi theo Ma Đô đệ nhất hảo môn Lục gia người thừa kế duy nhất danh hiệu nhảy ra lúc, Lâm Phạm lại chỉ cảm thấy hết thảy đều càng thêm rõ ràng. Nàng nhất định là sợ ta mới ra đến, đấu không lại Lục Thừa cùng Lục gia loại quái vật khổng lồ này, cho nên mới cố ý lãnh đạm, muốn bảo hộ ta. Đối với, nhất định là như vậy. Khuynh Thành dụng tâm lương khổ a. Nghĩ được như vậy, hắn cứu vớt công chúa suy nghĩ càng kiên định. Hôm nay, hắn liền canh giữ ở Cố thị tập đoàn cửa ra vào, nhất định phải tìm cơ hội nhìn thấy Khuynh Thành. Chỉ cần người hộ vệ kia không tại, hắn có lòng tin cứu đi Khuynh Thành. Đi làm giờ cao điểm rất nhanh tới đến, dòng người giống như nước thủy triều tuôn hướng Cố thị tập đoàn cửa lớn. Lâm Phàm hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, cũng theo dòng người ý đồ trà trộn vào đi. Dừng lại. Làm cái gì? Công bài hoặc là khách tới thăm chứng đưa ra một chút. Hai tên thân mang chế ngự bảo an đưa tay ngăn cản hắn, ngữ khí băng lãnh, trong ánh mắt kinh miệt không che giấu chút nào, còn kém nói thẳng ở đâu ra ăn mày. Dựa vào cái gì liền cả ta? Bọn hắn làm sao không nhìn? Lâm Phàm gấp, chỉ vào phía trước mấy cái quét mặt liền đi vào nhân viên, giọng lập tức nhấc lên, thành công hấp dẫn chung quanh một đống quần chúng ăn dưa ánh mắt. Cầm đầu đội trưởng bảo an kia, xem xét chính là kẻ ra đời, nghe vậy cười nhạo một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm. Ngươi bản thân ngó ngươi mặc áo liền quần này, cùng mới từ cái nào trong đống rác đào đi ra giống như, ngươi tốt ý tứ cùng người ta so. Lâm Phàm lúc này mới cúi đầu kiểm tra lên chính mình mặc. Thấy tới trắng bệnh tờ sợ, hôm qua bị nhấn trên mặt đất cọ cái kia một khối lớn bùn dấu còn ngoan cường mà treo ở phía trên, hoang khô, cứng rắn. Quần jean, lỗ rách khoảng, thuần thiên nhiên, mấy cái lỗ hổng lớn, thịt bắp đùi đều lộ bên ngoài. Dày. À, này đôi là hắn năm đó bất an bất mặc 300 khối mua hoàng kim thiết nhĩ tây, cũng cưng quý giá, tại trong lao thả 3 năm, đi ra xem xét, màu vàng ổ xỉ hóa thành phân màu vàng đất. Hắn nắm đấm bóp khanh khách vang, mặt kim nén đến đỏ bừng, cố nén giận khí, trầm giọng nói, ta tìm các ngươi Cố tổng. Cố Khuynh Thành, ta là nàng vị hôn phu. Phúc, Cố tổng vị hôn phu. Hai bảo an lướt nhau, giống như là nghe được năm nay buồn cười nhất trò cười, trực tiếp cười phun ra. Nén cười khiêu chiến sao? Ta thua. Ta cho ngươi biết, mỗi ngày muốn dùng những này lấy cớ trà trộn vào đi gặp Cố tổng con có ghẻ, không có 100 cũng có 80. Cút nhanh lên. Đừng ép chúng ta mấy ca động thủ xin ngươi đi. Trung quanh ra vào nhân viên nhao nhao quăng tới hiếu kỳ hoặc khinh bỉ ánh mắt, có ít người thậm chí thấp giọng nghị luận lên. Những ánh mắt này cùng nghị luận như là kim đâm bình thường đâm vào Lâm Phạm trên thân, sắc mặt hắn do đỏ chuyển tím, mắt nhìn thấy liền muốn làm trận đỏ ấm, sắn tay háo đánh nhau. Lúc này, một trận đặc biệt động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Một cỗ màu đen rồn rợn sở phẹn tuẩn, tiến vào cao ốc chuyên môn bãi đỗ xe. Lâm Phạm trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Xe này, hắn hóa thành cho đều nhận ra. Hôm qua chính là chiếc xe này mang đi hắn Khuynh Thành. Màu đậm cửa sổ xe màng, thấy không rõ bên trong, nhưng Lâm Phạm hay là bắt được thân ảnh quen thuộc kia hình dáng. Là Khuynh Thành. Hắn có thể khẳng định. Mà bên người nàng, mơ hồ còn có một người nam nhân thân ảnh. Lục Thừa. Lâm Phạm gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bãi đỗ xe cửa bảo, răng cắn đến khanh khách rung động. Hắn vừa định không quan tâm tiến lên, một cỗ khí tức trong nháy mắt khóa chặt hắn. Lâm Phạm toàn thân cứng đờ, vừa muốn nâng lên chân lại ngạnh sinh sinh buông xuống. Mẹ nó, làm sao cảm giác cỗ khí tức này so với hôm qua bảo tiêu còn mạnh hơn? Lấy ở đâu nhiều cao thủ như vậy? Hiện tại lại cùng mấy cái này bảo an dây dưa, không có ý nghĩa. Xông đi lên. Đoán chừng hạ chàng so với hôm qua còn thảm, hay là trước mặt mọi người bị nhấn trên mặt đất ma sát. Hắn không dám tưởng tượng, trong văn phòng, Khuynh Thành sẽ phải gánh chịu như thế nào đối đãi, mà hắn lại chỉ có thể như cái phế vật một dạng đứng ở chỗ này, bị mấy cái cho giữ nhà chế giễu. Lửa giận, không cam lòng, khuất đủ. Hắn gắt gao cắn răng, từng lần một ở trong lòng khuyên bảo chính mình, quân tử có long xà chi biến, ẩn nhẫn, coi như võ đạo không được, hắn cũng có được tuyệt thế y thuật. Chờ hắn cứu vớt ra Khuynh Thành, lại bằng vào y thuật một đường quét ngang, đến lúc đó bóp chết Lục Thừa cho hạ giận chính là Cố thị tập đoàn, tầng cao nhất phòng làm việc tổng giám đốc. Lục Thừa chính dựa vào ghế sofa, thưởng thụ lấy bên cạnh mỹ nhân tổng giám đốc tự tay lột tốt, đưa tới bên miệng nhập khẩu hoa quả. Hắn vừa ăn, một bên hứng hở nghe trong thai nghe thủ hạ truyền đến liên quan tới Lâm Phạm giám sát báo cáo. Lâm Phạm đêm qua ở quán internet suốt đêm, thẩm tra chủ thượng tin tức. Sáng nay 5 điểm xuất hiện tại Cố thị tập đoàn dưới lầu ngồi chờ. 7 giờ rưỡi ý đồ lẫn vào cao ốc, bị bảo an chặn đường đồng phát sinh quẹ miệng, dẫn phát vây xem, cảm xúc kích động. Nhìn thấy Lâm Phạm bị bảo an đối được đỏ mặt cổ thô, kém chút tại chỗ báo nổi đoạn video kia, Lục Thừa nhếch miệng lên một vòng vui vẻ độ cong. Cái này hiệu bảo ngốc, thật đúng là không khỏi đùa. Đầu năm nay bảo an, nghiệp vụ năng lực có thể a hắn tiện tay trở về cái tin tức, cho hôm nay cửa ra vào mấy cái kia bảo an, một người phát cái đại hồ bao. Lục Thừa để điện thoại di động xuống, đưa tay đem Cố Khuynh Thành ôm vào trong ngực. Cảm nhận được thân thể nàng trong nháy mắt hơi run rẩy, Lục Thừa ánh mắt tối tối. Còn không thích đứng. Đều nhiều lần như vậy, còn như thế mất cảm. Xem ra, là thời điểm để vị này băng sơn tổng giám đốc tại trên địa bàn của nàng thể nghiệm một chút chân chính chỗ làm việc quy tắc ngầm. Lúc nghỉ trưa ở giữa, lần lượt có nhân viên từ trong đại lâu đi ra, xa xa trong một góc khác, Lâm Phàm hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào công ty mỗi một lối ra. Rốt cục, chiếc kia rồn rợn sở phẹn tổng xuất hiện lần nữa, phía sau xe cửa sổ lại là nửa mở, phản phất là đang cố ý để hắn nhìn. Lâm Phàm ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành. Nàng cùng sáng sớm mặc quần áo giống như không phải cùng một bộ, mà lại nàng trắng non chỗ cổ tới gần xương vai xanh vị trí. Tựa hồ có vài chỗ nhàn nhạt vết đỏ, mặc dù bị cổ áo che đậy một chút, nhưng Lâm Phàm thị lực cỡ nào nhạy cảm. Đó là vết hôn. Vâng. Lâm Phàm chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng trán. Tên hôn đảng kia, bọn hắn ở văn phòng quả nhiên. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến cô Khuynh Thành bị ép buộc, dãy rủa hình ảnh, cảm giác như là bị vạn tiễn xuyên tâm. Đó là vị hôn thê của hắn a. Không được, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Lâm Phàm ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định, thậm chí mang theo vẻ điên cuồng. Hắn không có khả năng đợi thêm nữa, hắn nhất định phải theo sau. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tìm tới cơ hội đem Khuynh Thành cứu ra. Vọt tới bên đường, ngăn lại một cô đi ngang qua xe taxi. Lâm Phàm vội vàng mệnh lệnh lái xe, "Sư phụ, theo phía trước mặt chiếc kia lao tư lai tư." "Nhanh." Tài xế xe taxi liếc mắt nhìn hắn, lại ý vị thâm trường liếc mắt mắt chiếc kia nhanh chóng đi lao tư lai tư. Dùng một loại người từng trải ngữ khí, chật chật cảm thán, "Chật chật, huynh đệ, nghĩ thoáng điểm a." Nói, một cước chân ga đạp xuống, xe taxi bỗng nhiên bọn ra ngoài. Chương 3 chỉ là ăn một bữa cơm, nhân vật chính lại bị tức đến phun máu. Chương 3 chỉ là ăn một bữa cơm, nhân vật chính lại bị tức đến phun máu. Dũng Lư Sở Phện tồn tại trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua, phía sau không xa không gần theo sát một cỗ màu vàng xe taxi. Lục Thừa xuyên qua kính chiếu hậu, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Quả nhiên cùng lên đến. Đầu này dê béo lớn, thật đúng là sốt ruột chịu làm thịt. Bất quá cái này theo dõi trình độ. Ân, phương châm chính là một cái ta đang theo dõi ngươi mau nhìn ta. Cũng tốt, tránh khỏi hắn còn muốn hao tâm tổn trí an bài ngẫu nhiên gặp. Hắn thu hồi ánh mắt, rơi vào ngồi bên cạnh Cố Khuynh Thành trên thân. Nàng hôm nay, tựa hồ so thường ngày càng an tĩnh một chút xíu. Đoán chừng là tối hôm qua. Còn có sáng nay ở văn phòng trò chơi nhỏ để nàng thể lực tiêu hao có chút lớn, vẫn chưa hoàn toàn chậm quá mức mà đến. Dẫn ngươi đi ăn một chút gì, bồi bổ. Lục Thừa thanh âm bình thản, không thể nghi ngờ an bài. Xe rất nhanh tại một nhà bề ngoài địa thấp, cửa ra vào lại ngừng lại mấy chiếc xe sang trọng tư nhân phòng ăn trước dừng lại. Ẩn tuyên tư chủ, Ma Đô nổi danh vốn riêng đồ ăn một trong, không mở ra cho người ngoài, chỉ tiếp đợi chút nữa biên. Lục Thừa nắm cả Cố Khuynh Thành xuống xe, đi vào phòng ăn. Sư phụ, sư phụ, liền ngừng chỗ này. Nhanh. Trong xe taxi, Lâm Phàm cũng họng đều nhanh hô bổ. Hắn cũng không kịp nhìn cái gì đồng hồ tính tiền. Tiện tay từ trong túi vung ra mấy tấm nhiều nếp nhăn tiền mặt, không để ý tới lái xe ở phía sau hô không đủ tiền đẩy cửa xe ra liền chạy xuống dưới, giáo dắt cùng đi lên. Chỉ để lại lái xe trên xe cho hắn đưa Mỹ Hảo chúc phúc, mẹ nó, đáng đời tiểu tử ngươi bị đội nón xanh. Ở phía xa trơ mắt nhìn xem hai người thân ảnh biến mất tại phòng ăn sau đại môn. Trong lòng của hắn nhanh chóng tính toán. Cái kia họ Lục hỗn đản bên người, một mực đi theo đáng chết bảo tiêu. Mà lại hôm nay phụ cận ẩn nút cao thủ khí tức so với hôm qua còn mạnh hơn. Xông vào khẳng định cũng được, đến tìm cơ hội. Về phần nơi này, xem xét cũng không phải là phổ thông địa phương. Tên Vương bắt đằng kia, đem Khuynh Thành đưa đến loại địa phương này đến, muốn làm gì? Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một phía. Phòng ăn đối diện là một nhà quán cà phê, vị trí gần cửa sổ tầm mắt vừa vặn. Nhưng là, hắn đối so mặt sạch sẽ, đi vào không ngồi nổi. Xoay chuyển ánh mắt, hắn chú ý tới phòng ăn mặt bên có một mảnh tỉ mỉ tu bổ rừng trúc tạo cảnh, cách phòng ăn rơi xuống đất cửa sổ pha lê không xa. Bằng vào võ đạo thực lực từng cường hóa thị lực, nhìn trộm. A không, quan sát, tuyệt đối đủ. Hắn cấp tốc vây quanh mặt bên, mượn rừng trúc kiểm hộ, tìm được một cái tuyệt hảo quan sát góc độ. Trong nhà ăn, gần cửa sổ một nửa mở ra thức trong phòng. Lục Thừa cùng Cố Khuynh Thành ngồi cùng một chỗ. Hoàn cảnh lịch sự tao nhã, ánh đèn lưu hòa. Lâm Phàm ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trên thân hai người. Lục Thừa cũng không có giống trong tưởng tượng của hắn đội vã như vậy sắc hoặc giả lớn lỗ, ngược lại lộ ra mười phần. Tùy ý. Chỉ gặp hắn một tay lười biếng bám lấy cái cằm, một tay khác chính hướng hờ mà thưởng thức lấy cô Khuynh Thành để ở trên bàn tay, đầu ngón tay tại tay nàng trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo một cô không coi ai ra gì thân mật. Cố Khuynh Thành cúi đầu, tựa hồ đang nhìn xem thực đơn, nhưng Lâm Phàm có thể thấy được nàng có chút kéo căng bên mặt. Rất nhanh, thức ăn tinh xảo đưa lên. Lục Thừa cầm lấy bữa, kẹp một khối óng ánh sáng long lanh hạ cạo, không có hướng trong miệng của mình đưa, mà là cực kỳ tự nhiên, đưa tới Cố Khuynh Thành bên môi. Cố Khuynh Thành vô ý thức lệ phía dưới, tựa hồ vẫn không quá thói quen hắn loại này đột nhiên xuất hiện thân mật. Nhưng nên tiếp Lục Thừa cái kia mang theo ý cười, nhưng không để hoài nghi ánh mắt, nàng vẫn là hơi há miệng ra, đem hạ cạo nuốt vào. Lâm Phàm thấy cảnh này, cả người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Cho ăn. Càng làm cho hắn cảm thấy nhói nhói chính là Cố Khuynh Thành phản ứng. Nàng mặc dù nhìn xem là có chút không được tự nhiên, nhưng căn bản liền không có phản kháng. Thậm chí, Lâm Phàm không thể không thừa nhận, hắn từ vầng trán của nàng ở giữa, thấy được một tia cực kỳ nhỏ. Thuận theo. Không, không có khả năng. Khuynh Thành nhất định là bị ép buộc. Nàng là tại qua loa mà thôi. Đốt. Kiểm tra đo lường đến khí vận chi tử Lâm Phàm gặp thân mật bạo kích, tâm tính bất ổn. Phản phái giá trị 1000 không nghe được hệ thống nhắc nhở, Lục Thừa ánh mắt lơ đãng hướng phía Lâm Phàm ẩn tàng phương hướng liếc qua. Ánh mắt kia đạm mạc đến như cùng ở tại nhìn đường bên cạnh bụi bặm, nhưng hắn quẹt miệng lại hiện lên một tia như có như không nghiền ngẫm. Một giây sau, Lục Thừa bỗng nhiên nghiêng thần, xích lại gần Cố Khuynh Thành lỗ tai, môi mỏng cơ hồ muốn dán lên nàng tiểu xảo bình hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói nhỏ một câu. Nhìn, vừa rồi tại phòng làm việc còn không có người ăn no à? Lâm Phàm cách pha lê, tự nhiên nghe không được hồ này sói chi tử, cũng thấy không rõ Lục Thừa khẩu hình, nhưng hắn có thể thấy rõ Cố Khuynh Thành phản ứng, gương mặt của nàng bá một chút trở nên đỏ bừng, ngay cả bên tai đều nhiễm lên màu hồng. thậm chí vô ý thức đưa tay nhẹ nhàng đẩy Lục Thừa một chút. Động tác kia mềm nhũn, cùng nói là khước từ, không bằng nói là nũng nịu. Nhưng ở Lâm Phàm trong mắt, cái này mẹ hắn chính là xấu hổ giận dữ, là vô lực phản kháng, là bị đùa giỡn sau chịu đục bản năng phản ứng. Mà Lục Thừa chỉ là trầm thấp cười một tiếng, đưa tay dùng lòng bàn tay không gì sánh được tự nhiên lại dẫn điểm sắc khí, lau sạch nhẹ nhẹ rơi Cố Khuynh Thành khoẹt miệng không cẩn thận dính vào một chút nước tương. Hình ảnh này rơi vào Lâm Phàm trong mắt, đơn giản so trực tiếp đem Cố Khuynh Thành nhấn trên bàn ép buộc càng làm cho hắn trong mắt sung huyết, sắc ý sôi trào. Đúng rồi, Lục Thừa phảng phất nói chuyện phiếm giống như mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng Lâm Phàm dựa vào bén nhạy thính lực và khẩu hình bổ sung, hay là đối nội cho nhất thanh nhị sở, ta để trong nhà A Di hôm nay nấu tuyết cắp liên tử thằng, tối về nhớ kỹ uống, đối với thân thể ngươi tốt. Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng ân một tiếng, nhà về nhà. Nghe qua quyết bình bình, chỉ là hai người phổ thông sinh hoạt, nhưng là nghe vào Lâm Phàm trong lỗ tai, mỗi cái từ cũng giống như một thanh đại truy nện ở Lâm Phàm ngực. Bọn hắn đã ở chung, không phải ép buộc. Những này dịu dàng thắm thiết thường ngày, không phải là hắn Lâm Phàm ngồi sồn đại lao lúc trong ngộng huyễn tưởng qua vô số lần tràng cảnh sao? Bây giờ lại bị một nam nhân khác tùy tiện chiếm cứ, hắn cũng không còn cách nào lừa mình dối người. Cố Khuynh Thành tựa hồ giống như thật đã ủy thân cho Lục Thừa ác ma này, lòng đố kỵ, hung nộ, còn có một loại bị triệt để phủ định cảm giác tuyệt vọng. Lâm Phàm toàn thân run rẩy, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, mùi máu tươi tại khoang miệng tràn ngập. Đốt. Kiểm tra đo lường đến khí vận chi tử Lâm Phàm gặp tiếp tục thân mật bạo kích, mắt thấy thường ngày ôn nhu chu tâm chẳng cảnh, tâm tính nổ tung. Phản phái giá trị 3000. Trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, để Lục Thừa khẽ miệng ý cười sâu hơn mấy phần. "Ân, này mới đúng mà." Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trong rừng trúc cái kia đã tức giận đến sắp nguyên địa bạo tạc, nhưng lại sợ đến không dám lao ra thân ảnh. Bộ kia muốn giết người lại vô năng cùng nộ, chỉ có thể chính mình cùng chính mình phân cao thấp mà dáng vẻ. Thực sự là cảnh đẹp ý vui. Điểm ấy trình độ thì không chịu nổi. Thân mật một chút liền tâm tính nổ tung, vậy sau này còn không phải bị tươi sống tất chết. Mà lúc này Lâm Phàm, tại đã trải qua cực hạn phẫn nộ cùng tuyệt vọng sau, còn sót lại điểm này đáng thương lý trí, ngược lại lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức, một lần nữa chiếm cứ bãi đất. Không đối. Hắn đột nhiên lắc đầu, ánh mắt một lần nữa trở nên điên cuồng mà cố chấp. Cái này nhất định là diễn kịch. Lục Thừa tên hỗn đản kia biết ta đang nhìn. Hắn vừa rồi tuyệt đối lườm ta một chút, hắn là cố ý làm cho ta nhìn. Đây hết thảy đều là giả. Hắn muốn cho ta biết khó mà lui, chính mình từ bỏ. Khuynh Thành như vậy băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể thật khuất phục tại loại này ác ma? Đối với, nhất định là như vậy. Nàng là bị lừa bịp, bị ác ma này đùa bỡn tình cảm. Mà lại, giống Lục Thừa loại này đỉnh cấp hoàn khố đại thiếu, bên người làm sao có thể chỉ có một nữ nhân? Hắn nhất định còn có những nữ nhân khác. Chỉ cần ta có thể tìm tới hắn cùng những nữ nhân khác lêu lổng chứng cứ, đem chứng cứ đặt ở Khuynh Thành trước mặt, nàng nhất định sẽ tỉnh ngộ lại. Đối với, đây mới là duy nhất đột phá khẩu. Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Hắn hung tợn trừng mắt liếc phòng ngăn phương hướng, không còn lưu lại, quay người, giống con chuột mở dạng, cấp tốc biến mất tại góc đường. Bằng hắn hiện tại điểm ấy công phu mèo ba chân, xông vào đi vào chính là tặng đầu người. Hắn cần một cái chứng cứ, một cái có thể làm cho Cố Khuynh Thành thấy rõ Lục Thừa cái này bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa cặn bã chân diện mục bằng chứng. Lục Thừa, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Chương 4 còn trang thâm tình. Trông thấy giáo hoa liền không rời nổi bước chân. Chương 4 còn trang thâm tình. Trông thấy giáo hoa liền không rời nổi bước chân. Một nhà tràn ngập mùi khói, mì tôm vị cùng mùi mồ hôi bẩn giá rẻ có nét. Nhất nơi hẻo lánh máy móc bên trên, nằm sấp cái bóng người. Lâm Phàm hai mắt vằn vện tiêu máu, tinh thần đầy bại. Trong đầu còn tất cả đều là hôm qua trong nhà ăn cái kia trướng mắt từ màn. Hình ảnh kia, cùng chiếu phim giống như tại trong đầu hắn tuần hoàn phát ra, để hắn càng nghĩ càng giận. Hắn không cam tâm a. Hôm qua từ phòng ngăn chạy đến đằng sau, hắn lại tặc tâm bất tử chạy về Cố thị tập đoàn phụ cận nằm vùng, muốn tìm cơ hội đơn độc tìm Cố Khuynh Thành. Kết quả đây, mỗi lần hắn vừa tới gần cao ốc, liền có thể cảm giác được mấy cố để hắn lông tơ dựng thẳng khí tức nguy hiểm khóa chặt hắn. Căn bản liền không có cơ hội đi vào. Trừ thu hoạch một đống người qua đường nhìn bệnh tâm thần giống như ánh mắt xem thường, ngay cả Cố Khuynh Thành bóng dáng đều không có gặp lại. Hắn hy vọng lại đang một chút xíu dập tắt. Hắn cần có thể giải quyết dứt khoát chứng cứ. Màn ảnh trước mặt bên trên, công cụ tìm kiếm giao diện mở ra. Ngón tay hắn đầu đều đang run, từng lần một thâu nhập từ mấu chốt, Lục Thừa hắc liệu, Lục Thừa tình nhân tiểu tam, Lục Thừa bao nuôi nữ sinh viên, Lục Thừa sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Nhưng mà, tìm ra tới kết quả, kém chút không có đem hắn tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Không phải Lục Thừa có mặt các loại cao cấp phong hội, từ thiện tiệc tối hào quang hình tượng, chính là các đại tài chính và kinh tế truyền thông thổi phồng hắn thiên phú buôn bán, khen hắn tuổi trẻ tài cao thải hồng thí đưa tin. Hắc liệu, tình phụ, bao đều không có một cây. Kỳ thật cũng không phải chưa từng có bất trần, chỉ là đều bị Lục Thừa giải quyết. Dù sao hắn nhưng là muốn công lược đông đảo nữ chính, sao có thể để mặt trái đưa tin xuất hiện tại trên mạng? Nhìn trên màn ảnh Lục Thừa tấm kia đẹp trai đến người thần cậu vẫn, còn mang theo điểm tà mị nụ cười tấm hình, Lâm Phàm cảm giác mình biên kia vốn là yếu ớt mẫn cảm pha lê tâm, lại bị hung hăng đâm mấy trăm châm. Ngài số dư còn lại đã không đủ 0.1 nguyên, xin mời nạp tiền, hệ thống sắp tự động hạ tuyến. Băng lãnh nhắc nhở bắn ra, tiếp lấy màn hình tối sầm, cưỡng chế hạ tuyến. Cỏ. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, nhẫn nhịn một bụng tà hỏa không có chỗ phát, hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn. Phanh. Một cái đỉnh cấp hoàn khố đại hiếu, vì cái gì một chút hắc liệu đều không có? Cái này không khoa học. Hắn không tin. đánh chết hắn đều không tin. Thế nhưng là hắn sờ lên giống tuyết túi quần. Toàn thân cao thấp điểm này tiền kim loại, hay là 3 năm trước đây đi vào lúc trong túi còn lại. Hai ngày này ăn cơm, lên mạng, đã sớm tiêu hết. Hiện tại càng là liền tại quán net chờ lâu 1 phút đồng hồ tiền cũng không có. Ai? Tiểu tử kia, nện cái gì cái bàn? Không có tiền xéo đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng lão tử làm ăn. Sau lưng truyền đến quản trị mạng đại thúc không nhịn được tiếng giống. Lâm Phàm cắn răng, xám xịt đứng người lên, giống đầu chó nhà có tang một dạng đi ra quán net. Đi tại phồn hoa ma đô đầu đường, Lâm Phàm một trận mở mịt. Ra tù thời điểm, hắn cho là mình tay cầm ý tiền truyền thừa, từ đây liền có thể quyền đả Nam Sơn kính lão viện, chân đá Bắc Hải ấu nhi biên, cưới bạch phú mỹ cô khuynh thành, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Kết quả đây, hiện thực hung hăng rút hắn mấy cái to mồm. Vị hôn thê bị tiểu bạch kiểm lại ra, còn tốt giống như là cam tâm tình nguyện. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo điểm võ lực, tại người ta bảo tiêu trước mặt cùng 3 tuổi tiểu hài giống như, một chiêu còn ngã. Về phần kia cái gì tuyệt thế y thuật, hắn không phải không nghĩ tới dựa vào y thuật lập bản, tỉ như đi bảy cái bảy cho người ta xem bệnh cái gì. Nhưng hắn hiện tại tâm loạn như ma, một bụng tà hỏa thêm bị quất, điểm này ít đòi chân khí căn bản cũng không nghe sai sự, cùng thoát cương chó hoang giống như tán loạn. Đừng nói cho người ta chữa bệnh, hắn thử dùng ý niệm cho ven đường một cái đau chân bác gái trần bệnh một chút, đều cảm giác đầu góc cùng một đoàn bột nhau giống như, cái gì cũng nhìn không ra đến. Chẳng lẽ lao tử đời này liền mẹ hắn là chuyện tiểu lâm? Quỷ thần xui khiến, hắn một đường lắc lư, thế mà đi tới dòng người phun trào đại học thành phụ cận. Nhìn xem những cái kia mặt mút, liễu diễu thảo luận mình tinh bắt quái, trò chơi làn ra các sinh viên đại học. Đây hết thảy đều cùng hắn không hợp nhau. Hắn chết lặng theo dòng người đi tới, trong lòng không cam lòng cùng oán hận lại không ngừng sinh trưởng tốt. Dựa vào cái gì bọn hắn liền có thể vô ưu vô lự hưởng thụ thanh xuân? Hắn Lâm Phàm liền muốn giống con chó một dạng, tại cái này phồn hoa trong đô thị kéo dài hơi tàn. Lao tử mới là thiên tuyển chi tử, lao tử mới hẳn là thế giới này nhân vật chính. Đột nhiên, ánh mắt của hắn như bị nam châm hút vào một dạng, đột nhiên dừng lại tại cách đó không xa. Ven đường, một nữ hài đứng bình tĩnh ở nơi đó, giống như là đang chờ người. Nữ hài mặc một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái bạc hà lục di cờ chế ngự, nổi bật lên thân hình đặc biệt tinh tế. Đen nhánh nhu thuận đủ tóc cắt ngang trán bên dưới, là một tấm đẹp đẽ đến như là trong mạn gạ đi ra khuôn mặt. Trực tiếp tóc dài xõa, trên sống mũi mang lấy một bộ mắt kiếng không gọng, để nàng xem ra đã thanh thuần lại dẫn một tia trầm tĩnh ngự tỷ phong phạm. Nhất là cặp mắt kia, giống khe núi thanh tuyền mở dạng, trong suốt sạch sẽ, không nhiễm bụi bặm. Cả người đều tản ra một loại chưa thế sự ô nhiễm, thuần túy lại sạch sẽ mỹ hảo khí chất. Lâm Phàm tâm giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát. Ngoa tạo, cô nàng này thật thanh thuần. Từ khi sau khi ra tù, trong mắt của hắn thấy đều là băng lãnh, phản bội, nhục nhã cùng tuyệt vọng. Bất thình lình sạch sẽ cùng mỹ hảo, để hắn kiềm chế quá lâu đáy lòng, sinh ra một tia gần như bản năng xúc động. Dù sao, Khuynh Thành bên kia nhìn xem cũng treo. Ta hiện tại thông đồng cái muội tử, hẳn là cũng không tính vượt quá giới hạn đi. Đối với không tính, hắn loạn xạ lau mặt, ý đồ để cho mình nhìn chẳng phải như cái kẻ lang thang. Hít sâu một hơi, hướng phía nữ hài đi tới. Mỹ nữ Lâm Phàm thanh âm có chút khàn khàn, còn mang theo chính hắn đều không có phát giác được lỗ mãng. Một người, các loại bạn trai đang cúi đầu soát điện thoại di động Hạ Thanh Hòa, bị bất thình lình mang theo mùi vị khác thường thanh âm giật mình kêu lên. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy rõ trước mắt dáng vẻ của nam nhân, tóc đầy mỡ đến có thể xào mâm đồ ăn, râu ria sồm soàm, một đôi mắt không che giấu chút nào trên dưới đánh giá nàng, ánh mắt sệt sệt, để cho người ta buồn nôn. Toàn thân trên dưới càng là bẩn thỉu, tản ra một cỗ khó ngửi mùi, giống chạy đi đâu tới tên ăn mày. Hạ Thanh Hòa bản năng cảm nhận được cảnh giác cùng chán ghét, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện lui về sau một bước dài, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách an toàn, tú khí lông mày chăm chú nhăn lại. Ngươi muốn làm gì? Cách ta xa một chút. Phản ứng của nàng quả quyết, không chút do dự, ngữ khí băng lãnh mà xa cách. Lâm Phàm hướng phía trước đụng bước chân, cùng trên mặt hắn vừa mới gạt ra tự cho là đẹp trai dáng tươi cười, trong nháy mắt cứng đờ. Lui lại một bước. Ngoa tào, cái này nho nhỏ động tác, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh a. Chung quanh đã có người qua đường chú ý tới động tĩnh bên này, quăng tới xem trò vui ánh mắt, còn có người thấp giọng nghị luận. Ta dựa vào, đây không phải là khóa tài chính giáo hoa Hạ Thanh Hòa sao? Nam này ai vậy? Lá gan như thế mập, dám quấy rối nàng. Nhìn xem cùng này ăn mày giống như, sợ không phải đầu óc có vấn đề đi. Mãnh liệt khó xử trong nháy mắt vỡ tung hắn vừa mới ý nghĩ, lại chuyển hóa làm bà khí. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần. Mặc dù trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng hắn tốt xấu còn có chút danh giới cuối cùng, không đánh nữ nhân. Mẹ nó, hắn thấp giọng mắng, gắt gao trừng Hạ Thanh Hòa một chút. Sau đó, ở chung quanh người chỉ trỏ tiếng cười nhạo bên trong, bước nhanh lẫn vào đám người. Trong lòng đem cái này không biết điều nữ hải cũng cho hận lên. Đàn bà túi, không biết hàng. Nhìn không ra lão tử là tiềm lực sao? Hiện tại ngươi đối với ta hờ hững, về sau để cho ngươi không với cao nổi. Cùng lúc đó, Lục gia trang viên, trong thư phòng. Lục Thừa nghe bảo tiêu báo cáo Lâm Phàm hành trình, từ ở quán internet sưu tập hát liệu, đến đầu đường tinh thần xa suốt du đãng. Cuối cùng, thế mà sắp tâm không từ địa chạy tới bắt chuyện hắn Lục Thừa dự định một trong những nữ nhân, Hạ Thanh Hòa. Nghe được Hạ Thanh Hòa đối với Lâm Phàm chán ghét cùng cự tuyệt, Lục Thừa nhếch miệng lên nhàn nhạt đường cong. Làm rất tốt. Cơ hồ vừa rồi Lâm Phàm bị cự tuyệt đồng thời, hắn cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. Đốt. Kiểm tra đo lường đến khí vận chi tử Lâm Phàm trước mặt mọi người bắt chuyện thất bại, tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 888. Không nghĩ tới, Hạ Thanh Hòa rõ ràng không phải Lâm Phàm bạn này thần y lý xuất ngục bên trong nữ chính, thế mà cũng có thể cung cấp phản phái giá trị. Xem ra chỉ cần là có thể làm cho khí vận chi tử ăn quả đắng, khó chịu, tâm tính bạo tạc sự tình, đều có thể hao lông cừu a, không phải đối với Cố Khuynh Thành tình thâm nghĩa trọng sao? Nhìn thấy cái thanh thuần giáo hoa, làm sao cũng đụng lên đi. Nếu như vậy còn có mặt mũi đi bắt chuyện, ai cho hắn dũng khí? Tính như sao? Lục Thường ngón tay thon dài tại bóng loáng gỗ tử đàn trên mặt bàn, không có thử một cái nhẹ nhàng đập. Tiết tấu bình ổn, mang theo một loại khống chế hết thảy thông dong. Hắc liệu, muốn tìm cho Cố Khuynh Thành nhìn. Ngây thơ, bất quá thôi miễn cho giao hẹ giải không nổi. Hạ Thanh Hòa, vừa bạn. Lục Thường phất phất tay, ra hiệu thủ hạ lui ra. Sau đó, hắn cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số. Cho ăn, trong ống nghe truyền tới một nữ hài rụt rè, mềm nu thanh âm. Lúa xanh, là ta. Lục Thừa thanh âm trong nháy mắt trở nên ôn hòa đứng lên, mang theo một loại vừa đúng quan tâm, phản phất nhà bên đại ca ca giống như thân thiết. Xế chiều hôm nay làm việc thông thả, muốn nhìn ngươi một chút. Ta sau 20 phút đến trường học các ngươi cửa ra bảo, có thời gian đi ra gặp mặt sao? A, Lục Thừa ca ca, bên đầu điện thoại kia Hạ Thanh Hòa rõ ràng vừa mừng vừa sợ, thanh âm đều cất cao mấy cái điều. Có thời gian, ta lập tức liền đi qua. Ngươi chờ ta. Ân, đừng nóng nổi, trên đường cẩn thận một chút. Cúp điện thoại, Lục Thừa trên mặt ôn hòa ý cười dần dần trở nên nghiêng ngẫm. Lâm Phàm a Lâm Phàm. Hy vọng ngươi này đôi mắt chó còn đủ. Chương 5 cường quyền áp bách, còn phải là nhân vật chính náo bổ. Chương 5 cường quyền áp bách, còn phải là nhân vật chính náo bổ. Ma đô đại học cửa ra vào, một cố điệu thấp xa hoa rồn rợn sở phèn tuần, lặng yên không một tiếng động sang bên dừng lại. Lục Thừa giờ phút này đã thay đổi ngày thường lăng lệ trang phục, một thân điệu thấp lại cảm nhận thượng thừa hưu nhàn phối hợp, nhu hòa quanh thân phong mang, nhan sắc cũng nhu hòa, đem hắn trên thân cố này người sống chớ gần sắc bén cảm giác thu liễm không ít. Hướng cái kia vừa đứng, tựa như mới từ thời thượng trong tạp chí đi ra. Khí chất ôn hòa lại dẫn điểm lười biếng quý khí học trường. Phần kia trong lòng thông dong cùng thượng vị giả khí tức, coi như mặc trang phục bình thường cũng không giấu được, ngược lại bởi vì phần này thân hòa, hấp dẫn hơn con mắt. Không thiếu nữ sinh ánh mắt đều vụng trộm hướng về thân thể hắn nghiêng mắt nhìn. Hắn tựa như cái tự mang ánh sáng nhu hòa đặc hiệu nhân vật nam chính, tùy tiện đứng một cái chính là phong cảnh. Rất nhanh, một thân ảnh từ nơi không xa chạy chậm tới, chính là Hạ Thanh Hòa. Trên mặt nàng mang theo một tia chưa tiêu khẩn trương, cùng nhìn thấy Lục Thừa sau khó mà che giấu mừng rỡ. Hiển nhiên một cái chấn kinh sau rốt cuộc tìm được chủ tâm cốt hiệu con. Nàng bước nhanh chạy đến Lục Thừa trước mặt, hơi thở hổn hển. Lục Thừa ca ca. Thanh âm nhuyễn nhuyễn nu nu, mang theo chút ít câu nệ. Ngươi đã đến. Nàng vô ý thức liền hướng Lục Thừa bên người đụng đụng, tiểu động tác bên trong tất cả đều là tìm kiếm bảo vệ ý vị, giống như chỉ có dựa vào gần hắn có thể an tâm. Vừa rồi thật làm ta sợ muốn chết. Nàng nhỏ giọng phàn nàn, tú khí chân mày hơi nhíu lại. Có cái quái nhân, ăn mặc bẩn thỉu, đột nhiên đi lên cùng ta bắt chuyện, ánh mắt thật là dọa người. Lục Thừa nghe nàng nghĩ linh tinh, trên mặt từ đầu đến cuối treo ôn hòa kiên nhẫn cười yếu ớt, đưa tay không gì sánh được tự nhiên nắm ở nàng eo thon. Thân thể của cô bé bản năng nhẹ nhàng cứng một chút, chỉ có một cái chớp mắt, lập tức liền mềm nhũn ra, thuận theo tới gần, cái đầu nhỏ cơ hồ muốn vùi vào trong ngực hắn. Tốt, không sao, đừng sợ. Lục Thừa thanh âm trầm thấp lại ôn nhu, giống như là tại trấn an bị hoảng sợ tiểu động vật. Về sau gặp được loại người này, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ân. Lời này nghe là quan tâm, nhưng này trong giọng nói, cũng mang theo đốt vị giả đối với nhà mình bật sở hữu, không thể nghi ngờ ý muốn bảo hộ. Hắn rất Hạ Thanh Hòa mềm mại tay nhỏ, mang nàng hướng phía bên cạnh một nhà quán cà phê đi đến. Hạ Thanh Hòa, Ma Đô đại học khóa tài chính cao tài sinh, lúc đầu tiền đồ sáng lạ, lại bởi vì gia đình đột nhiên bị biến cố, lão mụ hai nạn xe cộ trọng thương, tiền giải phẫu con số trên trời, lao cha lửa công tâm cũng mệt mỏi sụp đổ, toàn bộ nhà mắt thấy là phải sập. Theo nguyên kịch bản, lúc này liền nên là cái nào đó trùng sinh trở về nam chính lóe sáng đăng tràng, trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân hoàn thành đền bù kiếp trước tiết mới mấu chốt tiết điểm, thuận tiện đem đóa này thành thuần hoa trắng nhỏ tâm cho thu. Đáng tiếc a, kịch bản bị hắn Lục Thừa tiện hồ, hắn sớm một bước, tại Hạ Thanh Hòa tuyệt vọng nhất bất lực thời điểm. Như là thiên thần hạ phàm xuất hiện, thời hợt giải quyết nhà nàng tất cả nan đề, lại dùng vừa đúng ôn nhu cùng không cho cự tuyệt bảo hộ, một chút xíu gõ mở nàng biên kia đơn thuần lại thiếu yêu trái tim. Hiện tại Hạ Thanh Hòa đối với hắn đã sớm không chỉ là cảm kích, đó là một loại hỗn hợp có sùng bái, ái mộ cùng chiều sâu ỉ lại tình cảm phức tạp. Mặc dù có đôi khi đối mặt hắn đột nhiên xuất hiện cử chỉ thân mật, cái này con thỏ nhỏ hay là sẽ khẩn trương, nhưng này bất quá là trưởng kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn bản năng phản ứng thôi. Ở sâu trong nội tâm đã sớm đem hắn coi là duy nhất dựa vào. Đây hết thảy đều bị đường phố đối diện âm u trong góc, một đôi sung huyết con mắt gắt gao nhìn ở trong mắt. Lâm Phàm cũng không có đi xa. Mới vừa rồi bị cái kia thanh thuần nữ sinh viên không chút lưu tình trước mặt mọi người đánh mặt cự tuyệt, trong lòng của hắn đoán độc cũng không cam lòng chính vào đỉnh phong. Sau đó, hắn liền thấy chiếc kia chói mắt đến làm cho hắn muốn nện xe lao tư lai tư. Thấy được cái kia để hắn hận thấu xương thân ảnh, Lục Thừa, càng làm cho hắn muốn rách cả mí mắt chính là, vừa rồi cái kia một mặt ghét bỏ cự tuyệt hắn, để hắn mất hết mặt mũi nữ sinh. Giờ phút này vậy mà giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn chim nhỏ, nhu thuận rúc vào Lục Thừa trong ngực. Mánh liệt này đánh vào thị giác cùng tâm lý chênh lệch, đơn giản so trực tiếp đâm hắn hai đao còn khó chịu hơn. Ngay tại hắn cơ hồ phải nhẫn không nổi lao ra cùng Lục Thừa liều mạng thời điểm, một trận gió nhẹ thổi qua, nữ hài nhỏ xíu mang theo cảm kích thanh âm đứt quãng tung bay tới, chui vào lỗ tai của hắn. Thật rất cảm ơn ngươi, Lục Thừa ca ca. Mẹ ta giải phẫu rất thành công, mụ mụ giải phẫu. Tạ ơn. Mấy cái này vụn vặt từ ngữ, để Lâm Phàm đại não không gì sánh được thanh tỉnh. Kết hợp trước mắt cái này chướng mắt một màn, đỉnh phối xe sang trọng. Hoa Hoa công tử đại thiếu, thanh thuần vô tội nữ sinh viên. Trong lời nói cảm kích, hắn cảm thấy mình lại một lần nắm giữ trợ tướng. Cái họ này Lục Cầm Tú, quả nhiên không phải đồ tốt. Hắn khẳng định là lợi dụng nhà của cô bé này khó khăn, dùng mẫu thân của nàng cứu mạng tiền làm áp chế. Bước bách đơn này tinh khiết nữ sinh viên ủy thân cho hắn, dùng tiền tài cùng quyền thế điếm ô trong sạch của nàng. Lâm Phàm kích động đến ngón tay đều đang phát run. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Cố Khuynh Thành. Khuynh Thành khẳng định cũng là dạng này, cũng là bị Lục Thừa dùng tương tự thủ đoạn hèn hạ bức bách. Đối với, nhất định là như vậy. Khuynh Thành cao ngạo như vậy, làm sao có thể thật thích loại cặn bã này? Nàng nhất định cũng là thân bất do kỷ, có khổ khó nói. Tìm được, lão tử rốt cuộc tìm được Lục Thừa tên bại hoại này đùa bỡn nữ tính, lấy quyền thế đè người bằng chứng. Hắn phải dùng cái này bằng chứng, đi đem Cố Khuynh Thành từ lạc đường bên trong tỉnh lại, đi cứu vớt nàng. Đốt, khí vận chi tử Lâm Phàm tự hành não bổ cường quyền áp bách kịch bản, đối với ký chủ cừu hận tăng lên, phản phái giá trị 888. Nghe được trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, Lục Thừa chỉ cảm thấy buồn cười. Lâm Phàm a Lâm Phàm, ngươi cái này não bổ năng lực, không đi viết tiểu thuyết thật sự là khuất tài. Ngươi muốn chứng cứ, vậy liền cho ngươi một cái ngươi muốn chứng cứ. Lâm Phàm tim đập loạn, hắn cơ hồ là luôn cuống tay chân móc ra hắn cái kia bộ che kín vết cắt phá sơn trại cơ, như cái tặc một dạng, trốn ở thùng rác phía sau, ngừng thở, nhắm ngay cách đó không xa Lao Tư Lai Tư, cùng Lục Thừa nắm cả Hạ Thanh Hòa đi vào quán cà phê bóng lưng, một trận điên cuồng đè xuống chụp ảnh khóa. Giang giác, giang giác, đập mấy dương, hắn mới cuốn quýt thu hồi điện thoại, túi đầu kiểm tra. Xe sang trọng cái kia đặc biệt tiêu chí có thể thấy rõ ràng. Lục Thừa tấm kia đáng giận bên mặt hình dáng còn có thể miễn cưỡng phân biệt. Cuối cùng là nữ sinh viên kia giúp vào trong ngực hắn tư thái. Những nguyên tố này tổ hợp lại với nhau, đơn giản chính là Lục Thừa ý thế hiếp người, đùa bỡn nữ tính bằng chứng. Đầy đủ. Lâm Phàm cảm giác mình giống như là bắt lấy một con rắn bậy tấp. Thắng lợi trong tầm mắt. Trái tim của hắn cuồng loạn, trên mặt lộ ra hỗn hợp có cực hạn phẫn nộ, bệnh trạng hưng phấn cùng một loại thay trời hành đạo giống như khoái cảm bặm bẹo dáng tươi cười. Lục Thừa, ngươi chờ hắn không dám ở nơi đây lưu thêm, sợ bị Lục Thừa bảo tiêu phát hiện. Thế là giống con chuột một dạng, dọc theo chân tường cực nhanh chạy trốn. Hắn một đường phi nước đại, đã dùng hết khí lực, chạy trở về gian kia quen thuộc, tản ra hôi thối giá rẻ con nét. Tìm cái nhất nơi hẻo lánh, nhất không ai chỗ ngồi xuống. Hắn lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, một lần lại một lần liếc nhìn cái kia mấy tấm ảnh chụp. Càng xem, nụ cười trên mặt liền càng phát ra dữ tợn cùng đắc ý Khuynh Thành. Ta Khuynh Thành, chờ lấy ta, hắn không khỏi tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo một loại bản thân cảm động bi tráng cùng sắc báo thù khoái ý, ta lập tức liền đi vạch trần Lục Thừa tên bại hoại này chân diện mục. Để cho ngươi thấy rõ ràng, Lục Thừa đến tột cùng là cái dạng gì ác ma. Chờ ta cứu ngươi đi ra. Chương 6 ngươi tới cứu ta. Lấy tiền lăn. Chương 6 ngươi tới cứu ta. Lấy tiền lăn. Ngày kế tiếp, Cố thị tập đoàn cao ốc. Lâm Phàm đứng tại cửa đại lâu, hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm bất an. Hắn cẩn thận cảm thụ được cao ốc bốn phía. Rất tốt. Hôm nay thế mà không có loại kia để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động cao thủ khí tức. Cơ hội. Đây tuyệt đối là lão thiên gia cho hắn Lâm Phàm sáng tạo cơ hội. Hôm nay liền xem như xung vào, hắn cũng muốn biện pháp nhìn thấy Cố Khuynh Thành. Hạ quyết tâm, Lâm Phàm không do dự nữa, hướng thẳng đến cửa lớn liền mà tới, chuẩn bị cưỡng ép xông qua cửa ra vào mấy cái kia ánh mắt bất thiện bảo an. Nhưng mấy cái này bảo an đại ca còn nhớ lấy hắn đâu. Dù sao, lần trước đem tiểu tử này xin mời ra ngoài, quay đầu liền nhận được lãnh đạo phát đại hồng bao, đỉnh bọn hắn hơn mấy tháng tiền lương đâu. Cái này không, đưa tài đồng tử lại tới. Mấy cái bảo an nhìn thoáng qua nhau, trên mặt lộ ra ngươi hiểu ma quyền sát trưởng liền xuống tới, chuẩn bị lại nhiệt tình chiêu đái một chút vị này vị hôn phu. Nhưng hôm nay Lâm Phàm cũng không đồng dạng. Hắn dùng ra toàn lực, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, cả người như là mũi tên rời cung, siêu một chút liền từ mấy cái bảo an trong vòng vây chui đi qua, trong nháy mắt vọt vào Cố thị tập đoàn đại đường. Hắc, ngăn lại hắn. Mẹ nó, đừng để hắn chạy. Các nhân viên an ninh kịp phản ứng, ngao ngao kêu liền đuổi theo, mắt thấy là phải tại trong đại đường trình diễn toàn võ hành. Đúng lúc này, dừng lại, một người mặc nghề nghiệp bộ váy, khí chất giả dặn nữ nhân cản lại hắn. Nữ nhân thân hình thon thả, lại tản ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vị này tỷ, cũng không phải cái gì phổ thông viên chức. Nàng là Cố Khuynh Thành bí thư, nhưng nàng còn có một cái khác càng quan trọng hơn thân phận, Lục Thừa xếp vào tại Cố Khuynh Thành bên người cái đinh, trên mặt nội xử lý làm việc, vụ trộm phụ trách bảo hộ Cố Khuynh Thành, thanh lý mất bất luận cái gì khả năng xuất hiện phiền phức, thì như trước mắt vị này bí thư tỷ tỷ cũng đồng dạng dùng Lục Thừa cung cấp thuốc biến đổi gen tăng lên không thực lực vững vàng bước vào ám kình cấp độ. Thu thập Lâm Phàm loại này mới ra tân thủ thôn, chỉ có cảnh giới, không có kinh nghiệm thực chiến thái điều khí vận chi tử đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Nàng nhìn thấy Lâm Phàm trong ngay mắt, trong mắt lóe lên rõ ràng phiền chán cùng không kiên nhẫn. Đương nhiên nàng cũng nhận được Lục Thừa chỉ thị. Tại bảo đảm Cố tổng an toàn điều kiện tiên quyết, có thể thích hợp để cái này Lâm Phàm cùng Cố tổng gặp mặt. Chủ thượng, tựa hồ rất thích xem người này ăn quả đắng. Lâm Phàm xem xét nữ nhân này khí chẳng không tầm thường, hắn đè xuống trong lòng sao động, ý đồ xuất ra lão tử không phải đến gây chuyện, lão tử là đến giảng đạo lý tư thế. Ta là Lâm Phàm, tìm các ngươi Cố tổng. Ta có cực kỳ trọng yếu, liên quan đến nàng danh dự sự tình, nhất định phải ở trước mặt nói cho nàng. Hắn ngữ khí cấp bách, mang theo một loại không hiểu tinh thần trọng nghĩa, phản phất hắn là đến cứu vớt trượt chân thiếu nữ cái thế anh hùng. Nghe được hắn lý do thoái thác, bí thư đáy mắt trào phúng chợt lóe lên, lạnh như băng mở miệng. Ngươi chính là Lâm Phàm. Tổng giám đốc có đã phân phó, đi theo ta. Lâm Phàm, thứ đồ chơi gì mà? cứ như vậy để tiến vào. Hắn còn tưởng rằng hôm nay tất có một trận ác chiến đâu, thế mà không có gọi người đem hắn đuổi đi ra. Hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên đi. Quả nhiên Khuynh Thành trong lòng quả nhiên vẫn là có ta, nàng nhất định là biết ta mấy ngày nay một mực tại bên ngoài quanh quẩn một chỗ, lo lắng ta, cho nên mới vụng trộm phân phó người bí thư này để nàng thả ta đi vào. Lâm Phàm kiềm chế lại nội tâm kích động, vội vàng đuổi theo bí thư bước chân, chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau quần chúng ăn dưa. Tình huống gì a đây là? Tiểu tử kia không phải lên lần bị đuổi ra ngoài sao? Làm sao hôm nay bí thư tự mình đưa vào đi? Ta dựa vào, cái kia nhìn xem cùng tên ăn mày một dạng nam, sẽ không phải thật là cố tổng người nào đi? Hào môn bí mật, kích thích. Bí thư dẫn hắn đi vào một bộ chuyên dụng thang máy. Thang máy bình ổn lên cao, Lâm Phàm suy nghĩ lại cũng không bình tĩnh. Hắn đầy đầu đều tại tuần hoàn phát ra đợi lát nữa anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản, nhìn thấy Khuynh Thành, xuất ra bằng chứng lên án mạnh mẽ Lục Thừa Ti tiện hành vi. Cố Khuynh Thành hoàn toàn tỉnh ngộ, hai mắt đẫm lệ, cảm động đến rơi nước mắt đầu nhập ngực của hắn. Cuối cùng hắn mang theo nữ thần nhẹ lướt đi, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Hoàn mỹ. Ngay tại hắn đắm chìm tại chính mình ý trong thế giới, khóe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai lúc. Đốt, cửa thang máy mở. Bí thư dẫn hắn xuyên qua an tĩnh hành lang, đi vào một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp. Trong phòng trang trí giản lược hiện đại, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự, nhưng lại lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cảm giác. Ở chỗ này chờ. Bí thư bước xuống câu nói này, liền quay người rời đi phòng họp, còn thuận tay cài cửa lại, chỉ để lại Lâm Phàm một người tại trống trải trong phòng. Ngay từ đầu, hắn vẫn rất kích động, trong phòng đi tới đi lui, trong lòng lặp đi lặp lại diễn luyện lấy đợi lát nữa muốn nói lời kịch. Kết quả, 10 phút đồng hồ, 30 phút, 1 giờ, vẫn như cũ an tĩnh đáng sợ, bên ngoài ngay cả cái tiếng bước chân đều không có. Trong phòng họp cũng chỉ có một mình hắn tiếng hít thở. Chuyện gì xảy ra? Hắn ngay từ đầu kích động dần dần làm lạnh, thay vào đó là một loại không hiểu bất an. Sẽ không phải là Lục Thừa tên hỗn đảng kia bảy cái bẫy đi? Ngay tại hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng coi là đây cũng là công dã chẳng lúc. Cách, cách, cách. Một trận thanh thúy, có tiết tấu dày cao gót âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Lâm Phàm trái tim bỗng nhiên nắm chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phòng họp cửa lớn. Rốt cục, cửa bị đẩy ra. Cố Khuynh Thành thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Một thân màu sáng quần trang phát họa ra nàng hoàn mỹ thân hình. Tóc dài cẩn thận co lại, lộ ra ưu nhã thon dài thiên nga cái cổ. Cả người lại tản ra một loại băng lãnh, cường đại khí chàng, để cho người ta không tự chủ có loại cảm giác áp bách. Cố Khuynh Thành đi thẳng tới chủ vị tòa hạ, ánh mắt không có chút nào nhìn về phía Lâm Phàm. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, tràn đầy thượng vị giả thông giống cùng. Coi thường. Khuynh Thành Lâm Phàm thấy được nàng, kích động đến bờ môi run rẩy, nói đều nói không lưu loát. Nhưng mà, Cố Khuynh Thành cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, không có trả lời hắn xưng hô, thậm chí cũng không nhìn hắn một chút, chỉ là cầm trong tay cầm đồ vật đặt lên bàn, hướng phía Lâm Phàm phương hướng nhẹ nhàng đẩy. Lâm Phàm túi đầu xem xét, một phần in bảo mật hiệp nghị, còn kẹp lấy một tờ chi phiếu. Hiệp nghị nội dung đại khái nhìn lướt qua, là liên quan tới hắn năm đó thay Cố gia gánh tội thay ngồi tù, yêu cầu hắn đối với chuyện này vĩnh viễn ý miệng, không được hướng bất luận kẻ nào đề cập. Đây cũng là Cố Khuynh Thành hôm nay nguyện ý gặp hắn nguyên nhân duy nhất, giải quyết triệt để rơi cái này lịch sử còn sót lại vấn đề. Nơi này là 3 triệu. Ký phần này bảo mật hiệp nghị, lấy tiền, rời đi. Cũng coi là Cố gia đối với ngươi đi qua 3 năm bồi thường. Thanh âm của nàng băng lãnh mà bình thản, giống như là đang nói một bút dâu ria sinh ý phảng phất Lâm Phàm chỉ là một cọc đơn giản chuyện xưa, hoặc là nói là một kiện cần xử lý phiền phức. Lâm Phàm đầu góc ông một tiếng, cả người đều choáng váng. Vừa rồi chờ đợi một giờ bên trong, trong lòng của hắn sinh ra bất an, hay là ứng nghiệm. Nhưng cho đến lúc này, hắn hay là không muốn tiếp nhận hiện thực tàn khốc này. Vì cái gì? Chẳng lẽ là sợ hắn bị Lục Thừa trả thù sao? Cho nên mới cố ý dùng loại phương thức này, dùng tiền đến nhục nhã ta, bước ta rời đi nàng, vì bảo hộ ta. Hắn vội vàng muốn nói cái gì, vừa muốn mở miệng, lại bị Cố Khuynh Thành câu tiếp theo càng thêm băng lãnh vô tình nói, triệt để đánh nát tất cả huyễn tưởng. Mặt khác, liên quan tới phần kia cái gọi là hồ nước, ta nghĩ chúng ta ở giữa tồn tại nghiêm trọng hiểu lầm. Năm đó gia gia của ta già nên hồ đồ rồi, hắn nhớ lầm. Ta cùng Cố gia cũng chưa từng thừa nhận qua cái gì hồ nước. Ký tên, cầm tiền, sau đó đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Lâm Phàm ngơ ngác nhìn trước mắt cái này băng lãnh, tuyệt tình Cố Khuynh Thành, cảm giác mình thế giới quan ngay tại một chút xíu sụp đổ. Nhưng hắn hay là ôm một tia hy vọng cuối cùng, rốt cục tổ chức tốt ngôn ngữ, Khuynh Thành, ngươi nghe ta nói. Ta biết ngươi bây giờ thân bất do kỷ, là bị Lục Thừa tên hỗn đản kia cho bức hiếp. Đúng hay không? Ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Hắn căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn ở bên ngoài có khác nữ nhân. Ta tận mắt nhìn thấy. Còn có, ngươi khả năng không tin, nhưng đây là sự thực. Ta trong tủ, mơ tới y địa tiền, còn chiếm được tiên nhân truyền thừa. Ta hiện tại rất lợi hại, ta có năng lực cứu ngươi thoát đi Lục Thừa ma trảo. Nói, hắn móc ra cái kia bộ hàng đái, ấn mở tấm hình, đặt ở Cố Khuynh Thành trước mặt. Ngươi nhìn. Lục Thừa hắn chính là đồ cặn bã. Loại người này nói lời, ngươi sao có thể tin? Chương 7 nôn nén. Kỳ mạch. Nhân vật chính triệt để sụp đổ. Chương 7 nôn nén. Kỳ mạch. Nhân vật chính triệt để sụp đổ. Lục Thừa hắn thật chính là đồ cặn bã. Khuynh Thành, ngươi xem một chút rõ ràng. Hắn ở bên ngoài bao nuôi nữ sinh viên, dùng tiền bức bách người ta, đùa bỡn người ta tình cảm. Lâm Phạm chỉ vào trên màn hình điện thoại di động cái kia hình ảnh mơ hồ, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tinh thần trọng nghĩa. Ngươi mau tỉnh lại đi, đừng lại bị hắn lừa. Theo ta đi, ta mang ngươi rời đi cái này ma quật. Hắn càng nói càng kích động, phản phất chính mình thật sự là đến cứu vớt công chúa thoát ly khổ hải dũng sĩ, trong giọng nói cái kia cố bản thân cảm động bi tráng sức lực, kém chút đem chính mình cũng cho cảm động khóc. Mà ban hội nghị chủ vị Cố Khuynh Thành đâu? Nàng chỉ là nhàn nhạt liếc qua trên mặt bàn điện thoại di động bề kia, cùng phía trên cái kia mấy tấm quả thật có thể mơ hồ nhìn thấy Lục Thừa bên mặt cùng một cái thân ảnh tiểu tiểu rúc vào trong ngực hắn tấm hình. Nàng tú khí lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Hôn đàn này, lại cấu kết lại cái nào đồ đần nữ nhân? Thực sự là ngay cả đại học nữ sinh đều không dung tha. Nghĩ đến Lục Thừa, nội tâm của nàng nổi lên phức tạp cảm xúc. Thất vọng. Chưa nói tới, nàng đã sớm biết Lục Thừa không chỉ nàng một nữ nhân. Giống hắn thân phận như vậy, như thế mị lực, đồng thời còn có thân thể như vậy, làm sao có thể chỉ có nàng một cái đâu? Đối với chuyện này, nàng thậm chí là ngoài ý liệu bình tĩnh. Con ẩn ẩn bắt đầu sinh ra một loại đối mặt cạnh tranh vi diệu khẩn trương cảm giác. Tại Lục Thừa trước mặt, kiêu ngạo của nàng cùng thận trọng, sớm đã bị hắn dùng loại bá đạo kia lại không cho cự tuyệt phương thức, một chút xíu nghiền nát, hòa tan. Nàng rất rõ ràng, mình bây giờ đã không thể rời bỏ hắn. Chỉ có ở bên cạnh hắn, nàng mới có thể cảm nhận được loại kia để nàng không gì sánh được tham luyến, có thể dựa vào, được bảo hộ cảm giác an toàn. Loại cảm giác này, là nàng tại cái kia băng lãnh, cứng nhắc, coi như thông gia công cụ cố gia, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thể nghiệm qua ấm áp. Cố lão gia từ 3 năm trước đây hoàn toàn không quan tâm cảm thụ của nàng, chỉ vì trước mặt Lâm Phàm cầm một phần cổ tạo hồ nước, vừa muốn đem nhân sinh của nàng cột vào cái này không còn gì khác phế vật trên thân. Là Lục Thừa. Lục Thừa để nàng tại Cố gia có càng nói nhiều hơn ngữ quyền, là Lục Thừa để hắn thoát khỏi cái kia băng lãnh, tràn ngập quyền mưu đấu tranh sinh hoạt. Đối mặt với mấy tấm này tấm hình, nàng đã đang âm thầm tính toán, nên làm như thế nào mới có thể có đến Lục Thừa càng nhiều thiên vị. Lâm Phàm nhìn xem biểu lộ bình tĩnh Cố Khuynh Thành, hoàn toàn không có xuất hiện hắn coi là chấn kinh, phẫn nộ, thúc thiết. Thậm chí trên mặt nàng ngay cả một chút ngoài ý muốn cảm giác đều không có. Phản phất những này chỉ là một kiện dâu dịa, thành thói quen việc nhỏ. Loại an tĩnh này, so bất luận cái gì kịch liệt phản ứng cũng phải làm cho Lâm Phàm cảm thấy tấm áp. Đây là hắn sau cùng át chủ bài, hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Hắn chính là cái đùa bỡn tình cảm lừa đảo. Ngươi không có khả năng lại bị hắn lừa. Hắn ở bên ngoài không biết đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ đâu. Cố Khuynh Thành rốt cục mắt nhìn thẳng hướng Lâm Phàm. Ánh mắt của nàng băng lãnh mà bình thản, còn mang theo vài phần nhìn thẳng hề biểu diễn trào phúng cùng thương hại. Ta biết. Thanh âm của nàng đạm mạc, giống như là một đầm nước đọng giống như. Sau đó thì sao? Thật đơn giản sáu cái chữ, lại giống như là lục đạo lôi bổ vào Lâm Phàm đỉnh đầu. Có ý tứ gì? Nàng biết Lục Thừa ở bên ngoài có khác nữ nhân. Nàng thế nào lại là cái phản ứng này? Lâm Phàm triệt để mở bức, hắn không dám tin nhìn xem Cố Khuynh Thành, miệng ngập ngừng, lại không phát ra thanh âm nào. Vì cái gì? Cố Khuynh Thành nhìn xem trên mặt hắn bộ kia và mẹo, chấn kinh, sụp đổ biểu lộ, trong mắt lóe lên không kiên nhẫn. Một giây cũng không muốn tại gia hỏa này trên thân lãng phí thời gian, nàng lại lạnh lùng mở miệng bổ đao. Lâm Phàm, đừng có lại làm ngươi cái kia không thiết thực nằm mơ ban ngày, được không? Còn cái gì y y tiên? Ngươi tại sao không nói ngươi nhặt được Như Lai thần trưởng bị tịch? Thật sự cho rằng đây là đang viết huyền huyễn tiểu thuyết đâu? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không ai cần ngươi cứu vớt. Ký tên đi. Nàng chỉ văn kiện trên bàn. 3 triệu, đầy đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lâm Phàm cảm giác mình như bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước đá. Không, không phải nước đá, là axit sulfuric. Thiêu đốt lấy trái tim của hắn, thiêu đốt lấy không khí, để hắn tuyệt vọng, ngạt thở. Hắn cái gọi là hết thảy chân tướng đều bị phủ định. Hắn không nghĩ tới, Cố Khuynh Thành thế mà đã đến tình trạng này, đối mặt hắn thu thập chứng cứ, hoàn toàn thờ ơ. Cùng lúc đó, Ma Đô một chỗ công viên trò chơi. Lục Thừa mặc trang phục bình thường, trên đầu mang theo cái lưu manh khí chất vô lại mũ nít phốt, trên sống mũi mang lấy một bộ hẹp khung kính râm, đang cùng Hạ Thanh Hòa cùng một chỗ nhìn xem nhân ngâu biểu diễn. Hạ Thanh Hòa đầu đội lấy đáng yêu mũ rủ y đặc biệt, trên mặt mang hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười, chính cầm điện thoại, hưng phấn mà cùng Lục Thừa tự chụp. Lục Thừa ca ca, bên này. Nhìn màn ảnh, cười một cái thôi. Tốt. Lục Thừa cánh tay tự nhiên nắm ở Hạ Thanh Hoài eo, đối với điện thoại màn ảnh, lộ ra một cái đủ để cho ngàn vạn thiếu nữ thét lên, ấm áp lại dẫn điểm cương triều mỉm cười. Dẫn tới bên cạnh mấy cái kết bạn tới chơi nữ sinh liên tiếp ghé mắt, hâm mộ thấp giọng nghị luận, hoa tắc. Mau nhìn cái kia mang hồ ly cái mũ xoái ca. Cực phẩm A. Hắn bạn gái cũng tốt đáng yêu. Ô ô ô, ta chua. Loại này lại đẹp trai lại ôn nhu bạn trai đều là chỗ nào tìm? Thống nhất quốc gia phát sao? Vì cái gì không cho tá phát một cái? Ngay tại Hạ Thanh Hòa đè xuống chụp ảnh trong nháy mắt. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, khí vận chi tử Lâm Phàm gặp phải nữ chính chính miệng thừa nhận linh hồn khảo vấn, tín niệm nhận tính hủy diệt đa kích. Phản phái giá trị 5000. Lục Thừa khẽ miệng dáng tươi cười đường con không thay đổi, trong lòng lại một cười. 5000 điểm. Không sai. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn công lược tới tay nữ chính, xác thực đều là khăng khăng một mực. Hắn nhìn xem bên cạnh Hạ Thanh Hòa, đem hai người chụp ảnh chung thiết trí vi bình bảo đảm, lại nhịn không được sờ lên đầu của nàng. Loại này khống chế hết thể cảm giác. Chậc chậc. Thật là khiến người vui vẻ. Cố thị tập đoàn phòng họp. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, trên mặt vặn vẹo lên cực hạn, không cách nào nói rõ thống khổ. Hắn vẫn không nguyện ý cứ như vậy thỏa hiệp. Đúng lúc này, Cố Khuynh Thành đột nhiên cảm giác trong dạ dày một trận bốc lên. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt, vô ý thức đưa tay che miệng lại, nôn khan vài tiếng. Loại cảm giác này, mấy ngày nay vốn là như vậy, nhất là người được một chút đầy mỡ hoặc kích thích tính mùi lúc. Nàng cưỡng chế cảm giác khó chịu, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt càng thêm không kiên nhẫn. Nàng không muốn lại cùng cái này để nàng buồn nôn nam nhân ở lâu dù là một giây đồng hồ. Ký tên. Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao mấy phần, mang theo rõ ràng thúc dục cùng khó mà che giấu chán ghét. Lâm Phàm nhìn xem Cố Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt cùng nôn khan động tác, cùng làm thầy thuốc, hắn bén nhạy phát giác được, nàng hai đầu lông mày cái kia cô ẩn ẩn dị dạng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành phân bụng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sao lại thế? Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệnh, so Cố Khuynh Thành còn muốn trắng hơn mấy phần. Hắn hé miệng, thanh âm khô khốc giống như là cầm giấy ráp mài qua. Để cho ta cho ngươi đem một lần mạch. Ta liền, ngay tại phần này trên hiệp nghị bảo mật ký tên. Hắn nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, trong mắt mang theo một loại gần như điên cuồng với mình. Cố Khuynh Thành chán ghét nhìn xem hắn, xét loại yêu cầu này là muốn làm gì? Nhưng nàng gần nhất quả thật có chút không thoải mái, tăng thêm muốn nhanh lên đuổi đi tên ôn thần này. Huyền Ti bắt mạch, lạnh lùng mở miệng, nàng không muốn để cho Lâm Phàm đụng phải chính mình một ngón tay. Không tới một phút, bí thư từ bên ngoài tiến đến, đưa cho Cố Khuynh Thành một quyển sợi tơ. Nàng một mặt khoác lên trên cổ tay mình, một chỗ khác rủ xuống. Lâm Phàm tay run run, nắm dây nhỏ kia. Hắn bắt đầu tiến hành bắt mạch. Không nghĩ tới, chính mình sau khi ra tù lần thứ nhất thi triển y thuật, lại là đối với Cố Khuynh Thành. Vẫn là vì xác nhận một cái để tâm hắn gan đều nứt suy đoán. Mặc dù tâm cảnh bất ổn, y thuật có thể lực lớn suy giảm, nhưng trần bệnh mạch tượng bản năng còn tại. Thuận dây nhỏ thăm dò vào Cố Khuynh Thành mạch đập. Chỉ là một cái chớp mắt, Lâm Phàm sắc mặt trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào, thân thể lung lay, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Không sai được, là hỉ mạch. Hắn cười thầm lấy, đem dây nhỏ bỏ qua. Hắn coi là bị ép buộc, bị lừa vị hôn thê, hiện tại mang bầu người khác hải tử. Hắn cuối cùng từng tia hy vọng, tại thời khắc này triệt để tan thành bọt nước. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy, mình tựa như là bị lột sạch, vứt bỏ tất cả tôn nghiêm thằng hề. Một loại so trước đó tất cả đã kích cộng lại đều mãnh liệt hơn tuyệt vọng cùng khuất đủ, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Chúc mừng ngươi Cố tiểu thư. La Hỉ Mạch. Ngươi muốn làm mụ mụ. Hắn trắng bệnh như mặt, biệt xuất một cái so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười, trong mắt lại không một tia sáng. Cầm lấy trên bàn bút bi lăn, tại trên hiệp nghị bảo mật, ký xuống tên của mình. Sau đó, đứng người lên, không có nhìn Cố Khuynh Thành, cũng không có cầm tấm kia 3 triệu chi phiếu. Chỉ là như đồng hành thi đi thịt giống như, quay người, hướng phía cửa phòng hội nghị đi đến. Bước tiến của hắn lảo đảo, bóng lưng thoạt nhìn như là trong nháy mắt già mấy chục tuổi bình thường. Chương 8 vui mừng ngoài ý muốn. Hệ thống rút thưởng. Chương 8 vui mừng ngoài ý muốn. Hệ thống rút thưởng. Lâm Phàm tinh thần sa sút thân ảnh biến mất tại cửa ra vào sau. Gian phòng lại lâm vào tĩnh mịch. Cố Khuynh Thành vẫn như cũ duy trì lấy băng sơn tổng giám đốc tư thái, nhưng nàng ánh mắt lại không còn là trước đây băng lãnh. Thay vào đó, thì là một loại sau khi hết khiếp sợ mở miệng. Khi mạch. Lâm Phàm câu nói sau cùng kia, giống một đạo kinh lôi tại trong óc nàng nổ tung. Nàng vô ý thức giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bằng phẳng bụng dưới. Gần nhất đủ loại khó chịu, nôn khan, không hiểu mọi bệnh, cảm xúc chập trùng. Thậm chí tháng này gì cũng không đến. Nàng vẫn cho là gần nhất làm việc quá mệt mỏi, áp lực quá lớn đưa đến nội tiết mất cân đối. Nhưng bây giờ, kết hợp Lâm Phàm lời nói, cùng hắn cuối cùng cái tiết như là giống như gặp quỷ biểu lộ. Chẳng lẽ là thật? Mang thai? Đều do Lục Thừa tên hôn đảng kia. Nói cái gì siêu mỏng cũng có khoảng cách cảm giác. Sắc mặt của nàng không ngừng biến ảo, theo sát mà đến, là càng nhiều lo lắng cùng không xác định cảm giác. Nàng lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi tới bí thư, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhanh chóng mà ngắn gọn an bài. Ma Đô Đại học phụ thuộc khoa phụ sản bệnh viện nguyên bộ kiểm tra, càng nhanh càng tốt. Muốn giữ bí mật, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Một bên khác, một chỗ Lâm Giang Đại Bình tầng bên trong, Lục Thừa chính hưởng thụ lấy khó được thời gian nhàn nhã. Trong ngực hắn ôm Hạ Thanh Hòa, hai người che kín chăn mỏng, chính nhìn xem một bộ gần nhất rất hỏa lãng mạn phim. Đối với Lục Thừa tới nói, công lược nữ chính thôi, trừ thủ đoạn cần thiết, thích hợp vật chất đầu nhập và tình cảm quan tâm cũng là muốn có. Bộ này chuyên môn mua được đưa cho Hạ Thanh Hòa phòng ở, cùng thỉnh thoảng dành thời gian tới bồi bồi nàng, nhìn xem phim, tâm sự, đều là gắn bó tình cảm tất yếu câu, dù sao hắn không thiếu tiền, Lục gia tiền, vài đời cũng xài không hết. Hạ Thanh Hòa mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Lục Thừa, ánh mắt tràn ngập ái mộ cùng ỉ lại. Ngay tại phim phóng tới nam nữ nhân vật chính thâm tình đối mặt lúc, đốt. Hệ thống nhắc nhở, khí vận chi tử Lâm Phàm gặp phải trung cực nở tờ giờ bạo kích, đạo tâm triệt để phá toái. Cấp đoạt lượng lớn khí vận, phản phái giá trị 1000 không. Nghe được tiếng nhắc nhở này, Lục Thừa trong lòng nghiền ngẫm. 10000 điểm. Lâm Phàm giao hệ này, thật đúng là ngoài ý muốn mổ mỡ. Trung cực nở tờ giờ bạo kích, Cố Khuynh Thành vẫn rất lợi hại nha. Theo Cố Khuynh Thành đối với Lâm Phàm chán ghét cùng đả kích, triệt để hắn vững tin, những này nữ chính chỉ cần theo hắn, liền sẽ không có hài lòng. Tâm niệm vừa động, Lục Thừa điều ra bảng hệ thống. Ký chủ, Lục Thừa thân phận, thiên mệnh trùng phản diện chủ yếu năng lực, kịch bản biết trước, nhân vật chính khí vận cấp đoạn, phản phái giá trị rút thưởng 11,000 lần thuốc biến đổi gen sơ cấp vọng khí chi thuật, bát đoạn cầm sơ cấp nhân vật phản diện quang hoàn sơ cấp giảm xuống nhân vật chính quang hoàn hiệu quả thuốc biến đổi gen phối phương điểm chiến lược, 4-5 công ám kình đỉnh phong điểm mỹ lực, 99 thiên nhân khí vận bình xét cấp bậc, ép ngay tại tăng. Lên phản phái giá trị, 24,000 thế mà đã góp nhặt hơn 2 vạn phản phái giá trị, có thể rút 2 lần thưởng thử một chút. Lục Thừa ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, rút thưởng. Đốt chúc mừng ký chủ, có chúng ban thưởng. Vô ảnh quyền sơ cấp đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo cụ chân thực chi nhãn hàng dùng một lần. Chân thực chi nhãn, Lục Thừa kiểm tra một hồi nói rõ, sử dụng sau có thể nhìn ra chỉ định mục tiêu trong vòng 10 phút cơ bản trạng thái, tâm tình chập chờn cùng tầng ngoài ý tưởng chân thật. Thế mà có thể nhìn thấu lòng người sao? Tạm được, có cơ hội dùng tại nhân vật chính hoặc là nữ chính trên thân. Vô ảnh quyền cũng không tệ. Lục Thừa tại trong hệ thống quan sát đến quyền phổ. Hắn hiện tại ám kình đỉnh phong thực lực, tất cả đều là dựa vào bắt đoạn cẩm môn này dưỡng sinh công pháp. Chỉ cần không ngừng luyện tập, liền có thể vững bước tăng lên nội kình, để hắn một đường tăng lên tới ám kình đỉnh phong. Hiện tại thì là đạt đến bình cảnh kỳ, hẳn là sơ cấp công pháp hạn mức cao nhất. Về phần hắn dùng thuốc biến đổi gen tăng thực lực lên những thủ hạ kia, cơ bản đều là vừa mới đạt tới ám kình sơ kỳ. Có bộ quyền pháp này, vừa vặn đền bù hắn chỉ có nội kình, không có nguyên bộ võ kỹ thiếu khuyết. Có võ kỹ, thực lực của hắn chí ít có thể lại để thăng ba thành. Lúc này, Lục Thừa Hai nghe truyền đến thanh âm, là Bảo Tiêu báo cáo. Cố Khuynh Thành đi phụ khoa bệnh viện, còn đặc biệt yêu cầu nghiêm ngặt giữ bí mật. Kết hợp vừa rồi hệ thống liên quan tới Lâm Phàm nhắc nhở, nghiêm ngặt giữ bí mật, phụ khoa, Bạo Kích Lục Thừa ánh mắt nhắm lại, hiện lên một tia không vui. Hắn nhìn về phía trong ngực Hạ Thanh Hòa, tại nàng cái trán nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. Lúa xanh, ta có chút trong công tác việc gấp, muốn đi xử lý một chút. Hạ Thanh Hòa ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia không bỏ. A, rất gấp sao? Ân, rất trọng yếu. Lục Thừa vuốt vuốt đầu của nàng, lần sau ta lại cùng ngươi, được không? Tốt đã, Hạ Thanh Hòa khéo léo gật đầu, mặc dù có hơi thất vọng, nhưng vẫn là nghe lời đứng dậy tiễn đưa. Lục Thừa ca ca, trên đường chú ý an toàn. Yên tâm. Ngược lại là ngươi, có việc phải kịp thời liên hệ ta. Lục Thừa ngồi lên chính mình lao tư lai tư, trên mặt ôn nhu trong nháy mắt biến mất. Phân phó lái xe tiến về Cố Khuynh Thành chỗ bệnh viện, hắn cần chứng thực chính mình phỏng đoán. Bệnh viện, một gian trong phòng khám. Cố Khuynh Thành ngồi một mình trong đó. Đây là nàng đặc biệt an bài gian phòng, vì không muốn bị người nhìn thấy. Bác sĩ kiểm tra xong, đã cung kính rời đi. Trong tay nàng nắm thật chặt kiểm tra bản báo cáo. Vừa rồi bác sĩ lời nói còn tại bên tai tiếng vọng. Chúc mừng ngài, Cố tiểu thư. Bảo bảo rất khỏe mạnh, vừa mới bốn phía. Bốn phía. Xác định. Nàng thật mang thai. Nàng phản ứng đầu tiên là lập tức hạ lệnh, không cho phép bệnh viện bất luận kẻ nào tiết lộ tin tức. Hiện tại trong đầu của nàng, nghĩ tất cả đều là Lục Thừa. Nàng rất xác định, chính mình là thật, hoàn toàn yêu cái kia bá đạo, cường thế, nhưng lại thỉnh thoảng sẽ toát ra trí mạng ôn nhu nam nhân. Nhất là tại vừa mới xác nhận chính mình mang thai con của hắn một khắc này, loại cảm giác này, để nội tâm của nàng dâng lên một cỗ trước nay chưa có rung động cùng lòng cảm mến. Nhưng nàng không biết Lục Thừa sẽ là thái độ gì. Hắn vẫn luôn là cường thế, khống chế hết thảy, phản phất không có cái gì có thể chân chính đi vào trong lòng của hắn. Mình tại trong lòng của hắn địa vị, đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng? Hắn sẽ muốn hải tử này sao? Lục gia đâu? Nếu như bọn hắn muốn chính mình đánh dụng hải tử nói, nên làm cái gì? Ý nghĩ này để nàng cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương. Không, nàng tuyệt không. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn đem hắn sinh ra tới. Bốn phía, không đều nói 3 tháng trước thai nhi không ổn định nhất, không thể. Nghĩ đến trước mấy ngày Lục Thừa còn muốn. Gương mặt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng, nhưng tùy theo mà đến là càng sâu sợ hãi. Tại xác định Lục Thừa thái độ trước đó, bí mật này tuyệt đối không thể để cho hắn biết. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bình phục lại phức tạp tâm tình. Thẳng đến cảm giác tốt một chút, Cố Khuynh Thành mới đứng người lên, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Nàng đi đến bệnh viện bãi đậu xe dưới đất, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Cách đó không xa, cái kia nàng giờ phút này muốn gặp nhất, lại sợ nhất người nhìn thấy ảnh, chính dựa nghiêng ở bên tường, hai tay ôm ngực, đứng ở nơi đó. Lục Thừa, hắn tại sao lại ở chỗ này? Cố Khuynh Thành trái tim đột nhiên ngừng, đầu óc trống rỗng. Nhìn về phía hắn, thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Mơ mịt, luống cuống, còn có một số khó mà ức chế sợ hãi. Nàng yêu hắn, ỷ lại hắn, khát vọng đạt được công nhận của hắn cùng sủng ái. Nhưng nàng cũng không xác định, chính mình có phải hay không chỉ là Lục Thừa đồ chơi. Không xác định hắn có thể hay không để cho mình sinh hạ hải tử. Nàng tất cả lo âu và sợ hãi đều tại thời khắc này bị sự xuất hiện của hắn dẫn bạo. Lục Thừa nhìn thấy Cố Khuynh Thành xuất hiện, nhếch miệng lên một vòng làm cho người an tâm nhàn nhạt mỉm cười. Hắn hướng phía nàng đi tới, tại Cố Khuynh Thành khẩn trương nhìn soi mói, chỉ là vươn tay, giống thường ngày, nhẹ nhàng, nhưng lại không cho cự tuyệt dắt tay của nàng. Lục Thừa lòng bàn tay ấm áp mà khô ráo, mang theo một loại lực lượng quen thuộc cảm giác, truyền lại cho nàng một tia cảm giác an toàn. Hắn lôi kéo tay của nàng, ngữ khí bình tĩnh. Làm sao đột nhiên đến bệnh viện? Chỗ nào không thoải mái sao? Chương 9 thăm dò tệ bị bắt bao. Cha phụ trách. Chương 9 thăm dò tệ bị bắt bao. Cha phụ trách. Cố Khuynh Thành nhìn xem Lục Thừa, trong đầu hay là hỗn loạn tương mừng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn biết, hắn có thể hay không cảm thấy hài tử này là phiền phức. Dù sao, bên cạnh hắn xưa nay không thiếu nữ nhân. Mình tại trong lòng của hắn, đến tột cùng tính là gì? Hắn có thể hay không bước ta đánh dụng hài tử này? Đủ loại suy nghĩ giống như nước thủy triều vào tới, để nàng cơ hồ đứng không vững. Cảm thụ được trên tay truyền đến ấm áp, mang theo quen thuộc cảm giác an toàn. Nhưng giờ phút này, phần này cảm giác an toàn lại không cách nào xua tan nàng đấy lòng sợ hãi. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo, kéo ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười, cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn Lục Thừa cặp kia phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy con mắt, thanh âm run cùng run rẩy giống như. Không có gì. Ách, chính là đêm qua ăn đau bụng nàng ý đồ dùng cái này sức sẹo lấy cớ lừa gạt qua. Lục Thừa nắm tay của nàng, không nói gì, chỉ là thở dài thườn thượt một hơi. Một tiếng thở dài kia, phảng phất xen lẫn bất đắc dĩ, lại hình như có chút cương triều. Vừa rồi vừa thấy mặt, nhìn thấy Cố Khuynh Thành sắc mặt rõ ràng không đối, hắn liền quả quyết dùng hết vừa rút đến chân thực chi nhãn. Trong nháy mắt, Cố Khuynh Thành đỉnh đầu phảng phất toát ra mấy cái trong suốt không trạng, mặc dù mơ hồ, nhưng hoạch tâm tin tức vô cùng rõ ràng, trạng thái sớm dự ước 4 tuần cảm xúc cực độ khẩn trương, sợ hãi, lo nghĩ tầng ngoài ý nghĩ, hắn sao lại tới đây? Hắn có phải hay không biết? Hắn có thể hay không để cho ta đánh dụng hải tử? Ta không có khả năng mất đi hải tử này, tuyệt đối không có khả năng. Hắn bản ý là muốn thông qua cái thứ nhất nữ chính ý tưởng chân thật, lại xác định một chút, công lược tới tay nữ chính, đến cùng có còn hay không có phản tâm. Không có cách nào, dù sao hắn là thiên mệnh trùm phản diện, sợ sẽ bị lao tiên gia an bài. Trước khi đến, hắn còn tưởng rằng là Cố Khuynh Thành muốn trộm xử lý sạch hải tử. Bây giờ nhìn lấy trên đầu nàng xuất hiện ý nghĩ, Lục Thừa cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này thật không có cảm giác an toàn. Hắn làm sao lại muốn đánh rơi hải tử đâu, hắn cao hứng còn không kịp. Tân tân khổ cày cấy lâu như vậy, thật vất vả mới kết xuất như thế một cái trái cây, làm sao có thể bỏ được đánh dụng. Hắn nhẹ nhàng dùng sức, đem còn tại chỗ ấy cúi đầu, toàn thân cứng ngắc Cố Khuynh Thành kéo đến trước mặt mình, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, để nàng nhìn xem ánh mắt của mình. Ánh mắt của hắn, giờ phút này rút đi bình thường trêu tức cùng nghiền ngẫm, trở nên dị thường chăm chú, lại dẫn một loại có thể chết chìm người ôn nhu. Mang thai chuyện lớn như vậy, cũng muốn giấu giếm ta, ân. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, nhưng lại không thể nghi ngờ. Ta Cố Khuynh Thành tâm tư bị trực tiếp chọc thủng, như là bị lột sạch tất cả ngụy trang. Thân thể nàng cứng đờ, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nước mắt không bị khống chế tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng cũng không còn cách nào chấn định, mang theo tiếng khóc nức nở cùng cầu khẩn, thanh âm nghẹn ngào. Lục Thừa, van cầu ngươi không cần, đừng để ta đánh dụng hải tử. Nàng quả nhiên coi là Lục Thừa là biết tin tức, cố ý đến xử lý phiền phức ngoài ý muốn này. Gắt gao cắn môi dưới, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Ta sẽ tự mình đem hắn nuôi lớn, tuyệt sẽ không cho ngươi thêm phiền phức ba ngươi. Lục Thừa nàng hèn mọn cầu khẩn, phảng phất đây là nàng sau cùng, duy nhất chân bảo. Lục Thừa nhìn xem nàng khóc đến lê hoa đái vũ bộ dáng, trong lòng đã bất đắc dĩ vừa bật cười. Làm sao? Mình tại trong nội tâm nàng cứ như vậy hỏng a? Chính mình cứ như vậy như cái bội tình bạc nghĩa cha nam sao? Cái này trong mắt người ngoài cao lạnh cường thế chú ý tổng giám đốc lớn, giờ phút này khóc đến như cái bất lực tiểu nữ hài. Lục Thừa không nói gì thêm, chỉ là duỗi ra hai tay, đưa nàng chăm chú ôm vào ngực mình. Hắn một bàn tay vòng nàng eo thon, một tay khác nhẹ nhàng vỗ nàng bởi vì thút thít mà run nhẹ nhẹ phía sau lưng, giống như là tại trấn an một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ. Từ trong túi xuất ra một phương sạch sẽ khăn tay, động tác ôn nhu giúp nàng lau đi trên gương mặt nước mắt. Đồng đốc, suốt ngày đều đang miên man suy nghĩ cái gì? Ta tại trong lòng ngươi hình tượng, cứ như vậy không chịu nổi sao? Cố Khuynh Thành tại trong ngực hắn, nghe hắn mang theo điểm bất đắc dĩ lại dẫn điểm trách cứ, ủy khuất lắc đầu, kết quả đem nước mắt nước mũi một mạch toàn cọ tại áo sơ mi của hắn bên trên. Nàng há to miệng, muốn giải thích, muốn nói cho chính hắn mấy ngày nay sợ hãi cùng bất an, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể phát ra vài tiếng nghẹn ngào. Lục Thừa cũng không có cho nàng cơ hội giải thích. Hắn tiếp tục mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ không thể nghi ngờ, nhưng lần này, trong lời nói lại tràn đầy đều là hứa hẹn cùng trấn an. Ta cũng không có nói không cần hắn, ta cũng chưa từng có nghĩ như vậy qua. Hắn là của ta hải tử, ta đương nhiên sẽ phụ trách. Hắn nhấn mạnh con của ta phảng phất tại tuyên cáo chủ quyền. An tâm dưỡng thai, những chuyện khác đều giao cho ta liền tốt. Cố Khuynh Thành tại trong ngực hắn, nghe được hắn, tiếng khóc dần dần đã ngừng lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, một đôi bị nước mắt tẩy qua con ngươi, thủy ung ung nhìn qua hắn. Thật sao? Ngươi cam đoan không có khả năng gạt ta? Thanh âm nhẹ nào, lại có thể nghe ra nàng cái kia cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Ta ngay cả hải tử kêu cái gì đều muốn tốt. Lục Thừa trong mắt chứa ý cười, nhẹ nhàng méo méo gương mặt của nàng. Cố Khuynh Thành bị hắn câu này nửa thật nửa giả trò đùa nói chọc cho phốc phốc một tiếng, mặc dù khóe mắt còn mang theo nước mắt, nhưng giữa lông mày lại rốt cục tách ra một vòng sau cơn mưa trời lại sáng ý cười. Nàng cảm thụ được ôm ấp nhiệt độ, nghe tim của hắn đập. Chưa bao giờ có an tâm cùng cảm giác thật, đưa nàng triệt để bá khỏa. Lục Thừa không có lại để cho Cố Khuynh Thành về chính nàng cái kia chống trải quản khu é biệt thự, mà là trực tiếp đem người mang về Lục gia tại Ma Đô đại bản doanh, chỗ ngồi kia tại hạch tâm địa đoạn, chiếm diện tích rộng lớn đến có thể phi ngựa Lục gia trang viên. Cùng nói nơi này là nhà, không bằng nói là Lục Thừa cá nhân cung điện. Cha mẹ hắn, một cái khống chế đế quốc thương nghiệp, một cái làm nghệ thuật, cơ bản hoặc là tại đế đô, hoặc là toàn cầu bay. Hắn còn có một người muội muội, cũng tại đế đô, Long Quốc tốt nhất Đông Hoàng học viên đọc lớp 12. Cho nên Ma Đô sự vụ, tự nhiên toàn quyền giao cho Lục Thừa. Dù sao Lục Thừa năng lực đủ mạnh, phụ mẫu cũng yên tâm rất. Trang viên khổng lồ đèn đuốc sáng trưng, ấm áp mà xa hoa. Trên đường đi, Lục Thừa từ đầu đến cuối nắm tay của nàng, cho nàng 10 phần cảm giác an toàn. Trở lại trong biệt thự, quản gia sớm đã dựa theo Lục Thừa phân phó, sớm chuẩn bị tốt các loại dưỡng thai đồ ăn. Đỉnh cấp quan yến, phối hợp sữa bò cùng mật ong, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Lục Thừa lôi kéo Cố Khuynh Thành tại cạnh bàn ăn tọa hạ, chính mình cũng ngồi tại bên cạnh nàng. Hắn tự mình cầm lấy đĩa, từng muỗng ôn nhu đút cho Cố Khuynh Thành. Nếm thử, hương vị thế nào? Bảo bảo mặc dù mới 4 phía lớn, nhưng ngươi bây giờ thân thể trọng yếu nhất, được nhiều bồi bổ. Thanh âm của hắn nhu hòa, nhưng như cũng là hắn loại kia không cho cự tuyệt bá đạo thức ôn nhu. Từ hôm nay trở đi, ngươi cái gì đều không cần quan tâm, chuyện làm ăn cũng trước thả một chút, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Cố Khuynh Thành tại hắn ôn nhu thế công bên dưới, băng sơn sớm đã hóa thành một bãi xuân thủy, chỉ còn lại có đối với hắn tràn đầy ỉ lại cùng yêu thương. Nàng khéo léo há mồm, ăn hắn cho ăn tổ yến, cảm thụ được hắn vô vi bất trí quan tâm. Loại này bị để trong lòng trên ngọn tre chở cảm giác, là nàng tha thiết ước mơ. Đút nàng đến qua thuốc bổ, Lục Thừa lại ôm nàng ngồi ở trên ghế salon, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bằng phẳng bụng dưới. Ta hiện tại có phải hay không liền có thể cảm giác được tim của hắn đập? Cố Khuynh Thành gương mặt ửng đỏ, oán trách nhìn hắn một chút. Làm sao có thể, hắn còn rất nhỏ đâu. Nói thì nói như thế, nhưng nàng không có đẩy hắn ra tay, ngược lại rất hưởng thụ loại này mang theo điểm ngu đần ôn nhu. Vậy ta nên nói cái gì? Dạng này. Lục Thừa háng giọng một cái, cố ý học trên mạng những cái kia trang bức tài chính nam giọng điệu, tại bên tai nàng dùng trầm thấp khêu gợi tiếng nói, nghiêm trang nhắc tới, tiền tài biết nói chuyện, nhưng tài phú sẽ nói nhỏ, ta tiểu thiên sứ. Cố Khuynh Thành bị hắn cái này làm quái dáng vẻ triệt để cho cười, mặt mày cong cong, trước đó những cái kia sợ hãi cùng bất an, sớm đã bị cái này loãng rung rung không khí cho tách ra. Giống như lúc này, nàng không còn là cái kia lưng đeo gia tộc gánh nặng cao lạnh nữ tổng giám đốc, nàng chỉ là một cái sắp trở thành mẫu thân, hạnh phúc nữ nhân. Mà Lục Thừa, trong lòng nàng cũng không còn bèn bèn cái kia để nàng ủy lại cùng ái mộ, nhưng lại có một chút sợ hai nam nhân. Hắn là hài tử phụ thân, là nàng cùng hài tử duy nhất dựa vào. Nàng hiện tại chỉ muốn một mực hưởng thụ lấy phần này, Lục Thừa cho ấm áp. Trấn an xong cô Khuynh Thành, Lục Thừa trở lại thư phòng. Ánh mắt khôi phục băng lãnh, hướng Bảo Tiêu hạ đạt mệnh lệnh, nghiêm mật giám thị lấy Lâm Phàm động tĩnh. Vương tha Lâm Phàm? Làm sao có thể? Hắn điều ra bảng hệ thống, nhìn xem phía trên đánh dấu thần y lý xuất ngục đến tiếp sau mấu chốt kịch bản tiết điểm, chú ý thế ra. Dựa theo nguyên kịch bản, Lâm Phàm tại gặp một loạt đặc kích, ngã vào đáy cốc sau, sẽ ngoài ý muốn kết bạn ma đô cái nào đó ẩn thế trung ý thế gia, cũng bằng vào y lý tiền truyền thừa lực áp quân hùng, thu hoạch được thế gia này tán thành cùng hết sức ủng hộ. A, đáng tiếc a, trên thế giới này còn có hắn Lục Thừa tồn tại. Nghĩ đến Lâm Phàm coi là lúc tới vận chuyển, muốn dốc hết toàn lực bắt lấy cây cỏ cứu mạng kia, cuối cùng lại phát hiện phía trên thoa khắp độc dược. Biểu tình kia nhất định sẽ rất đặc sắc. Lục Thừa trên mặt nghiền ngẫm càng đậm mấy phần, đem con mồi đùa bỡn tại bàn tay, nhìn xem hắn từng bước một đi hướng chính mình thiết lập tốt hủy diệt kết cục. Loại này khống chế cảm giác, sắp thực làm cho người mê muội. Chương 10 cầu vượt dưới đáy gặm hamburger, chân gãy thần ý không bằng chó. Chương 10 cầu vượt dưới đáy gặm hamburger, chân gãy thần ý không bằng chó. Mado, phồn hoa đô thị mặt sau, cầu vượt bên dưới. Lâm Phàm co quắp tại nơi hẻo lánh, ánh mắt trống rỗng. Mấy ngày, hắn đã nhớ không rõ bao lâu không đứng đắn ăn xong. Rời đi cố thị tập đoàn đằng sau, hắn ngay cả tức giận suy nghĩ cũng không có. Chỉ là một mặt khổ sở ngơ ngác nhìn xem đèn này rượu đỏ lục phồn hoa, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Hắn sát thực hối hận, nhưng chủ yếu là hối hận chính mình không nên trang cuối cùng cái kia bức. Lúc đó nội tâm của hắn bi thương, tức giận cảm xúc đã đến cực điểm. Hắn tại sao muốn giả ra bộ kia kiên quyết rời đi, xem tiền tài là cặn bã dáng vẻ. Tiêu sái đỉnh cái dám dùng a. Đó là hắn nên được không? 3 triệu còn có thể có mới không? Rất gấp. Bởi vì hắn hiện tại đói đến giống như là có thanh đao tại trong dạ dày vừa đi vừa về phá, đau đến hắn giật giật. Thế nhưng là túi lại so mặt còn làm chỉ toàn. Đã từng hăng hái. Ha ha, đều là cầu thí. Hắn nhiệm vụ thiết yếu là nhét đầy cái bao tử, sống sót. Cái gì giết chết Lục Thừa cái này cái kia, đều được xây dựng ở ăn no trên cơ sở. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị cách đó không xa thùng rác hấp dẫn. Một cái hoàn hảo hamburger, thậm chí giấy đóng gói cũng còn không hoàn toàn mở ra. Giống như là cái nào tiểu tư vừa mua, ngạ calo gì cao bức. Đây không phải xét lên sao? Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn? Hắn thật muốn hô một câu lại phải đến cơm, các minh đệ. Nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn không dư thừa khí lực. Lâm Phàm cùng đói bụng 800 năm chó hoang gặp thịt sườn, lộn nhào bổ nhào qua, một thanh hao ở. Đối với cái kia tản ra mùi hương hamburger, há mồm liền gặm. Mẹ nó, thật là thơm. Nhưng mà, hamburger hương khí còn chưa kịp tại vị giác thượng tán mở. Hắc, cháu trai, có hiểu quy củ hay không? Chỗ này là ngươi có thể đợi. Mấy cái nhìn xem liền không dễ chọc tên giảo hoặc kẻ lang thang xông tới, từng cái hung thần ác sát. Lâm Phàm nào có ở không phản ứng bọn hắn, hắn hiện tại trong mắt chỉ có ăn. Thiên Vương lão tử tới cũng phải chờ hắn ăn xong lại nói. Hắn gắt gao bảo vệ trong lực hamburger, vùi đầu liền gặm. Đám kia kẻ lang thang cũng mặc kệ trong lòng của hắn muốn cái gì, xem xét cái này mới tới không tức thời, nắm đấm chào hỏi. Phanh phanh phanh. Quyền cước như mưa rơi rơi xuống, nện ở trên lưng của hắn, trên đầu. Lâm Phàm lên cơn giận dữ, như tại ngày xưa, những tạp toái này đã sớm bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Nhưng giờ phút này, đói khát để hắn không sử dụng ra được lực lượng, da dày thịt béo cũng lười so đo. Hắn chỉ là gắt gao bảo vệ trong lực hamburger, răng cắn đến càng thêm dùng sức, trong miệng nhét tràn đầy, phản phất muốn đem tất cả cảm xúc đều nuốt xuống dưới. Đột nhiên, đạp hướng hắn trong đó một cước, lực đạo hoàn toàn khác biệt. Nặng nề, tinh chuẩn, mang theo một cô âm tàn thốn đỉnh. Hung hăng đá vào đầu gối của hắn mặt bên. Răng rắc. Một tiếng rợn người tiếng xương nứt băng lên. Toàn tâm đau nhức kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp Lâm Phàm toàn thân. Ngao. Lâm Phàm ngao một cú họng, ôm đầu gối lăn lộn đầy đất, trong tay bảo bối hamburger cũng không đoái hoài tới. Mấy cái kia kẻ lang thang thấy thế, tựa hồ cũng giật nảy mình. Bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới, xuất cước một người khác hoàn toàn. Nhưng mấy người rất nhanh kịp phản ứng, ba chân bốn cẳng đoạt lấy Lâm Phàm trên thân một điểm cuối cùng khả năng thứ đáng giá, giải tán lập tức. Mẹ nó thật mẹ nhà hắn hạ tử thủ a. Đoạt cái hamburger, cần thiết hay không? Lâm Phàm ôm chính mình chân gãy kia, đau đến nữa ra mồ hôi lạnh. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, trong đầu hồi ức y lý tiên truyền thừa bên trong liên quan tới bó xương tục gân phát môn. Hắn lục lọi đem sai chỗ xương gãy đại khái trở lại vị trí cũ, kéo xuống rách dưới quần áo, gắt gao trói chặt cố định. Nhưng mà, bản lĩnh này đúng vậy đủ để chữa cho tốt gãy xương, chỉ có thể là khó khăn lắm duy trì hành động. Hắn muốn cho chính mình chữa thương, nhưng là không có điều kiện à, cái gì khí cụ, dược liệu đều không có. Kéo lấy đầu này phế thối, Lâm Phàm lộ ra là càng thêm tinh thần sa sút, nhưng lại lạ thường, để hắn tỉnh lại hòa thanh tỉnh một chút. Hắn đến cùng đang làm cái gì? hắn tại sao muốn cam chịu làm ăn mày nằm ngựa? Hắn mới hẳn là trời sinh nhân vật chính. Nếu như hắn từ bỏ chính mình, cái kia lại có ai sẽ tin tưởng hắn đâu? Như bây giờ hạ chàng cũng chỉ sẽ càng ngày càng thảm, tựa như vừa rồi một dạng. Thậm chí lại bởi vì đoạt thùng rác bị đồng hành tên ăn mày kém chút đánh chết. Hắn muốn tìm cái việc để hoạt động. Có tay có chân, tìm làm việc chẳng lẽ rất khó sao? Rời gạch, dựa chén đĩa, quét đường, cái gì đều được, cho phần cơm ăn liền thành. Kết quả, mau mau cút, ăn mày thối tha còn quẻ chân. Suối quẩy, chúng ta chỗ này không cần rác rưởi, tìm việc làm thật sự chính là khó. Đương nhiên, phía sau này cũng không thiếu được Lục Thừa ở khắp mọi nơi chiếu cố. Lại qua mấy ngày uống công viên nước máy, ăn thùng rác cơm thừa thời gian, Lâm Phàm nội tâm không cam lòng lại không chút nào tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng thịnh vượng. Hắn càng thêm khát vọng tìm kiếm một cái có thể hiện ra thực lực mình địa phương, tìm kiếm một cái có thể làm cho hắn lật bàn cùng phá cục cơ hội. Không cam tâm, quá không cam tâm. Hắn nằm tại công viên trên ghế dài, che kín hắn xa hoa báo chí, tính toán tương lai quy hoạch. Bên hai, loáng thoáng bay tới hai cái người qua đường đối thoại âm thanh. "Ai, nghe nói không? Thành Tây mới mở cái gọi hồi xuân đường trung y quán, gần nhất đang làm cái gì miễn phí chữa bệnh từ thiện?" "Biết biết, nói là mời cái gì ẩn thế lạc gia truyền nhân tọa trấn, y thuật thần rất. Nói sắp chết thịt người bạch cốt, chữa bệnh từ thiện, trung y truyền nhân." Lâm Phàm tan ra con người, đồng nhiên co bảo, bộc phát ra một loại gần như điên cuồng, mãnh liệt hy vọng chi quang. "Ta cũng là thần y đi, lão tử cũng là thần y a. Cái này không phải liền là hắn muốn phá cục lật bàn cơ hội sao? Hiện ra y thuật, đi đến nhân sinh đỉnh phong, coi như dù gì, chữa bệnh từ thiện cũng có thể trị tốt chân của hắn. Chẳng lẽ còn có so hiện tại kém hơn tình huống sao?" Một cỗ không biết từ đâu mà đến lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Hắn cắn chặt răng, hướng phía người qua đường nói tới thành Tây phương hướng, khập khiễng xê dịch đi qua. Lục gia trang viên, xa hoa phòng ngủ chính. Cố Khuynh Thành ngủ được gọi là một cái thơ ngọn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, an ổn gối lên Lục Thừa cánh tay, khóe miệng còn mang theo thỏa mãn ý cười. Từ khi vào ở chỗ này, quả thực là bị Lục Thừa khi kim ti tức một dạng sủng ái. Mà Lục Thừa đâu, giờ phút này chính có chút hăng hái đánh giá trong ngực tiểu nữ nhân. Ngón tay tại nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trên khuôn mặt nhẹ nhàng lướt qua, cảm thụ được tơ lụa. Mang thai nữ nhân, tựa hồ sát thực nhiều hơn mấy phần yếu đuối cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Phần này đi lại cùng thân phục, cũng không tệ. Trong ngực Cố Khuynh Thành lông mi run rẩy, tựa hồ không quá tình nguyện chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mở mắt, liền đối đầu Lục Thừa cặp kia thâm thúy con ngươi. Bá. Gương mặt xinh đẹp của nàng trong nháy mắt đỏ đấu, dưới con mắt ý thức trốn tránh. Thanh âm nhưng lại mềm lại nu, còn mang theo vừa tỉnh ngủ lười biếng. Sớm Lục Thừa khẽ miệng khẽ nhếch, cúi đầu, cho nàng một cái mang theo tham muốn giữ lấy sáng sớm tốt lành hôn. Sớm. Ngay tại cái này ấm áp ngọt ngào thời khắc, Lục Thừa trong đầu đốt một tiếng, hệ thống nhắc nhở đúng giờ thượng tuyến. Đốt. Kiểm tra đo lường đến khí vận chi tử Lâm Phạm lưu lạc đầu đường, cùng tên ăn mày dành ăn, bị ký chủ thiết kế chân gãy. Phản phái giá trị 999. Ngay sau đó, hắn để ở trên bàn điện thoại, chấn động nhẹ một chút. Một đầu đến từ thủ hạ tin tức bắn ra ngoài, "Chủ thượng, theo ngài phân phó, tin tức đã truyền đạt, mục tiêu mắc câu đang di động bên trong." Hắn đưa điện thoại di động màn hình theo diện, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, tiếp tục hưởng thụ lấy củng cố Khuynh Thành thời gian tốt đẹp. Chương 11, liếm cầu trọng sinh. Mới giao hẹn. Chương 11, liếm cầu trọng sinh. Mới giao hẹn. Cú nát, chật hẹp trong căn phòng đi thuê. Hô. Thẩm Nghiên đột nhiên theo tấm kia trên tấm phản cứng đánh ngồi xuống. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm thở hổn hển, cái trán cùng phía sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Trước mắt là quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng, pha tạp vết tường, rơi sơn cái bàn, chật hẹp không gian. Thảo, cái này không phải liền là hắn đời trước lúc lên đại học ở cái kia ổ chó sao? Vô số hình tượng giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, nhanh chóng tránh về, bị cái kia lòng dạ rắn giết nữ nhân đường ngữ nu ép khô cuối cùng một phân tiền. Khổ tâm kinh doanh sự nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, bị vay nặng lãi đuổi đến giống con chó, bị bệnh tại giường, liền đổ nước người đều không có, chỉ có Thanh Hòa, cái nha đầu kia, đến xem qua hắn một lần. Cuối cùng, hắn tại vô tận hối hận bên trong, cô độc, thê thảm chết tại bệnh viện. Tim đập loạn, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Hắn còn sống. Thẩm Nghiên lộn nhào vọt tới kia khăn che mặt đầy vết bẩn phá trước gương. Trong gương, là một trương mặc dù hơi có vẻ ngây ngô, nhưng coi như sạch sẽ, tràn ngập sức sống mặt. Đây là chừng 20 tuổi chính mình. Hắn run rẩy giơ tay lên, hung hăng tại chính mình trên cánh tay bấm một cái. Tê. Đau đớn kịch liệt cảm giác rõ ràng truyền đến. Đây không phải mộng. Thẩm Nghiên nhìn mình trong kính. Hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, kích động đến toàn thân run rẩy. Ta trọng sinh, ta Thẩm Nghiên trở về. Ha ha, ha 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 ha. Tiếng cười của hắn bên trong mang theo kiềm chế quá lâu thống khổ cùng giành lấy cuộc sống mới vui mừng như điên, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Lao Thiên có mắt, hắn luôn cuống tay chân lục lọi đầu giường rách nát điện thoại di động, thắp sáng màn hình. Thời gian biểu hiện 2025 năm, ngày 30 tháng 5 2025 năm. Đại nhất nhanh được nghỉ hè thời điểm. Hắn thật trọng sinh trở về 10 năm trước. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mọi thứ đều còn kịp. Thẩm Nghiên gấp siết chặt điện thoại, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đường Ngữ Nu, cái kia kiếp trước đem hắn đẩy vào vực sâu ác độc nữ nhân, đời này lao tử tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi hút ta một giọt máu. Còn có Thanh Hòa, trong lòng của hắn sâu nhất đau nhức, sâu nhất ấy nấy. Hạ Thanh Hòa, thời gian này điểm trong nhà của nàng khả năng đã xảy ra biến cố, hẳn là còn ở vì cao học phí cùng túng quẫn tiền sinh hoạt mà vất vả làm công, bớt ăn bớt mặc. hắn còn có cơ hội. Một thế này, nhất định phải bảo hộ tốt nàng, cho nàng tốt nhất tất cả, tuyệt không tiếp tục để nàng chịu nửa điểm bị khuất. Thẩm Nghiên xông vào nhỏ hẹp phòng vệ sinh, mở khóa vòi nước, băng lạnh nước máy dội lên trên đầu, nhường hắn kích động đại não cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu cực nhanh trải vớt hỗn loạn ký ức cùng kế hoạch tương lai. Việc cấp bách, bước đầu tiên chính là cùng Đường Ngữ Nhu cái kia hấp huyết quỷ, hám làm giàu nữ hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Tiếp trước lúc này, chính mình vẫn là bên người nàng trung thành nhất liếu cầu. Vì hai lòng nàng ngày càng tăng trưởng lòng hư vinh cùng vật chất muốn, hắn mỗi ngày bất an bất mặc, thậm chí không tiếp đi đánh mấy phần việc vặt, đem kiếm được tiền đa số đều cho nàng. Kết quả đây, đổi lấy chỉ là nàng tại trước mặt bằng hữu đối với mình trào phúng cùng xem thường, cùng càng ngày càng quá mức yêu cầu. Mẹ nó, quả thực chính là Đường Ngữ Nhu bên người một đầu triệu chi tức đến bung chi liền đi trung thực liếm cầu. Vì cung cấp nàng mua túi sách, mua đồ trang điểm, sống phóng túng, chính mình gặm màn thầu liền dương muối, bất ăn bất mặc tới làm cho người giận sôi. Dẫn đến hắn trong trường học thanh danh đều xấu, người người đều biết hắn là nổi tiếng lớn liếm cầu. Bước thứ hai, kiếm tiền. Chỉ có đầy đủ cường đại tài phú cùng thực lực, hắn mới có thể chân chính bảo vệ tốt Hạ Thanh Hòa, mới có thể để cho kiếp trước những cái kia ức hiếp qua hắn, tính toán qua hắn người, nỗ lực giá cao thảm trọng. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Trên màn hình khiêu động danh tự, đúng là hắn giờ phút này buồn nôn nhất người, Đường Ngữ Nhu. Thẩm Nghiên hít sâu một hơi, nhấn xuống nút trả lời. Trong ống nghe lập tức truyền đến Đường Ngữ Nhu kia quen thuộc lại làm cho người buồn nôn, vây mặt hất hàm sai khiến thanh âm. Thẩm Nghiên, ta hôm qua nói cho ngươi kia khoản chế nổ mới ra bản số lượng có hạn túi sách, ngươi cho ta cấp được không có? Lê ma lê mề, còn có sinh hoạt phí, tháng này thế nào còn không cho ta đánh tới? Có nghe hay không? Ngữ khí của nàng đương nhiên, thậm chí so Thẩm Nghiên trong trí nhớ còn muốn quá mức, dường như Thẩm Nghiên cho nàng tiền là tiền kinh địa nghĩa. Thẩm Nghiên cầm điện thoại, nghe thanh âm kia, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh đến cực điểm độ cong. Trọng sinh trở về chuyện thứ nhất, liền theo thanh ly rác rưởi bắt đầu đi. Ngữ khí của hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Đường Ngữ Nhu, chúng ta chia tay a. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng sửng sốt một chút, đoán chừng là không nghĩ đến nàng muốn gì được đó liếm cầu lại dám nói loại lời này. Vài giây đồng hồ trầm mặc sau, là cuồng loạn thét lên. Thẩm Nghiên, ngươi có phải hay không uống lột thuốc? Ngươi còn nâng lên chia tay, mau đem tiền đánh cho ta tới. Có nghe thấy không? Thẩm Nghiên không tiếp tục nghe nàng ồn nào, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng thao tác, kéo hắc, xóa bỏ tất cả phương thức liên lạc, động tác một mạch mà thành, không chút do dự. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Nghiên cảm giác toàn thân đều thoải mái. Liếm cầu. Hắn đối với không khí suy cười một tiếng. Người nào thích làm ai làm đi. Từ hôm nay trở đi, ta Thẩm Nghiên, chỉ vì chính mình cùng ta quan tâm người sống. Lục gia trang viên, trong thư phòng. Vừa đem Cố Khuynh Thành dỗ đến ngoan ngoãn, thu xếp tốt lục thừa, đang dựa vào ghế, suy tư đến tiếp sau cho khí vận chi tử ngạc nhiên mừng rỡ. Đúng lúc này, đốt. Khí vận chi tử Thẩm Nghiên, trọng sinh, không làm liếm cầu sau, ta thành thế giới nhà giàu nhất, nam chính, đã trọng sinh. Nên kịch bản đã căn cứ nữ chính sớm dự báo. Hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên trong đầu vang lên. Ân, trọng sinh lưu nhân vật chính, ngươi có thể cuối cùng tới. Hắn rất là chờ mong. Vị này trọng sinh trở về, một lòng mong muốn đền bù tiếc nuối, cứu vớt Bạch Nguyệt Quang nhân vật chính. Khi hắn phát hiện, tâm tâm niệm niệm Thanh Mai Trúc Mã sớm đã đầu nhập sở hữu cái này vai ác ôm ấp, đồng thời còn bị tự mình khai phát đến. Biểu tình kia nhất định rất thú vị. Hắn lại sẽ cho mình cống hiến nhiều ít phản phái giá trị đâu. Trọng sinh làm nhà giàu nhất, vậy khẳng định phải biết không ít tương lai tin tức a. Nói không chừng có thể làm một cái chuột tìm máu, giúp mình nhiều đảo điểm bảo tàng. Có lẽ còn có thể thu hoạch một chút tương lai sẽ xuất hiện nhân vật chính tin tức. Nghĩ tới đây, Lục Thừa càng thêm chờ mong cùng vị này trọng sinh nhân vật chính gặp mặt. Chương 12, ánh trăng sáng. Đừng buồn nôn ta. Chương 12, ánh trăng sáng. Đừng buồn nôn ta. Ma Đô Đại học sân trường. Thẩm Nghiên đi tại quen thuộc sân trường đường mòn bên trên, tâm tình lại vô cùng phức tạp. Cùng Đường Ngữ Nhu tiện nhân kia hoàn toàn phân rõ giới hạn sau, cảm giác toàn thân đều dễ dàng không ít, giống như là bỏ rơi một thân nặng nề gông xiềng. Nhưng tùy theo mà đến, là đối Hạ Thanh Hòa lo âu và ấy nấy. Thanh Hòa, rõ ràng bọn hắn mới là thanh mai trúc mã, từ nhỏ ở một cái viện, sơ trung, cao trung càng là đều cùng trường. Có thể từ khi cao trung say mê cái kia Đường Ngữ Nhu, mình tựa như chúng ta như thế. Bởi vì Đường Ngữ Nhu không thích Hạ Thanh Hòa, cảm thấy nàng trước mắt, chính mình liền thật tận lực sơ biến nàng. Thậm chí tại Đường Ngữ Nhu cùng nàng đám kia tiểu tỷ bội xa lánh, cô lập Thanh Hòa thời điểm, lựa chọn làm như không thấy. Kiếp trước bệnh nặng lúc, những cái được gọi là bằng hữu, thân thích, không có một cái nào đến xem hắn. Chỉ có Thanh Hòa, chỉ có cái kia bị hắn coi nhẹ ngốc cô nương, còn nhớ rõ hắn, đến xem qua mấy lần. Kia là cái kia đoạn u ám thời gian bên trong, duy nhất quang. Hắn thật là một cái hỗn đản, mắt chó đuôi mù. Thẩm Nghiên hung hăng siết chặt nắm đấm. Đời này, tuyệt sẽ không lại để cho Thanh Hòa chịu nửa điểm bị khuất. Hắn muốn bảo vệ nàng, cho nàng tốt nhất tất cả. Hắn không kịp chờ đợi muốn lập tức nhìn thấy nàng, muốn nói cho nàng tâm ý của mình, muốn đền bù kiếp trước tất cả thua thiệt. Hắn ở sân trường bên trong xuyên thẳng qua, nương tựa theo ký ức, tìm kiếm lấy Hạ Thanh Hòa khả năng xuất hiện địa phương. Đồ thư quán, phòng tự học, thường đi nhà ăn. Rốt cuộc, tại đồ thư quán cổng, hắn thấy được cái kia quen thuộc lại ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Hạ Thanh Hòa, nàng đang ôm vài cuốn sách, an tĩnh theo trong tiệm sách đi tới. Sau giờ ngọ dương quang vẩy vào gò má của nàng bên trên, phủ lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Tóc dài bị hơi gió nhẹ nhàng thổi lên, vẫn là trong trí nhớ cái kia mỹ hảo, sạch sẽ bộ dáng. Nhưng ánh mắt của hắn rơi vào Hạ Thanh Hòa trên thân. Nàng hôm nay mặc đầu kia màu lam nhạt váy liền áo, tựa như là cái nào đó xa xỉ phẩm tiểu dáng. Còn có trên cổ tay nàng cái kia lóe ánh sáng nhạt ngân sắc vòng tay, nhìn xem cũng không rẻ. Nên nói hay không, Thẩm Nghiên làm liếm cậu kinh nghiệm, tích lũy ra ánh mắt cũng không tệ lắm. Hạ Thanh Hỏa quần áo đều là Lục Thừa mời một ít nhãn hiệu đến định chế thiết kế. Dù sao hắn còn không có nhàn tới hàng ngày bồi nữ chính dạo phố mua quần áo, vậy hắn đến mà chết. Bất quá, Thẩm Nghiên nội tâm sinh ra cái này kia dị dạng, rất nhanh lại bị trùng phùng vui sướng ép xuống. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Trên mặt hắn cố gắng gạt ra một cái tự nhận là chân thành nhất, nhất nụ cười ấm áp, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Thanh Hỏa. Hạ Thanh Hỏa đang chuẩn bị trở về phòng ngủ, nghe được cái này quen thuộc lại có chút thanh âm xa lạ, vô ý thức xoay người. Làm thấy rõ người tới là Thẩm Nghiên lúc, nàng tú khí lông mày lập tức hơi nhíu một chút. Trong mắt mang theo một tia rõ ràng không hiểu. Hắn tới tìm ta làm gì? Toàn trường người nào không biết hắn là Đường Ngữ Nhu bên người đầu kia trung thành nhất lớn liếm cậu. Trước đó cao trung lúc, cũng bởi vì Đường Ngữ Nhu nguyên nhân, mình bị cô lập bao lâu. Còn tốt. Còn tốt hiện tại có Lục Thừa ca ca tại. Nghĩ đến Lục Thừa, Hạ Thanh Hỏa an lòng một chút. Nhưng nàng tuyệt không muốn theo Thẩm Nghiên nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Miễn cho lại bị cái kia ngang ngược vô lý Đường Ngữ Nhu tìm phiền toái. Nàng vô ý thức nắm chặt trong ngực sách, thân thể có chút nghiêng về phía sau, kéo ra cùng Thẩm Nghiên khoảng cách. Ngữ khí lãnh đạm mà xa cách. Thẩm Nghiên, có chuyện gì không? Thẩm Nghiên hiện ra nụ cười trên mặt cứng một chút, kéo dài khoảng cách. Cũng quá hại người. Nhưng hắn rất nhanh liền đem cái này quy tội chính mình trước kia quá hỗn đản, tổn thương thấu lòng của nàng. Hắn cố gắng nhường ngữ khí của mình nghe càng ôn hòa, càng chân thành. Thanh Hỏa, đã lâu không gặp. Ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, hoặc là uống ly cà phê, có thể chứ? Có mấy lời, muốn theo ngươi thật tốt tâm sự. Hắn cảm thấy, chỉ cần có thể ngồi xuống thật tốt tâm sự, dựa vào hai người từ nhỏ đến lớn tình điểm, nhất định có thể giải mở hiểu lầm, nhường nàng một lần nữa tiếp nhận chính mình. Nhưng mà, Hạ Thanh Hỏa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Ngữ khí kiên quyết, không có chút nào đường lùi. Không cần, ta không rảnh. Nàng thậm chí lười nhắc kiếm cớ. Nói xong, ôm sách, quay người liền phải vòng qua hắn rời đi. Ăn cơm. Cùng hắn. Nói đùa cái gì? Thanh Hỏa. Thẩm Nghiên gấp. Hắn không nghĩ tới Hạ Thanh Hỏa sẽ tự tuyệt đến như thế dứt khoát. Hắn mới bước theo sau, lại ngăn ở trước mặt nàng. Ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu cùng khó có thể tin không hiểu. Thanh Hỏa. Ngươi đừng như vậy. Ta biết trước kia là ta không đúng. Là ta hỗn đản. Là mắt của ta mù. Ta bị Đường Ngữ Nhu tiện nhân kia che đôi mắt. Nhưng ta hiện tại tỉnh ngộ. Ta cùng nàng đã hoàn toàn chia tay. Ta Hạ Thanh Hỏa bị đánh gãy đường đi, lại nghe được hắn nhắc lên Đường Ngữ Nhu, trong lòng càng thêm không kiên nhẫn cùng cảnh giác. Gia hỏa này hôm nay đến cùng thế nào? Uống lộn thuốc sao? Trước kia đối Đường Ngữ Nhu không phải bảo bối đến cùng cái gì dường như sao? Cái này hiện tại hát lại là cái nào một màn a? Thật sự là phiền chết. Nàng lạnh như băng cắt ngang hắn, các ngươi thế nào, không quan hệ với ta. Thẩm Nghiên, tránh ra, ta phải đi về. Thẩm Nghiên nhìn xem nàng băng lãnh bên mặt, nghe nàng không lưu tình chút nào lời nói. Thẩm Nghiên cảm giác bị thất bại cùng không cam tâm trong nháy mắt vọt tới đỉnh điểm. Lại thêm kiếp trước khi chết, kia phần thật sâu chấp niệm. Hắn quyết định chắc chắn, không thèm đếm xỉa. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng nóng rực, nhìn chằm chằm Hạ Thanh Hỏa ánh mắt. Thanh Hỏa, ta thích ngươi, vẫn luôn đứa thích. Trước kia là ta mắt bị mù, là ta xuẩn, là ta không có chân quý ngươi. Hiện tại ta hiểu được, chỉ có ngươi mới là tốt nhất, chỉ có ngươi mới đáng giá ta nỗ lực tất cả. Làm bạn gái của ta a. Thanh Hỏa, ta sẽ đối với ngươi tốt, tuyệt sẽ không lại để cho ngươi chịu bất kỳ ủy khuất gì. Hắn cảm thấy, lần này phát ra từ phế phủ, bao hàm hắn hai đời tình cảm thổ lộ, nhất định có thể đánh động nàng. Dù sao, kiếp trước nàng đối với mình tốt như vậy. Nhưng mà, Hạ Thanh Hỏa nghe được bất thình lình thổ lộ, cả người đều ngộp. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Thẩm Nghiên. Chọn vẹn qua mấy giây, xông lên đầu, không phải cảm động, không phải ngạc nhiên mừng rỡ, mà là một loại khó nói lên lời hoang đường cảm giác cùng sinh lý tính buồn nôn. Thích ta. Hắn biết không biết mình đang nói cái gì. Hắn nhưng là toàn trường đều biết siêu cấp lớn liếm cậu a. Hiện tại bỗng nhiên chạy tới cùng ta thổ lộ. Chẳng lẽ là Đường Ngữ Nhu lại nghĩ đến cái gì mới play? Hắn tại thi hành chủ nhân nhiệm vụ, bắt ta làm trò cười. Nghĩ tới đây, Hạ Thanh Hỏa nhìn về phía Thẩm Nghiên ánh mắt càng thêm chán ghét cùng buồn nôn. Nàng giống nhìn bệnh tâm thần như thế nhìn xem hắn, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thẩm Nghiên, ngươi có bị bệnh không? Nàng tức giận đến thanh âm đều phát run, nàng cơ hồ còn không có như thế mắng hơn người. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Đừng có lại đi theo ta, cách ta xa một chút. Buồn nôn. Mắng xong, nàng nhìn đều chẳng muốn lại nhìn Thẩm Nghiên một cái, ôm sách, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Chỉ để lại Thẩm Nghiên một người, ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn xem Hạ Thanh Hỏa cấp tốc biến mất tại cuối đường mòn bóng lưng, hắn đầu óc trống rỗng. Vì sao lại là như thế này? Nàng tại sao là loại phản ứng này? Coi như không lập tức bằng lòng, cũng không nên là loại này chán ghét cùng buồn nôn biểu lộ a. Chẳng lẽ nàng còn tại hờ ta? Còn là bởi vì Đường Ngữ Nhu? Đối, nhất định là Đường Ngữ Nhu. Thẩm Nghiên đối Đường Ngữ Nhu càng thêm khắc cốt thống hận, cái này hai đời đều ảnh hưởng nữ nhân của mình, đều do tiện nhân kia. Nhất định là nàng. Lục gia trang viên. Lục Thừa nhìn xem trên màn hình điện thoại di động kia đoạn mới vừa ra lò thổ lộ lật xem hiện trường video. Trong video, Thẩm Nghiên bộ kia thâm tình chậm rãi lại bị vô tình đánh mặt bộ dáng, thật sự là chăm xem không chán. Đốt. Kiểm tra tới khí vận chi tử Thẩm Nghiên tao ngộ thổ lộ bị ự, trước mặt mọi người xấu mặt. phản phái giá trị 500. Thế mà cũng chỉ có 500 sao? Gia hỏa này trên lệnh chút ý tứ. Đối với Hạ Thanh Hòa phản ứng, Lục Thừa sớm có đoán trước. Bị sư tử bảo hộ qua nữ nhân, làm sao lại coi trọng chó hoang? A Lục Thừa khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Cái này kiềm chế không được. Trọng sinh trở về chuyện thứ nhất, chính là tìm nữ chính thổ lộ. Còn tưởng rằng ngươi sẽ mua trước sổ số đâu, đốt một tiếng, tin tức gửi đi thành công thanh âm nhắc nhở vang lên. Hắn thuận tay đem đoạn video này, nạp danh phát tại Ma Đô Đại học diễn đàn bên trên. Chương 13, trọng sinh lập bản. Tâm bảo thử mà thôi chương 13, trọng sinh lập bản. Tâm bảo thử mà thôi Ma Đô Đại học phỏ dùng trường học, giờ phút này chính như cùng bị đầu nhập vào một quả bom nổ dưới nước, hoàn toàn sôi trào. Một cái nạp danh thiếp mời cấp tốc nhảy lên thăng trí nhiệt bảng thứ nhất, kinh bạo. Nào đó nổi danh liếm cầu chuyển đổi đối tượng, đồ thư quán trước cửa thâm tình thổ lộ, giáo hoa giận dữ mắng mỏ buồn nôn giận dữ rời đi. Có video có chân tướng. Thiếp mời nội dung rất đơn giản, chỉ có một đoạn trải qua biên tập video ngắn. Trong video, thẩm nghiên kia thâm tình chậm rãi thậm chí mang theo vài phần được ăn cả ngã về không thổ lộ bị hoàn chỉnh giữ lại, nhưng ngay sau đó, lại là Hạ Thanh Hòa kia không che giấu chút nào chấn kinh, chán ghét, cùng câu kia vô cùng rõ ràng, nói năng có khí phách buồn nôn. Cùng nàng quyết tuyệt bóng lưng rời đi. Phía dưới bình luận khu, cũng là tràn ngập đối thẩm nghiên phê phán. Hạ Thanh Hòa theo cao trung liền cùng thẩm nghiên không có gì lui tới, đại học các bạn học tự nhiên là không biết rõ bọn hắn quá khứ, chỉ biết là hắn là đường ngữ nhu liếu cầu. Tăng thêm Hạ Thanh Hòa trong khoảng thời gian này, tại Lục Thừa chăm sóc hạ, liền tính cách đều càng ngày càng sáng sủa, càng là ở trường học có một nhóm lớn fan hâm mộ. Bọn hắn cũng sẽ không đối thẩm nghiên giữ lại một chút thể diện. Ngoa tạo. Đây không phải đường ngữ nhu bên người đầu kia nổi tiếng lớn liếm cầu sao? Hắn lại dám đi quấy rối Hạ Giáo Hoa. Cười chết ta rồi. Cái này ca môn nhi là đầu góc quật đi. Hạ Giáo Hoa có thể coi trọng hắn. Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Dùng e liếm cầu liếm tới cuối cùng không có gì cả, còn chạy tới buồn nôn người khác. Phải bị mắng. Đau lòng ta Thanh Hòa nữ thần, đụng tới loại người này thật sự là gặp vận đen tám đời. Mẹ. Loại người này cách chúng ta Hạ Giáo Hoa xa một chút. Gian kia cũ nát trong căn phòng đi thuê. Thẩm Nghiên còn đắm chìm trong bị Hạ Thanh Hòa vô tình cự tuyệt cùng chán ghét thống khổ, cùng đối tương lai trong ngượng ngùng, cả người tang đến không được. Đồng nhiên, đại học ban nhóm bên trong bắt đầu liều díu, điểm đi vào, hắn liền thấy diễn đàn bên trên cái kia nóng nảy thiết mời, cùng kia đoạn nhường hắn huyết áp tiêu thăng video. Phanh. Thẩm Nghiên mạnh mẽ một quyền nện ở trên bàn, sắc mặt tái xanh, tức giận đến toàn thân phát run. Ai làm? Tên khốn kiếp nào thế mà còn quay xuống, còn phát tới diễn đàn bên trên. Lần này tốt, toàn trường đều biết. Hắn Thẩm Nghiên không chỉ có là bị quăng liếm cầu, vẫn là quay rối Giáo Hoa bị đường chúng giận dữ mắng mỏ buồn nôn cho cười. Cái này không chỉ có nhường hắn mất hết thể diện, càng quan trọng hơn là Thanh Hòa nhìn thấy những này bình luận, nhất định sẽ càng thêm chán ghét hắn, hiểu lầm sâu hơn. Bất quá Thẩm Nghiên dù sao cũng là trọng sinh trở về người, kiếp trước sờ soạn lần mò nhường hắn so người đồng lứa nhiều hơn mấy phần lòng dạ. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đến cùng là ai ở sau lưng dở trò quỷ? Đường Ngữ Nu. Không đúng. Lấy hắn đối Đường Ngữ Nu hiểu rõ, nữ nhân kia mặc dù rất xấu, nhưng hẳn là không cái này đầu óc. Hơn nữa, video quay chụp góc độ vô cùng xảo trá, càng giống là có người một mực tại chỗ tối, cố tình làm. Nhất thời nghĩ không ra kết quả, hắn cau mày, tiếp tục hướng xuống lật xem bình luận. Quả nhiên, rất nhanh lật đến mấy đầu có quan hệ Hạ Thanh Hòa thảo luận. Lại nói, đoạn thời gian trước không phải có người nhìn thấy Hạ Giáo Hoa lên một chiếc xe sang trọng sao? Tựa như là lớn đẹp trai nam nhân, hơn nữa vô cùng có khí chất. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, còn giống như là nam nhân kia giúp Hạ Giáo Hoa trong nhà giải quyết phiền toái lớn, mẹ của nàng bệnh nặng tiền giải phẫu gì gì đó, đều là hắn ra. Thật hay giả? Khó trách Hạ Giáo Hoa gần nhất nhìn xem khí sắc đã khá nhiều, mặc dù cũng không giống nhau xe sang trọng. Nam nhân giúp mẫu thân giao tiền giải phẫu. Trong mấy mắt, hắn cái gì đều hiểu. Thanh Hòa gia cảnh khó khăn, mẫu thân của nàng bệnh nặng cần đại bút tiền, nhất định là cái nào đó có tiền có thế phú nhị đại. Thừa lúc vắng mà bảo, dùng tiền tài làm mồi dụ, hoặc là dứt khoát chính là dùng quyền thế bức bách, lừa gạt đơn thuần Thanh Hòa, buộc nàng đi vào khuôn khổ, đùa bỡn tình cảm của nàng. Tên hôn đản kia, Thẩm Nghiên chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, tức giận đến hai mắt xích hồng. Thật là, trí nhớ của kiếp trước bên trong cũng không có nhân vật như vậy a. Chẳng lẽ là mình kiếp trước chỉ lo làm liếm cầu, hoàn toàn không có chú ý tới Thanh Hòa bên người chuyện đã xảy ra. Nghĩ tới đây, Thẩm Nghiên tâm như là bị dao cắt đồng dạng đau đớn. Kiếp trước, Thanh Hòa có phải hay không cũng kinh nghiệm những này, bị cái kia phú nhị đại đùa bỡn về sau, vô tình vứt bỏ. Càng nghĩ, Thẩm Nghiên phẫn nộ trong lòng cùng đối cái kia phú nhị đại hận ý liền càng phát ra mạnh mẽ. Hắn muốn đi cứu vớt Thanh Hòa. Hắn tuyệt không thể nhường nàng nặng hơn nữa đạo kiếp trước khả năng trải qua vết xe đổ. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên. Thẩm Nghiên nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp nhận. Kết quả, trong ống nghe truyền đến, lại là Đường Ngữ Nhu kia tranh chua, gửi trên nỗi đau của người khác thanh âm. Nàng hiển nhiên là cho mượn di động của người khác đánh tới. Nha. Thẩm lớn tình thánh, đang làm gì đâu? Đường Ngữ Nhu cười trên nỗi đau của người khác thanh âm truyền đến, hiển nhiên nàng cũng nhìn thấy diễn đàn bên trên thứ mời. Thổ lộ bị cự tư vị thế nào a? Chậc chậc chậc, thật sự là mất mặt xấu hổ. Hiện tại biết sai lầm rồi sao? Ngươi nếu là hiện tại lập tức mua cho ta cái tiểu tiểu mới nhất hờ mật túi sách, lại cho ta dập đầu xin lỗi, nói không chừng bản tiểu thư tâm tình tốt, còn có thể miễn cưỡng suy nghĩ một chút. Người Thẩm Nghiên mặt không thay đổi nghe bên đầu điện thoại kêu nào. Sau đó, trực tiếp cúp máy, lần nữa kéo hắc. Nhưng Đường Ngữ Nhu cái này thông tràn ngập ác ý trào phúng, ngược lại giống một chậu nước lạnh, nhường hắn bởi vì phẫn nộ mà có chút hỗn loạn đầu não, thanh tỉnh một chút. Hiện tại đi tìm Thanh Hòa, lại có thể thế nào? Nàng căn bản không tin tưởng chính mình. Như thế chỉ có thể càng thêm làm nàng phản cảm. Việc cấp bách, không phải xung động đi tìm nàng lý luận, cũng không phải đi vạch trần tên hỗn đản kia chân diện mục, mà là kiếm tiền. Đã Thanh Hòa là bởi vì tay của mẫu thân thuật phí, mới bị thân cho tên hỗn đản kia. Như vậy, chỉ cần mình có thể kiếm được đầy đủ tiền, thay nàng trả hết nợ kia món nợ vụ, đưa nàng theo tên hỗn đản kia ma chảo bên trong giải cứu ra. Đối, chính là như vậy. Đây cũng chính là Lục Thừa muốn xem đến. Hắn vị này trọng sinh trở về khí vận chi tử nắm giữ lấy tương lai nhiều năm ký ức, thậm chí nhận biết mấy cái khác nhân vật chính cũng có nói, quả thực chính là một cái hành tẩu chuột tìm áo. Đợi đến hắn buông lòng thời điểm, chính mình lại xuất hiện, thích hợp thúc giục hắn mấy lần. Thẩm Nghiên bắt đầu điên cuồng trong đầu tìm kiếm trí nhớ của kiếp trước, tìm kiếm lấy nhanh chóng làm đến món tiền đầu tiên cơ hội. Cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, đều cần tiền vốn cùng thời gian. Hắn nhớ tới trí nhớ kiếp trước bên trong, qua một đoạn thời gian, Ma Đô dường như sẽ có một trận từ thiện đấu giá tiệc tối. Tiệc tối bên trên có một cái không đáng chú ý đồ sứ cổ, bị lấy 200 vạn giá cả đập đi, kết quả chuyển tay liền giám định ra là giá trị quá 100 triệu nhữ diêu chân phẩm, có thể sừng siêu cấp đại lầu. Nhưng cái kia đấu giá hội còn có một đoạn thời gian, hơn nữa 200 vạn giá khởi điểm đối với hắn hiện tại mà nói cũng là thiên văn số tự. Không được, nhất định phải càng nhanh càng trực tiếp. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Tiền ảo, tiền mèo, hắn nhớ kỹ biết rõ vô cùng. Kiếp trước ngay tại thời gian này điểm, một loại tên là tiền mèo tiền ảo còn cơ hồ không đáng một đồng, một khối tiền có thể mua mấy cái. Nhưng liền vào ngày mai, ngày 1 tháng 6, toàn cầu nổi tiếng tài chính lẫn lộn cự đầu ngoại hiệu giáo chủ Hỏa Tinh Lư Tư Khắc sẽ ở hắn xã giao truyền thông bên trên liên tục tuyên bố mấy đầu liên quan tới tiền mèo văn chương. Sau đó tiền mèo giá cả sẽ ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong như ngồi chung bên trên hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng, điểm cao nhất thậm chí đã tăng tới tiếp cận 5 khối tiền một cái, gấp mấy chục lần tốc độ tăng. Đây chính là hắn Thẩm Nghiên món tiền đầu tiên, mệnh trùng chú định cơ hội. Thẩm Nghiên trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang. Chương 14, liếm cầu bay tiền, bí quá hóa liệu. Chương 14, liếm cầu bay tiền, bí quá hóa liệu. Ma Đô đại học phụ cận, một nhà phong cách cao nhã phòng ăn bên trong phòng. Bên cạnh bàn ăn, Lục Thừa cùng Hạ Thanh Hòa sóng vai ngồi, đang ăn tính hưởng dụng cơm trưa. Hạ Thanh Hòa mặc Lục Thừa đặc biệt vì nàng chọn lựa màu hồng nhạt váy liền áo, nhu hòa sắc thái đưa nàng vốn là da thịt trắng nõn là nổi bật đến như là tuyết đầu mùa, tăng thêm mấy phần không nhiễm bụi bặm thanh thuần khí tức. Nàng hơi có vẻ câu nệ miệng nhỏ ăn mì trước tinh xảo đồ ăn. Nhưng so sánh lúc đầu khẩn trương bất an, cùng nàng hai đầu lông mày kia cô ưu sầu đã tiêu tán rất nhiều. Rất hiển nhiên, đối với loại này bị tinh lòng chiếu cô sinh hoạt, nàng đã bắt đầu có chút thích ứng, thậm chí sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời ý lại cảm giác. Dù sao, Lục Thừa ca ca đối nàng quá tốt rồi, tốt tới nhường nàng không cách nào kháng cự. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ này nhu thuận dáng vẻ, nhìn như tùy ý nhấc lên, gần nhất ở trường học thế nào? Có hay không xảy ra cái gì chuyện đặc biệt? Hạ Thanh Hòa tay, nhỏ không thể thấy run một cái. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên ngày đó Thẩm Nghiên không hiểu thấu thổ lộ, cùng về sau phỏ dùng trường học bên trên trận kia nhường nàng khó xử lại phẫn nộ phong ba. Nàng vô ý thức liền muốn giấu giếm. Nàng không muốn để cho Lục Thừa ca ca cảm thấy mình là sẽ gây phiền với người, càng không muốn nhường hắn bởi vì những này loạn thất bát tao chuyện mà chán ghét chính mình. Rất tốt nha, đều giống như bình thường, không có chuyện gì. Nàng cố gắng nhường thanh âm của mình nghe bình tĩnh tự nhiên. Lục Thừa nhìn xem nàng cặp kia bởi vì tâm hư mà có chút lấp lóe trong mắt trong suốt, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm mỉm cười. Hắn buông xuống đồ ăn trong tay, cầm lấy trắng loãng khăn ăn, nghiêng thân hướng về phía trước, động tác tự nhiên mà thân mật, là Hạ Thanh Hòa lau sạch nhẹ nhẹ lấy khóe miệng. Lòng bàn tay ấm áp xúc cảm nhường Hạ Thanh Hòa gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vệt đỏ ửng, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. "Vậy sao?" Lục Thừa thanh âm mang theo một tia trêu tức tự tính, gần sát bên tai của nàng. "Có thể ta thế nào nghe nói có người cùng ngươi bị bệnh? Vẫn là ngươi Thanh Mai trúc mã, sơ trung cao trung đều cùng lớp đồng học." "Vậy anh?" Hạ Thanh Hòa chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết. Hắn biết, trong nội tâm nàng một hồi bối rối, vội vàng mong muốn giải thích, "Lục Thừa ca ca, không phải, không phải như ngươi nghĩ. Chúng ta mặc dù là đồng học, nhưng căn bản không tính là Thanh Mai trúc mã. Ta cùng hắn cơ hồ không có gì liên hệ." "Thật?" Lục Thừa nhìn xem nàng thất kinh, nóng lòng phủi sạch quan hệ bộ dáng khả ái, khóe miệng ý cười càng sâu. Hắn chỉ là hưởng thụ loại này nhìn nàng ở trước mặt mình khẩn trương, bối rối, nhưng lại không thể không ỷ lại cảm giác của mình. Hắn nhẹ nhàng dắt nàng thả dưới bàn tay, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve mu bàn tay của nàng, trấn an nói, "Thanh Hòa, đừng có gấp. Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi." Ngữ khí của hắn vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một chút vừa đúng không vui cùng thụ thương. "Ngươi không chủ động nói cho ta, cái này khiến ta có chút không vui." Hạ Thanh Hòa nhìn xem Lục Thừa kia nghiền ngẫm biểu lộ, nghe hắn mang theo ủy khuất ngữ khí, làm sao không biết hắn là có ý gì. Nàng chỉ cảm thấy gương mặt càng nóng, nhịp tim cũng nhanh đến mức không tưởng nổi. Nàng vội vàng cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, mang theo điểm nũng nịu cùng cầu xin tha thứ ý vị. "Thật xin lỗi, Lục Thừa ca ca, ta sai rồi. Ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, về nhà lại nói được không?" Buổi chiều, Lục Thừa theo Hạ Thanh Hòa nơi ở rời đi. Ngồi dồn dập sở chỗ ngồi phía sau, Lục Thừa trên mặt dịu dàng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trước sau như một đạm mạc cùng trưởng khống toàn cục thông dong. Hắn nhìn điện thoại di động bên trên bảo tiêu phát tới liên quan tới Thẩm Nghiên mới nhất động tĩnh báo cáo, đang điên cuồng chủ tiền. Lục Thừa nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bấm một cái mã số. Điện thoại rất nhanh được kết nối, đối diện vang lên một cái cung kính dị thường, thậm chí mang theo định nọ thanh âm. "Ra, ngài thế nào có rảnh liên hệ ta?" Lục Thừa không để ý đến đối phương nói nhảm, thanh âm lãnh đạm dưới mặt đất đạt chỉ lệnh. Đối diện luôn mồm sưng vâng, không dám chậm trễ chút nào. Giờ phút này Thẩm Nghiên, tới lúc gấp rút sức đầu mẹ chán, đã muốn xào tệ, liền phải trước có tiền vốn. Hắn mặt dạn mày dày, đem có thể liên hệ đến bằng hữu thân thích, thậm chí trước kia quan hệ coi như không tệ đồng học đều mượn toàn bộ. Kết quả đây, bởi vì hắn đi qua kia liếm cầu thanh danh thực sự quá vang dội, đa số người nghe xong hắn muốn mượn tiền, đều cho là hắn còn muốn làm liếm cầu đi, hoặc là trực tiếp cự tuyệt, hoặc là tìm các loại lý do từ chối. Hắn thậm chí không tiếc dùng thẻ học sinh đi xin mạng bay. Kết quả hạn mức cũng là thấp đáng thương. Cầu ra ra cáo mãi mãi, chắp vá lung tung, cuối cùng tới tay, thế mà mới miễn cưỡng góp đủ 2 bạc khối. 2 bạc khối. Chút tiền ấy, coi như tiền mèo thật giống kiếp trước như thế căng gọn, tăng tới 5 khối tiền một cái, lật 25 lần. Cái này cũng mới 50 vạn, nghe rất nhiều, nhưng có đủ hay không thay Thanh Hòa trả hết nợ tên hôn đảng kia ân tình. Hú hồn, hắn còn muốn rửa sạch lục nhã, hung hăng đánh mặt kiếp trước phản bội hắn ra hỏa, chút tiền ấy, thế nào đủ? Lặp đi lặp lại xem trí nhớ kiếp trước, Thẩm Nghiên cũng rất khó tìm tới so lần này tốt hơn kiếm tiền cơ hội. Hắn nhất định phải làm đến càng nhiều tiền vốn. Dưới tình thế cấp bách, một cái hắn vô cùng quen thuộc, nhưng lại nhường hắn vô cùng thống hận địa phương, hiện lên ở trong đầu của hắn, ngân hàng ngầm. Kiếp trước, hắn cuối cùng cũng là bởi vì mắt xích tài chính đứt gãy, cùng đường mặt lộ phía dưới, ở chỗ này cho mượn tiền, cuối cùng bị lãi mẹ đẻ lãi con nợ nần hoàn toàn đè sập. Nơi đó là ăn người không nhà xương ma quật. Nhưng trong này, cũng đúng là một cái duy nhất không quan tâm thân phận của ngươi, uy tín của ngươi, chỉ cần ngươi dám mượn, liền dám cho ngươi cho vay địa phương. Thẩm Nghiên trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt. Lần này, không giống như vậy. Hắn nắm giữ lấy tất thắng tương lai. Hắn đón xe đi tới ở vào biên giới thành thị, một cái không chút nào thu hút cửa hàng tầng hầm. Đẩy cửa vào, bên trong tu được cũng là trắng lệ. Một người mặc bại lộ, nùng trang diễm mạn sân khấu tiếp đại hắn. Khi thấy hắn dây chứng nhận cùng nhu cầu lúc, sân khấu mặt ngoài không có bất kỳ cái gì dị dạng, tay lại lặng lẽ đè xuống một cái nút. Cũng không lâu lắm, hắn liền được cho biết, cho vay phê xuống. Kết quả thuận lợi ngoài ý liệu, nhưng bây giờ thời gian khẩn cấp, nóng lòng cầm tới tiền Thẩm Nghiên không có mơ tưởng. Hắn tiếp nhận hợp đồng, nhanh chóng xem lấy. Phía trên điều khoản hắn rất quen thuộc, dù sao kiếp trước vì quay vòng vốn, vì lấy lòng đường ngữ nhu, hắn không ít cùng nơi này liên hệ. 9 ra 13 bể. Mượn 30 vạn, tới tay chỉ có 27 vạn. Một tuần sau liền phải còn 39 vạn. Quá hạn một ngày, lợi tức liền phải đảo lăn. Tiêu chuẩn lòng dạ hiểm độc vay nặng lãi hợp đồng. Hơn nữa, cho vay phương phía sau chính là ma đô bản địa hắc đạo. Bọn hắn không sợ ngươi không trả tiền lại, bởi vì bọn hắn có là thủ đoạn. Nhưng cũng chính vì vậy, giống hắn dạng này một cái nghèo rất mùng tơi sinh viên, khả năng ở chỗ này mượn tới viễn siêu hắn hoàn lại năng lực tiền. Thẩm Nghiên không do dự, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là tiền mèo sắp tăng vọt hình tượng. Hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể ở trả khoản kỳ hạn trước đó, cả gốc lẫn lãi mà đem tiền trả hết. Hắn cầm bút lên, nhanh chóng ký tên của mình. Ngân hàng ngầm hậu trường văn phòng. Một cái vóc người thon gầy, người mặc đường trang nam nhân ngồi, hắn chính là ngân hàng ngầm lão bản. Hắn cẩn thận chằm chằm lên trước mặt giám sát, Thẩm Nghiên ký hợp đồng cảnh tượng. Giờ phút này, nam trên mặt người tràn đầy hoang mang. Vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Lục thiếu gia, làm sao lại đối một học sinh nghèo để ý như vậy? Thật sự là không hiểu rõ những đại nhân vật này ý nghĩ. Nhưng dù sao người ta đều lên tiếng. Hắn đôi lấy thủ hạ dặn dò nói, đi. Điều tra thêm vừa rồi tiểu tử kia đem tiền ném tới chỗ nào rồi. Mặc kệ là cái quái gì, chúng ta cũng đi theo mua. Chương 15, phất nhanh. Nhưng thật ra là giao hệ trưởng thành bên trong. Chương 15, phất nhanh. Nhưng thật ra là giao hệ trưởng thành bên trong. Trong căn phòng đi thuê, ánh đèn mở tối. Thẩm Nghiên hai mắt bẩn bệnh tiêu máu, nhìn chằm chằm trước mặt bộ kia cũ kỹ laptop màn hình. Ngân hàng ngầm mượn tới 27 vạn. Tăng thêm hắn chấp vá lung tung tới 2 vạn khối, hết thảy 29 vạn. Đây chính là hắn toàn bộ tiền đặt cược. Là hắn nghịch thiên cải mệnh hy vọng. Ngón tay hắn run rẩy, mở ra cái kia hắn kiếp trước vô cùng quen thuộc tiền ảo khu vực giao dịch. Thời gian cấp bách. Ngày mai, cái kia yêu tại trên mạng thổi phồng hỏa tinh giáo chủ Nữu Sơ, liền phải bắt đầu lẫn lộn mang hàng. Hắn nhất định phải tại đêm nay đem toàn bộ tiền đều đổi thành tiền mẹo. Cùng lúc đó, ở vào biên giới thành thị, ngân hàng ngầm hậu trường trong văn phòng. Ngân hàng ngầm lão bản đang nghe lấy thủ hạ báo cáo. Lão đại, tra được tiểu tử kia đem toàn bộ gia sản đều ném vào tiền ảo bình đài, hiện tại bắt đầu mua một cái tên là cái gì tiền mèo đồ chơi. Tiền mèo? Lão bản nhíu nhíu mày, danh tự này nghe thế nào như vậy? Không đáng tin cậy, cùng đùa giỡn dường như. Nhưng hắn nghĩ lại, vị kia Lục thiếu gia chỉ thị, mặc kệ nó, liền xem như hố, mình bây giờ cũng phải tới nhảy vào. Không phải chọc vị kia không cao hứng, thật là so bồi thường tiền còn đáng sợ hơn. Mặc kệ hắn mua là cái gì cất chó tệ vẫn là mèo phân tệ. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, đối lấy thủ hạ quát, đem chúng ta trương mục có thể đọc tiền đều cho ta điều ra đến. Lập tức. Cũng đi mua kia cái gì tệ. Bên cạnh Tâm Phúc nhịn không được nhỏ giọng hỏi, đại ca, cái đồ chơi này đáng tin tại sao? Nghe đều chưa từng nghe qua, hẳn là hố a. Đường Trang nam nhân lạnh hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Có đại nhân vật cho chúng ta lật tẩy đâu. Làm theo lời ta bảo chính là. Ra lệnh một tiếng, thuộc về ngân hàng ngầm đại lượng tài chính, như là y mắng mạch nước ngầm, bắt đầu lặng yên không một tiếng động tràn vào tiền mẹo thị trường, điên cuồng ngủ tạm thu mua. Lục Thừa sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Giống tiền mẹo dạng này tiểu chúng thị trường, lượng tiền bạc bất quá mấy cái ức, trực tiếp nhất giảm bất thẩm nghiên ích lợi phương thức, chính là có người cố tình nâng giá cùng chú, nhất là lượng tiền bạc vẫn là người hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng là chút tiền lệ này, còn không có đạt tới nhường Lục Thị tập đoàn kết quả cấp bậc. Không bằng ném cho hắn gần nhất tân thu cái này chút tiểu đệ nhóm, một mặt là để bọn hắn hút chút nước, một phương diện khác, làm hắc đạo ở trên thân thể ngươi nếm đến ngon ngọt sau, bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Huống chi, trong tay bọn họ còn có Thẩm Nghiên nhược điểm. Chỉ là cái này đáng thương khí vận chi tử còn không có phát hiện. Thẩm Nghiên đang hết sức chăm chú tại khu vực giao dịch bên trên, từng bước một thao tác. Kế hoạch của hắn là mua trước tiểu ngạch tán hộ trong tay tệ, mặc dù lượng thiếu, nhưng là bộ phận này tiện nghi á đợi đến mua xong tán hộ, hắn lại đi theo đại thương trong tay đại lượng nhập hàng. Dạng này kiến thương có thể làm được giá cả thấp nhất, ép lớn nhất lợi nhuận. Hắn không khỏi cảm thán, kiếp trước chính mình nếu là không có bị Đường Ngữ Nhu chậm trễ, chỉ sợ sớm đã thành lập chính mình thương nghiệp đế quốc á đời trước mất đi, đời này hắn đều muốn cầm về. Còn không có mua đến tay nhiều ít, hắn lại đột nhiên phát hiện không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Bình đại khu giao dịch bỗng nhiên hiện ra đại lượng lượng lớn thu mua đơn đặt hàng. Hơn nữa, những cái kia thu mua đơn ra giá, vậy mà trực tiếp so trước mắt giá thị trường tăng lên gấp đôi còn nhiều. Ngoa tạo. Thẩm Nghiên đầu có chút choáng váng. Bây giờ cách Lư Tư Khắc phát đẩy còn có mười mấy tiếng, tại sao có thể có người ở thời điểm này quy mô mua vào? Hơn nữa ra giá như thế không hợp tối thường. Kiếp trước không có cái này ra a. Chẳng lẽ là Lư Tư Khắc hoặc là người ở sau lưng hắn, tại chính thức lẫn lộn trước đó, sớm vào sân? Không đúng. Trí nhớ của kiếp trước bên trong, chưa nghe nói qua chuyện này a. Bất quá, kiếp trước hắn dù sao chỉ là người đứng xem, lúc này còn tại nghị trăm phương ngàn kế kiêm chức kiếm tiền cho Đường Ngữ Nhu làm liếm cầu. Ngay cả tăng bọn tin tức này, cũng là về sau nghe tin tức cùng các bạn học trò chuyện thiên tài biết. Cho nên những này giao dịch nội tình chi tiết, hắn cũng không rõ ràng. Hắn thử nghiệm tiếp tục dùng trước giá thấp mua sắm, nhưng căn bản mua không được. Có giá cao thu mua đơn phía trước, hệ thống cũng sẽ không để người giá thấp mua được. Thảo. Thẩm Nghiên thầm mắng một tiếng, trong lòng lo lắng và phần. Tiếp tục như vậy còn thế nào kiếm? Nguyên bản mong muốn ít ra 25 lần ích lợi, trực tiếp bị chém đứt hơn phân nửa. Hiện tại cái giá tiền này mua vào, coi như đằng sau tăng tới đỉnh phòng, tối đa cũng liền kiếm gấp 10 tả hữu. Ngay tại hắn thời điểm do dự, trên màn hình những cái kia lượng lớn thu mua đơn, tựa như là như bị điên, dường như tài chính vô hạn, có bao nhiêu ăn bao nhiêu, thậm chí giá thu mua còn đang thong thả dâng lên. Thẩm Nghiên nhìn một chút tài khoản của mình, còn căn bản không có mua tới nhiều ít tiền mèo đâu. Hắn ý thức được không thể đợi thêm nữa. Hiện tại không theo vào, chờ đợi thêm nữa, đừng nói gấp 10, khả năng liền canh đều uống không lên. Thẩm Nghiên cắn răng, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ cùng ngân lệ. Gấp 10 liền gấp 10. Dù sao cũng so không có kiếm mạnh, tối thiểu cũng có thể kiếm 300 vạn tả hữu. Hẳn là đủ trước tiên đem Thanh Hòa theo tên hỗn đảng kia trong tay chuộc đi ra rồi hả? Hắn không do dự nữa, đem giá thu mua nâng cao, bắt đầu đuổi theo những cái kia đại đan, cầm trong tay còn lại tài chính toàn bộ đầu nhập vào đi vào. Một đêm không ngủ, Thẩm Nghiên như cái đỏ mắt dân cờ bạc, gắt gao thủ tại máy vi tính. Hắn không ngừng mà thao tác, mua vào, lại mua tiền. Thẳng đến sắc trời hơi sáng, hắn mới rốt cục đem trong tay tất cả tiền đều đổi thành tiền mèo. Nhìn xem tài khoản bên trong kia một chuỗi dài đại biểu tiền mèo số lượng, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cuối cùng kiến thương giá cả viễn siêu mong muốn, trong kế hoạch siêu cấp bạo lợi rút lại tới gấp 10 tả hữu. Nhưng hắn tính toán một chút, dù vậy, chỉ cần tiền mèo có thể tăng tới đỉnh phong, hắn cũng có thể sạch kiếm tiếp cận 300 vạn. 300 vạn. Thanh Hòa, ngươi chờ ta, ta rất nhanh liền tới cứu ngươi. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn tổng mơ hồ có loại cảm giác bất an, luôn cảm thấy lần này tiền mèo tăng vọt, dường như cùng hắn trong trí nhớ bí tích xuất hiện một chút vi diệu sai lầm. Phản phất có một cái bàn tay vô hình trong bóng tối quấy nhiễu đây hết thảy. Lắc lắc đầu, hắn đem cái này quy tội chính mình quá khẩn trương. Dù sao chuyện này cũng không phải mình kiếp trước tự mình kinh nghiệm, có lẽ chính là như vậy đâu. Trọng sinh trở về, trận chiến đầu tiên nhất định phải thành công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục tới ngày 1 tháng 6 giữa trưa, Thẩm Nghiên dùng di động không ngừng soát tân Lư Tư Khắc xã giao truyền thông giao diện. Tới, rốt cục Lư Tư Khắc ban bố đầu thứ nhất liên quan tới tiền mèo đẩy văn. Miêu miêu cũng có thể bay về phía mặt trăng. Tiền mèo cơ hồ là trong nháy mắt, như là đốt lên thùng thuốc nổ. Tiền mèo giá cả bắt đầu như là ngựa hoang mất cương, điên cuồng hướng bên trên tiêu thăng. Ngay sau đó, Lư Tư Khắc lại liên tục ban bố mấy đầu rất có kích động tính đẩy văn. Miêu miêu khả ái như vậy, vì cái gì không làm thành tiền tệ đâu? Gồ 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 cất cánh rồi, tiền mèo tăng có bao nhanh? Thị trường hoàn toàn điên cuồng. Vô số nghe theo gió mà đến tán hộ cùng kẻ đầu cơ chen chúc mà bảo. Tiền mèo giá cả, một đường báo tác. Thẩm Nghiên tài khoản bên trong số lượng, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt. 30 vạn chi phí, rất sắp biến thành 100 vạn, 150 vạn, đồng thời còn tại dâng lên. Ha ha ha, trướng, cho ta hung hăng trướng. Thẩm Nghiên nhìn xem tài khoản bên trong kia con số kinh người, kích động đến toàn thân run rẩy. Một loại trước nay chưa từng có trưởng không cảm giác, một loại chúa tể chính mình vận mệnh quái cảm, trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. Thành công, ta thành công. Mấy trăm vạn, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Đây chính là nắm giữ tương lai cảm giác sao? Trong mắt của hắn lóe ra tham lam mà ánh sáng nóng bỏng mang. Dựa theo trí nhớ kiếp trước, cuối cùng cái này sóng giá thị trường còn xa xa không tới đỉnh, còn có cao hơn một chút. Hắn hiện tại muốn làm chính là nhẫn, nhẫn tới điểm cao nhất lại bán tháo, đạt tới lợi nhuận tối đại hóa. Ngân hàng ngầm hậu trường. Đường Trang nam nhân nhìn lấy thủ hạ biểu hiện ra tiền mèo thực lúc giá cả xu thế, lại nhìn một chút chính mình tài khoản bên trong kia một lớn chuỗi dài giá trị. Ngoa tạo. Hắn nhịn không được sổ một câu nói tục, thanh âm đều có chút biến điệu. Thật mẹ hắn thần. Một ngày, liền một ngày, tăng nhiều như vậy. Hắn đối vị kia chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân Lục thiếu gia, trong nháy mắt tràn đầy tính sợ. Đừng nói làm tiểu đệ, hiện tại để hắn làm cháu trai, hắn đều bằng lòng. Cái này Lục thiếu gia, quả thực chính là hoạt tài thần a. Hoặc là nói, vẫn là đám này có tiền đại gia tộc kiếm tiền hung ác a. Hắn tân tân khổ khổ cho vay tiền, liền xem như vay nặng lãi, cũng không có nhanh như vậy a. Nhưng lập tức, trong mắt của hắn lại hiện lên một tia âm tàn. Đối với bên cạnh thủ hạ lạnh lùng dặn dò nói, nhìn chằm chằm tiểu tử kia hợp đồng. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, có thể chuẩn bị một chút. Thu lưới. Chương 16, muốn trang bê, đạo đức giả. Giảm chiêu không gian đả kích. Chương 16, muốn trang bê, đạo đức giả. Giảm chiêu không gian đả kích. Theo Ma Đô Đại học đại nhất khảo thí tuần kết thúc, trong không khí tràn ngập rỡ xuống gánh nặng nhẹ nhõm, cùng đối tức sắp đến dài rằng giặc nghỉ hè vô hạ ước mơ. Ban trưởng tại lớp nhóm bên trong phát ra hiệu triệu, tổ chức cuối kỳ liên hoan, địa điểm càng là đại thủ bút ổn định ở tiêu phí không ít Ma Đô quốc tế tiệm cơm. Hạ Thanh Hòa vốn không muốn tham gia loại này tập thể hoạt động. Nàng tính cách vốn là lệch hướng nội, thăng thêm chuyện gần nhất. Nhưng Lục Thừa biết sau, lại nói vì cái gì không đi. Ta cùng ngươi đi. Hắn nghĩ đến. Cũng là thời điểm, nhìn một chút nhân vật chính. Ma Đô quốc tế tiệm cơm, xa hoa bên trong phòng. Bên trong phòng sớm đã tiếng người huyên náo, bầu không khí nhiệt liệt. Tới trước các bạn học, đang tâm tình lấy bắt quái. Chủ đề dĩ nhiên chính là, gần nhất phỏ dùm trường học bên trên nhân vật phong vân, Thẩm Nghiên. Ai, các ngươi nghe nói không? Liền cái kia trước đó hàng ngày đi theo đường ngữ nhu phía sau cái mông Thẩm Nghiên, trước mấy ngày tại đồ thư quán cổng cùng hạ giáo hoa thổ lộ, kết quả bị tại chỗ mắng. Ha ha ha, ta biết. Video ta đều nhìn. Cười chết ta rồi. Đáng đời. Bên cạnh đồng học lập tức phụ họa, ngữ khí tràn ngập trào phúng. Bất quá. Ta thế nào nghe nói hắn gần nhất giống như có chút không giống như vậy. Hôm qua nhìn thấy hắn, ăn mặc đều là hàng hiệu, không biết có phải hay không là phát tài. Đúng lúc này. Phòng cửa, bị người từ bên ngoài đẩy ra. Thẩm Nghiên đi đến. Một thân mới tinh hàng hiệu Âu phục, trên thực tế là hắn tại trên mạng tỉ mỉ chọn lựa cao phòng A hàng. Trên cổ tay, một khối thoạt nhìn chịu nặng vệ kẹt phí lìm vẹt tại dưới ánh đèn lóe đắt đỏ qua mang, như thế thật, là hắn bỏ ra mấy trăm khối thuê từ nhẫm bình đài mới được, chỉ vì giữ thể diện. Mang trên mặt tràn ngập tự tin thậm chí mang theo một tia ngạo khí nụ cười. Hắn nặng nề mà háng giọng một cái. Khu khu. Thanh âm không lớn, lại thành công hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Các bạn học nghị luận thanh âm im bặt mà dừng, nhao nhao quay đầu nhìn về phía cổng. Thấy là Thẩm Nghiên, mà lại là bộ này rực rỡ hẳn lên bộ dáng, không ít người trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thẩm Nghiên cảm thụ được bắn ra trên người mình ánh mắt, trong lòng một hồi đắc ý, mặc dù hắn tiền mẹo còn không có rút tiền, nhưng tài khoản bên trong kia không ngừng khiêu động số lượng, đã cho hắn lớn lao lực lượng. Hắn hiện tại thật là giá trị bản thân trăm vạn chuẩn trăm vạn phú ông, chỉ là một cái lửa gạt Thanh Hòa nhỏ phú nhị đại. Hắn đã không coi vào đâu. Hôm nay, hắn chính là muốn tới đây, tại đám này đã từng xem thường bạn học của hắn trước mặt, hiện lộ rõ ràng thực lực của mình. Càng quan trọng hơn, là nhường Thanh Hòa nhìn thấy thành công của hắn. Nhưng nàng biết, ai mới thật sự là có thể cho nàng người hạnh phúc. Quả nhiên, bạn học chung quanh nhóm đều hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán. Có mấy cái tâm tư linh hoạt, thậm chí đã bưng chén rượu bu lại, bắt đầu nói bóng nói gió tìm hiểu, miệng thảo luận lấy lời khen tặng. Thẩm ca, có thể a? Chân nhân bất lộ tướng. Lúc nào thời điểm phát đại tài mang mang các huynh đệ a? Thậm chí, cố ý lớn tiếng nói, ai nha, cũng không biết hạ giáo hoa lúc trước nghĩ như thế nào, bỏ qua Thẩm ca ưu tú như vậy tiềm lực, về sau không được hối hận chết a. Thẩm Nghiên nghe những lời thổi phồng, trong lòng vẫn là cảm thấy một hồi lâng lâng. Hắn bưng chén rượu lên, đang muốn khiêm tốn vài câu, thưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Phòng cửa lại lần nữa bị đẩy ra. Lần này, đi tới là hai người. Cầm đầu nam nhân, thân mang cảm nhận cực giai trang phục bình thường, kia phần theo thực chất bên trong lộ ra tới thong dong tự phụ, kia phần dường như bẩm sinh mạnh đại khí chẳng, để cho người ta không rời mắt nổi. So sánh phía dưới, Thẩm Nghiên tỉ mỉ doanh tạo nên nhân sĩ thành công người thiết lập, có vẻ hơi buồn cười. Mà nam nhân đang thân mật kéo một nữ hài, chính là Hạ Thanh Hòa. Nàng dường như vẫn có chút không quá thích ứng loại trường hợp này, hơi cúi đầu. Nhìn người tới, nhất là nhìn thấy Lục Thừa tấm kia tuấn mỹ đến gần như yêu nghiệt mặt, cùng hắn cùng Hạ Thanh Hòa ở giữa kia tự nhiên mà vậy thân mật dáng vẻ. Thẩm Nghiên trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ. Hắn chính là cái kia phú nhị đại. Không chờ Thẩm Nghiên kịp phản ứng, Lục Thừa đã mỉm cười, dùng kia giàu có từ tính tiếng nói, hướng bên trong phòng hơi có chút sững sờ đám người lên tiếng chào. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Hạ Thanh Hòa trên thân lúc, mang theo hàm tình mạch mạch dịu dàng. Mọi người khỏe, ta là Lục Thừa. Hắn dừng một chút, cánh tay có chút nắm chặt, đem Hạ Thanh Hòa càng chặt ôm ở bên người, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ tuyên cáo. Hạ Thanh Hòa bạn trai. Vâng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Lục Thừa cùng Hạ Thanh Hòa. Lục Thừa. Cái nào Lục Thừa? Chẳng lẽ là Ma Đô cái kia? Lục gia. Vị kia thái tử gia. Hắn làm sao lại tới tham gia bọn hắn một cái bình thường đại học lớp cuối kỳ liên hoan? Hơn nữa, Hạ giáo hoa vậy mà lại là Lục thiếu bạn gái. Mọi người ở đây vẫn còn trong lúc khiếp sợ không có lấy lại tinh thần thời điểm. Phòng cửa lại một lần bị đột nhiên đẩy ra. Phòng ngăn quản lý, một người mặc thẳng tây trang trung niên nam nhân, giờ phút này cơ hội là lộn nhào vào. Trên mặt hắn chất đầy định nọt tới gần như vặn vẹo đủ cười, một đường chạy chậm tới Lục Thừa trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp chính là một cái tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu. Thanh âm đều mang run rẩy. Lục thiếu, ngài đại giá quang lâm. Tiểu điếm thật là vinh hạnh. Là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Chậm trễ quý khách. Đêm nay cái này căn phòng nhỏ, còn có các vị đồng học tất cả tiêu phí, toàn bộ miễn phí. Coi như ta mời khách, coi như là cho Lục thiếu ngài bồi tội. Toàn trường lần nữa chấn kinh. Miễn phí? Đây chính là Ma Đô quốc tế tiệm cơm. Bữa cơm này xuống tới, nói ít cũng phải mấy bạc khối. Cũng bởi vì Lục Thừa tới, thế mà trực tiếp miễn phí. Đây chính là đỉnh cấp hảo môn mặt bài sao? Quá khoa trương. Các bạn học nhìn về phía Lục Thừa ánh mắt, trong nháy mắt theo chấn kinh biến thành kính sợ, hâm mộ, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Cũng không có người lại đi chú ý nơi hẻo lánh bên trong Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên sắc mặt từ thanh chuyển bạch, lại từ bạch chuyển thành gan heo giống như màu đỏ tía. Hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng, dường như bị người trước mặt mọi người mạnh mẽ quạt mười mấy cái tát. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị trang bức thời điểm, hắn vừa mới tạo dựng lên nhân sĩ thành công hình tượng, tại Lục Thừa xuất hiện trong mấy mắt, liền bị nghiền nát bấy. Phải nói, tại người ta chân chính đỉnh cấp hảo môn người thừa kế trước mặt, quả thực chính là chuyện tiểu lâm. Lục Thừa, hắn lại là Lục gia người. Thẩm Nghiên trong lòng khiếp sợ đồng thời, một cô càng thêm mãnh liệt khuất nhục cùng phẫn nộ dâng lên. Lục gia thì thế nào? Có tiền nữa, còn không phải dựa vào gia thế bối cảnh, còn không phải dùng thủ đoạn hèn hạ lừa gạt đơn thuần nữ sinh viên. Hắn làm sao lại chân tâm đối Thanh Hòa tốt? Kiếp trước chính mình có thể chưa từng nghe nói Thanh Hòa gả vào hảo môn, cuối cùng khẳng định là bị đùa bỡn sau từ bỏ. Đối, nhất định là như vậy. Chính mình vẫn là phải cứu vớt nàng. Bất quá, Lục Thừa thân phận bối cảnh viễn siêu dự liệu của hắn, cứng đối cứng khẳng định không được. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Đợi đến chính mình kiếm được càng nhiều tiền, lại bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ tới đây, Thẩm Nghiên lặng lẽ đứng người lên, thừa dịp không ai chú ý, xám xịt rời đi phòng. Làm Thẩm Nghiên lúc rời đi, Lục Thừa trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt. Khí vận chi tử Thẩm Nghiên trang bức thất bại, phản bị giảm chiều không gian đả kích, tôn nghiêm chịu nhục, tâm tính mất cân bằng tăng lên. Phản phái giá trị 1000. Thu được nhắc nhở, Lục Thừa lại không biểu hiện ra cái gì vui sướng, ngược lại hiện lên một tia ngoan lệ. Hắn lặng lặng mở ra hệ thống xem xét Thẩm Nghiên tin tức. Tính danh, Thẩm Nghiên thân phận, trọng sinh, không làm liếm cầu sau, ta thành thế giới nhà giàu nhất, nhân vật chính chủ muốn năng lực, ký ức trọng sinh, khiếu giác kinh doanh điểm chiến lược, 3, bình thường sinh viên, mị lực trị, 50, tuổi trẻ năm lớn, khí vận bình cấp, về quả nhiên. Khí vận không quá đi, gia hỏa này cũng làm như làm chuột tìm máu. Vẫn là cần chính mình mạnh mẽ rút roi ra mới động cái chủng loại kia. Chương 17, một chữ, nhường nhân vật chính theo thiên đường tới địa ngục. Chương 17, một chữ, nhường nhân vật chính theo thiên đường tới địa ngục. Mưa tối, tràn ngập mùi nấm mốc bên trong phòng mướn. Thẩm Nghiên hai mắt vằn bện tiêm máu, hắn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính bên trong, đầu kia đại biểu cho tiền mèo giá cả đường cong. Nó đang lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ, không ngừng kéo lên cao. Tụ hội bên trên tao nộ khuất nhục cùng phẫn nộ, giờ phút này đều biến thành hắn đối tài phú vô hạn bành trướng khát vọng. 200 vạn, 250 vạn, còn tại trướng. Trướng, tiếp tục trướng. Thẩm Nghiên hô hấp dồn dập, tim đập loạn, tự lẩm bẩm. Ta nhất định phải chờ tới điểm cao nhất. Điểm cao nhất? Lục Thừa, chờ ta có đầy đủ vốn liếng, ta nhất định sẽ đem Thanh Hòa theo trong tay ngươi đoạt lại. Ta nhất định phải ép khô cái này sóng giá thị trường mỗi một phần lợi nhuận. Hắn Thẩm Nghiên muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ai mới thật sự là nhân vật chính. Lục gia thư phòng. Lục Thừa nhàn nhã địa phẩm lấy một chén tốt nhất trà lòng tỉnh trước tiết thanh minh, động tác ưu nhã thong dong. Bên cạnh máy tính bảng bên trên biểu hiện tiền mèo thời gian thực xu thế đồ. Nhân vật chính cũng nhanh muốn bước ra a. Lục Thừa nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Là thời điểm cho cái này phấn khởi chuột rội chậu nước lạnh. Nên nhường hắn đi tìm kế tiếp bảo tàng. Hắn cầm điện thoại di động lên, cho ngân hàng ngầm lão bản phát đi một đầu đơn giản tin tức, ném. Thẩm Nghiên trái tim cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Tiền mèo giá cả, tại vô số tán hộ điên cuồng tung hô hạ, rốt cục vọt tới tiếp cận 5 khối tiền một cái quan khẩu. Nhanh hơn, cũng nhanh tới điểm cao nhất. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong đỉnh phòng, liền tại phụ cận. Chờ một chút, còn có thể chờ một chút, còn có thể kiếm lại một chút. Nhưng mà, ngay tại hắn hết sức chăm chú, chuẩn bị nên đón kia sau cùng cuồng hoan lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên màn hình, nguyên bản lít nha lít nhít mua bàn, như là bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt xóa đi. Ngay sau đó, như là ước định cẩn thận đồng dạng, đến không hết, đại biểu cho thiên văn sổ tự kết sủ bán đơn, như là vỡ đê hải khiếu, không có dấu hiệu nào, điên cuồng đập xuống. Ngủ tạm khu trong nháy mắt bị nhuộm thành một mảnh chướng mắt huyết hồng. Trong màn hình cây kia vừa mới còn dâng trào hướng lên ca tuyến đổ, dường như bị chặn ngang chặt đứt. Trong nháy mắt quay đầu, lấy một cái cực kỳ khủng bố, gần như thẳng đứng góc độ, điên cuồng hạ xuống. Lượng giao dịch bộc phát ra trước này chưa từng có thiên lượng. Khủng hoảng, dẫm đạp, bán tháo, toàn bộ thị trường tại ngắn ngủi trong vài giây, theo cùng nhiệt đỉnh điểm, trực tiếp rơi vào băng lãnh vực sâu. Không, Thẩm Nghiên con ngươi bỗng nhiên co bảo. Hắn khó có thể tin nhìn trên màn ảnh kia sườn đổi thức sụt giảm, đầu óc trống rỗng. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Còn chưa tới điểm cao nhất a? Vì sao lại bỗng nhiên sập bàn? Chẳng lẽ trí nhớ của ta lại sai lầm? Vẫn là xuất hàng? Ai? Đến cùng là ai tại xuất hàng, mà lại là như thế bất kể chi phí điên cuồng bán tháo? Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng của hắn. Hắn gặp phải một cái vô cùng chật vật lựa chọn, là lập tức đi theo bán tháo, bảo trụ hiện tại trong sổ sách coi như khả quan lợi nhuận. Vẫn là từ chết đến liệt, cứ đây chỉ là nhà cái tẩy bản tính kỹ thuật về điều, đằng sau sẽ còn tăng lại đi. Trí nhớ của kiếp trước, dường như có lẽ đã không còn có thể dựa vào. Lần trước mua vào lúc dị thường, lần này đột nhiên xuất hiện sụt giảm, không thể lại cược. Thẩm Nghiên cắn chặt răng, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không tủi đốt, nhất định phải chạy. Lập tức, lập tức. Mặc dù lòng như lao cắt, nhưng hắn vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hiện tại mỗi một giây do dự đều mang ý nghĩa lợi nhuận đại lượng bốc hơi. Hắn tay run run, cơ hồ là bằng vào bản năng, điên cuồng nhấn vào con chuột. Bán đi, toàn bộ bán đi, mặc kệ giá cả, có bao nhiêu bán bao nhiêu. Không lâu, Thẩm Nghiên thất hồn lạc phách tê liệt ngã xuống trên ghế. Nhìn xem tài khoản số dư còn lại dừng lại tại 150 vạn. Mặc dù kiếm không ít, nhưng lần này mua vào tăng gọn, một lần bán đi sổ giảm. Đến một lần, nhường hắn mong muốn ích lợi thật to rút lại. Cái này còn thế nào đối kháng lục thừa? Phanh. Phòng cho thuê kia phiến vốn là lão đảo muốn ngã cửa gỗ, bị người từ bên ngoài một cước thô bạo đá văng. Mấy người mặc tây trang màu đen, tạo lấy đầu đinh, sắc mặt khó coi chẳng hán, hung thần ác sát giống như xông vào. Thẩm Nghiên giật nảy mình. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hoảng sợ nhìn xem những này khách không mời mà đến. Nghĩ nghĩ chính mình gần nhất đã làm chuyện, hắn mơ hồ đoán được thân phận của bọn hắn. Ngân hàng ngầm người. Nhanh như vậy, hợp đồng không phải còn có mấy ngày mới đến kỳ sao? Hắn liên tục không ngừng giơ tay lên, ý đồ giải thích, thanh âm mang theo vẻ lịnh hót cùng bối rối, "Đại ca, các vị đại ca, chuyện gì cũng từ từ, ta có tiền, ta tài khoản bên trong có tiền, ta lập tức liền còn, không cần thiết như vậy đi." Cầm đầu cái kia chẳng hán, mang trên mặt một đạo xẻo đao dữ tợn, căn bản không nghe hắn nói nhảm. Hắn lạnh hừ một tiếng, hướng phía sau lưng hai người thủ hạ nghiêng đầu một chút, bớt nói nhảm, "Lão bản muốn gặp ngươi, đi." Hai cái tráng hán lập tức tiến lên, như là diều hâu vồ gà con đồng dạng, một người một bên, trực tiếp đem Thẩm Nghiên từ trên ghế giá thô bạo ra bên ngoài kéo đi. "Uy, các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra." Thẩm Nghiên hoảng sợ dãy rủa lấy, hai chân trên mặt đất phí công loạn đạp. "Ta sẽ trả tiền lại, ta thật sự có tiền. Thả ta ra." Nhưng hắn dãy rủa tại những này thân thể khỏe mạnh tay chân trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Hắn bị cưỡng ép ném ra phòng cho thuê, nhét vào một chiếc đỉnh chỉ dưới lầu màu đen trong xe tải. Không biết qua bao lâu, xe van dừng ở một cái ánh đèn mờ tối, không khí ô chọc bãi đậu xe dưới đất. Thẩm Nghiên bị thô bạo theo trên xe lôi xuống, thôi táng đi vào một cái bí ẩn cứ điểm. Hắn bị hung hăng đẩy tiến gian phòng, một cái lảo đảo, nặng nề mà té ngã trên đất. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, ý đồ thấy rõ trong phòng tình huống. Khi ánh mắt của hắn tập trung trong phòng kia cái ghế salon bên trên lúc, cả người như là bị sét đánh bên trong đồng dạng, hoàn toàn cứng đờ. Trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo ngồi, lại là một cái hắn không tưởng tượng được người. Đường, Đường Ngữ Nu, nàng hóa thành đậm rực rỡ trang dung, mặc gợi cảm đai đeo váy, thoa đỏ tươi sơn móng tay giữa ngón tay, kẹp lấy một chi dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá, đang nuốt mây nhà khói. Trên mặt của nàng mang theo không che giấu chút nào, cười trên nỗi đau của người khác đủ cười, ánh mắt khinh miệt nhìn trên mặt đất chật vật không chịu nổi Thẩm Nghiên. Phản phất tại nhìn một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. "Nha, cái này không phải chúng ta lớn tình thánh, Thẩm Nghiên đi." Đường Ngữ Nhu thanh âm mang theo bén nhọn trào phúng. Nàng đứng người lên, đi đến Thẩm Nghiên trước mặt, cầm trong tay cầm một phần văn kiện, hung hăng ngã ở trên mặt hắn. Chính là kia phần hắn trước đây không lâu mới ký mượn tiền hợp đồng. Đường Ngữ Nhu dùng kia thoa đỏ tươi sơn móng tay ngón tay, chỉ vào trên hợp đồng trong đó một nhóm dùng cực nhỏ kiểu chữ in ấn điều khoản. Mỗi chữ mỗi câu thì thầm, thanh âm tràn đầy ác độc khoái ý. Hợp đồng điều thứ 8 thứ 3 khoản, tiền vốn trang cho mượn khoản tiền chắc chắn hạn, giới hạn dùng cho sinh hoạt chi tiêu cùng khẩn cấp quay vòng, nghiêm cấm dùng cho cổ phiếu, quỹ ngân sách, tiền ảo chờ bất kỳ hình thức đầu tư quản lý tài sản hoạt động. Một khi phát hiện, tiền vốn trang có quyền lập tức kết thúc hợp đồng, yêu cầu mượn tiền người toàn ngạch hoàn lại tiền vốn, cũng thanh toán tiền vốn. Gấp 5 lần trái với điều ước phạt tiền. Nói cách khác, Thẩm lớn tình thánh, hiện tại ngươi còn thiếu chúng ta 150 vạn. Chương 18, tuyệt vọng nhân vật chính, ác độc bạn gái trước. Chương 18, tuyệt vọng nhân vật chính, ác độc bạn gái trước. Phanh. Một tiếng vang trầm, Thẩm Nghiên như cùng một cái phá bao tải đồng dạng, bị mấy cái áo đen trắng hán theo một xe mini bus bên trên thô bạo ném xuống rồi, nặng nề mà ngã tại cái kia ở giữa cũ nát phòng trọ cổng. Toàn thân trên dưới xương cốt dường như tất cả giải tán giá, trên mặt càng là xanh một miếng tử một khối, khóe miệng còn mang theo vết máu. Hắn trợn mắt nhìn kia xe mini bus nên ngang rời đi. Trên thân bị bọn hắn lục soát không còn một mảnh, một chút thứ đáng giá đều không có lưu lại. Khối kia vì trang bức cố ý mướn được tệ tẹt phí lỉm pẹ đồng hồ, kia bộ trả góp còn không có còn xong hoa quả điện thoại, thậm chí là hắn trong túi còn sót lại mấy khối tiền lẻ nhăn đúng. Hắn hiện tại, chân chính trên ý nghĩa, người không có đồng nào. Cũng không đúng, hắn còn thiếu bằng hữu thân thích cùng mạng vay không ít tiền. Thẩm Nghiên dãy rủa lấy, dùng hết lực khí toàn thân, mới miễn cưỡng theo băng lánh trên mặt đất bò lên. Hắn lục lọi, móc ra giấu tại cửa ra vào đệm dưới dự bị chìa khóa, mở cửa phòng ra, lảo đảo đi vào. Hắn cũng nhịn không được nữa, nặng nề thân thể như là đã mất đi tất cả trèo trống, thế nào vào tấm kia băng lánh trên giường. Thân thể bởi vì đau đớn cùng sâu tận xương tủy khuất nhục mà khẽ run. Nhưng cuối cùng, tạm thời kết thúc. Hắn hô hấp lấy quen thuộc không khí, căng cứng tới cực điểm thần kinh, rốt cục hơi hơi thả bông lòng một chút điểm. Nhưng mà, tối hôm qua tại trong phòng kia phát sinh từng màn, lại như là lạc ấn giống như, khắc ở trong óc của hắn, lặp đi lặp lại chiếu lại. Đường Ngữ Nhu, thiện nhân kia, nàng vậy mà lại ra hiện ra tại đó, còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Chỉ vào đầu kia hắn lúc ấy căn bản không có nhìn kỹ, dùng cực nhỏ kiểu chữ in ấn bá vương điều khoản. Không chỉ có muốn hắn trả hết nợ mượn tới 39 vạn tiền vốn cùng lợi tức, còn muốn thanh toán cao đến gấp 5 lần, cũng chính là 150 vạn trái với điều ước phạt tiền. Hắn tài khoản bên trong cái kia vừa mới tới tay, còn không có nhìn mấy phút 150 hơn vạn ách, cứ như vậy bị bọn hắn cưỡng ép thao tác, cướp sạch không còn. Đồng thời, còn thiếu tiền trang hơn 30 vạn. Khi hắn biểu thị mình đã người không có đồng nào, một phân tiền cũng không bỏ ra nổi. Đường Ngữ Nhu tấm kia hắn đã quen thuộc lại chán ghét trên mặt, lộ ra ác độc đủ cười. Nàng cúi người, cười nhẹ nói, xem ở ngươi đã từng là ta nhất nghe lời nhất chó ngoan chó phấn thượng, tỉ tỉ cho ngươi một cơ hội. Hiện tại, trên mặt đất bỏ vài vòng, lại học vài tiếng gâu 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 làm cho hém hai điểm, nhường tỉ tỉ vui vẻ. Cái này tiền còn lại, có lẽ tỉ tỉ có thể xét suy nghĩ một chút. Một phút này, Thẩm Nghiên chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều xông lên đỉnh đầu. Hắn Thẩm Nghiên, đường đường trọng sinh người, tương lai muốn tay trắng làm nên sự nghiệp trở thành phú nhất đại thiên tuyển chi tử, sao có thể chịu loại này vô cùng nhục nhã? Hắn muốn phản kháng, muốn một bàn tay quạt chết trước mắt cái này tiện nữ nhân. Khi hắn nhìn thấy bên cạnh mấy cái kia áo đen trắng hắn quăng tới bất thiện ánh mắt, trong nháy mắt nhường hắn thanh tỉnh không ít. Phản kháng, ngoại trừ đưa tới dừng lại ác hơn đánh đập, còn có thể có làm được cái gì? Vì sống sót, vì tương lai có cơ hội báo thù. Hắn Thẩm Nghiên thống khổ nhắm mắt lại, khuất đục nước mắt y mắng trở xuống. Hắn nhớ lại chính mình lúc ấy, tại Đường Ngữ Nhu cùng mấy tráng hán kia không chút kiên kỵ cười vang bên trong, khuất đục quỳ xuống. Thật tại băng lãnh bẩn thỉu trên mặt đất, bỏ lên vài vòng. Khô khốc phát ra, liền chính hắn đều cảm thấy buồn nôn. Vung, gâu gâu một phút này, hắn cảm giác hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả tôn nghiêm đều bị triệt để dẫm nát. Đường Ngữ Nhu kêu bén nhọn tiếng cười chói tai, đến nay còn ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. A, Thẩm Nghiên đột nhiên mở mắt ra, phát ra một tiếng không đè nén được, tràn đầy vô tận hận ý gầm nhẹ. Hắn nằm tại băng lãnh trên giường, song quyền nắm chặt, móng gai thật sâu khảm vào lòng bàn tay, chảy ra từng tia vết máu. Trong mắt thiêu đốt lên ngập trời hận ý. Đường Ngữ Nhu, người tiện nhân này, tiện chủng, ta Thẩm Nghiên thể, đời này không đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, ta thể không làm người. Hắn điên cuồng mắng. Nhưng mà, phẫn nộ qua đi, là thật sâu cảm giác bất lực. Trọng sinh, ta đến cùng trọng sinh cái gì? Vì cái gì kịch bản sẽ hoàn toàn không giống? Chẳng lẽ ta đã định trước chính là kẻ thất bại sao? Hắn cảm thấy trước nay chưa từng có mê mang cùng tuyệt vọng, dường như rơi vào vực sâu không đáy. Trong đầu của hắn lần nữa hiện ra trước đó nhớ tới cái kia từ thiện đấu giá tiệc tối tin tức, đồ sứ cổ. Trên đấu giá hội vẹn vẹn lấy 200 vạn giá khởi điểm thành giao. Sau đó, bị giám định ra là nhữ diêu chân phẩm, chân thực giá trị quá 100 triệu. Đây là hắn trong trí nhớ, đoạn thời gian gần nhất, một cái duy nhất có khả năng nhường hắn lật bản cơ hội. Chỉ cần có thể đạt được cái kia đồ sứ, đây hết thảy đều sẽ bị hắn nghịch chuyển. Đến lúc đó, cho dù là lục thừa, hắn cũng có đối kháng lực lượng. Thật là, hắn hiện tại người không có đồng nào. Không chỉ có như thế, hắn còn thiếu trước đó chắp vá lung tung tới bằng hữu thân thích 2 vạn khối tiền. Đấu giá hội vé vào cửa, tiền đặt cọc, giá khởi điểm, vừa mới dấy lên hy vọng, lại bị băng lãnh hiện thực dội tắt. Chẳng lẽ cơ hội cuối cùng, chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy đi sao? Thẩm Nghiên lâm vào càng sâu tuyệt vọng cùng cháy bỏng bên trong, cảm giác mình tựa như là bị nhốt trên lưới nện vi trùng, vô luận như thế nào dãy rủa, đều chạy không thoát kia đã được quyết định từ lâu, vận mệnh bi thảm. Lục gia thư phòng, Lục Thừa trong đầu, đúng lúc đó vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt, khí vận chi tử Thẩm Nghiên tao ngộ hợp đồng cạm bẫy cùng cựu nhân bạn gái trước đục nhã, tôn nghiêm mất hết, đạo tâm nhận nghiêm trọng xung kích. Phản phái giá trị 3000. 3000 điểm, thiếu mạnh một chút. Đám này tân thu tiểu đệ, hiệu suất làm việc còn có thể đi. Còn có Đường Ngữ Nhu nữ nhân kia, mặc dù tại nguyên kịch bản bên trong chỉ là giai đoạn trước nhỏ vai ác, nhưng ở buồn nôn Thẩm Nghiên phương diện này, đúng là dùng tốt phi thường công cụ. Trên thực tế, Đường Ngữ Nhu xảy ra hiện ra tại đó, đồng thời ra sức như vậy đục nhã Thẩm Nghiên, tự nhiên cũng là Lục Thừa thủ bút. Đường Ngữ Nhu vốn cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, trước đó bởi vì lãng phí, cũng ở đằng kia nhà ngân hàng ngầm thiếu một khoản không nhỏ sổ sách vụ. Tại Lục Thừa thủ ý hạ, ngân hàng ngầm người tìm tới nàng, đưa ra một cái nhường nàng không cách nào cự tuyệt giao dịch, chỉ cần nàng có thể hung hăng nhục nhã Thẩm Nghiên, nhường hắn mất hết thể diện, nàng nợ tiền trang sổ sách liền xóa bỏ. Đường Ngữ Nhu đang lo tìm không thấy cơ hội trả thù Thẩm Nghiên đâu. Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Nghiên chính là nàng nuôi một con chó, hiện tại con chó này không chỉ có không nghe lời, thế mà còn dám kéo hắt nàng cái chủ nhân này. Bây giờ có như thế một cái đã có thể miễn trừ nợ nần, lại có thể mạnh mẽ trả thù Thẩm Nghiên cơ hội, nàng tự nhiên là miệng đầy bằng lòng, cầu còn không được. Thậm chí tại nhục nhã Thẩm Nghiên thời điểm, vừa xa bình thường phát huy, đem chính mình ngày bình thường tích lũy cay nghiệt ác độc phát vung tới cực hạn. Nàng làm sao biết, chính mình bất quá là Lục Thừa trong tay, dùng để gõ Thẩm Nghiên cái này chuột tìm báo một cây roi mà thôi. Chương 19, Băng Sơn tỉ muội. Lâm Phàm trở về. Chương 19, Băng Sơn tỉ muội. Lâm Phàm trở về. Lục gia trang viên, phòng ngủ chính. Ánh nắng sáng sớm, thấu quá to lớn cửa sổ sắt đất, vẩy vào mềm mại trên giường lớn. Cố Khuynh Thành lông mi run rẩy, tại một mảnh quen thuộc, làm cho người an tâm khí tức bên trong chậm rãi tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình giống như con mèo nhỏ như thế, vùi ở Lục Thừa ấm áp trong lòng ngực. Cánh tay của hắn vòng tại cái hông của nàng, mang theo một loại không thể nghi ngờ lòng ham chiếm hữu. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn xem gần trong gang tấc, Lục Thừa ngủ say lúc anh vẫn đến không tì vết chút nào bên mặt. Gia hòa này, lại là tại nàng ngủ về sau mới trở về a. Nàng thì thầm trong lòng, coi như nàng đã tại Lục gia trang viên ở dòng dã một tuần. Mặc dù Lục Thừa mỗi lúc trời tối đều sẽ trở về theo nàng qua đêm, đối nàng cũng cực điểm dịu dàng quan tâm, đem nàng chiếu cố đến từng ly từng tí. Nhưng ban ngày hắn luôn luôn bề bộn nhiều việc, không phải xử lý tập đoàn những cái kia công sự, chính là đi cùng hắn phía ngoài những cái kia muội muội nhóm đi a. Nghĩ tới đây, Cố Khuynh Thành trong lòng nổi lên một tia chua chua hương vị. Thì như cái kia gọi Hạ Thanh Hòa thanh thuần nữ sinh viên. Hừ, nhìn xem Lục Thừa ngủ say khuôn mặt tuấn tú, Cố Khuynh Thành trong lòng có chút không công bằng, lại có chút tiểu nữ nhi ra hờn dỗi. Nàng nhịn không được dỗi ra mảnh khảnh ngón tay, tại hắn bóng loáng trên gương mặt nhẹ nhàng bấm một cái. Để ngươi không bồi ta, cho ngươi đi tìm những nữ nhân khác. Lục Thừa kỳ thật đã sớm tỉnh, chỉ có điều đang nhắm mắt dưỡng thần, thưởng thụ lấy yên tĩnh khó được cùng trong ngực mềm mại. Bị nàng cái này mang theo điểm khiêu khích dí vị tiểu động tác vừa bấm, hắn thuận thế bắt được nàng làm loạn tay nhỏ, đặt ở bên môi hôn khẽ một cái. Sau đó, chậm rãi mở mắt ra, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong, mang theo vừa tỉnh ngủ lười biếng cùng một kia trêu tức ý cười, thanh âm trầm thấp mà giàu có từ tính, "Ân, sáng sớm liền vụng trộm công kích lão công." Cố Khuynh Thành gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vẻ đỏ ửng, nàng oán trách rút về tay, ngựa khí lại mang theo điểm ủy khuất cùng thăm dò tính yêu cầu. "Hừ, ai bảo ngươi hàng ngày bận rộn như vậy? Ta muốn về nhà ở mấy ngày." Nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lục Thừa biểu lộ. Ở chỗ này mặc dù rất tốt, nhưng luôn cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng dừng một chút, sợ Lục Thừa không đồng ý, lại bổ sung, "Hơn nữa, ta tốt khuyên mật, hai ngày nữa liền phải từ nước ngoài trở về. Ta trước đó bằng lòng nàng, nhường nàng tới nhà của ta chơi, tại ngươi chỗ này, nhiều không tiện nha." Trong miệng nàng tốt khuyên mật, là nàng từ nhỏ đến lớn duy nhất được xưng tụng bằng hữu người, đại học lúc hai người được xưng ma đô đại học hai đóa cao lãnh chi hoa, tính cách thanh lãnh độc lập, lâu dài ở nước ngoài bồi dưỡng. Lục Thừa nghe được khuyên mật hai chữ lúc, khóe miệng lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười. Cố Khuynh Thành bén nhạy bắt được Lục Thừa biểu lộ biến hóa rất nhỏ, nhất là hắn nghe được khuyên mật lúc trong mắt kia chợt lóe lên hứng thú. Cái này hoa tâm đại la bậc. Nàng lại duỗi ra tay, tại hắn rắn chắc trên cánh tay tức giận nhẹ bấm một cái. "Hừ, vừa nhắc tới nữ nhân liền bộ này sắc mị mị bộ dáng, không cho phép đánh ta khuê mật chú ý." "Bất quá." Cố Khuynh Thành trong lòng lại xoay lên khác tiểu tâm tư. Khuê mật kia lạnh như băng tính tình, cùng chính mình trước kia quả thực giống nhau như lúc, đoán chừng cũng không có gì nam nhân duyên a, nếu như nàng cũng có thể giống như chính mình. Vậy sau này hai tỷ muội cùng một chỗ bồi tiếp Lục Thừa, nói không chừng hắn liền sẽ càng lệch yêu chúng ta một chút. Ý nghĩ này vừa nô ra, liền chính nàng giật nảy mình, nhưng lại mơ hồ cảm thấy dường như có thể thực hiện. Lục Thừa tự nhiên không biết rõ nàng những này tiểu tâm tư, hắn chỉ là cười méo méo nàng ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, ngữ khí cương triều. "Tốt, đều tùy ngươi, muốn đi đâu ở đều có thể, ta về sau đi thêm nhìn ngươi chính là. Một hồi ta tự mình đưa ngươi trở về." Cố gia biệt thự cổng, Lục Thừa tự mình đem Cố Khuynh Thành đưa đến nhà. Trước khi chia tay, lại là một phen dịu dàng căn dặn. Một phen nói đến Cố Khuynh Thành trong mắt tràn đầy ngọt ngào cùng ý lại. Nàng nhón chân lên, tại Lục Thừa trên môi nhẹ nhàng ấn kế tiếp hồn, sau đó mới lưu luyến không rời đưa mắt nhìn hắn dần dần sờ chậm rãi rời đi. Xe lái rời Cố gia biệt thự phạm vi. Lục Thừa trên mặt dịu dàng ý cười trong nháy mắt thu liễm, khôi phục trước sau như một đạm mạc cùng thâm thúy. Tính toán thời gian, Lâm Phàm đầu kia cá gớm muối cũng nên tới hồi xuân đường đi. Không biết rõ bị trị đến thế nào. Sát thực cũng thật lâu không có đi xem một chút thanh an. Lần này, tiện thể cho Lâm Phàm một chút niềm vui mới a. Cùng lúc đó, Ma Đô thành Tây, một nhà cổ kính trung y quán, hồi xuân đường trong phòng bệnh. Lâm Phàm đang nằm tại trên giường bệnh. So với một tuần trước khập khiễng đi đến nơi đây lúc chật vật không chịu nổi, thoi thoát, hắn hiện tại khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều. Gãy mất bắp chân bị dùng thủ pháp chuyên nghiệp tỉ mỉ cố định, đắp lên đặc chế màu đen dược cao, tản ra nồng đậm mùi thuốc. Nội thương cũng tại phục dụng một chút hồi xuân đường cung cấp, hiệu quả rõ rệt chữa thương đan dược sau, dần dần khôi phục. Một tuần trước, hắn kéo lây chân gãy, cơ hồ là dựa vào một cỗ không chết không thôi ý chí lực, mới một đường ăn xin, bỏ tới nhà này ngay tại làm miễn phí chữa bệnh từ thiện hồi xuân đường. Lại trải qua một tuần xếp hàng cùng chờ đợi, hắn cuối cùng đạt được lao trung ý chẩn trị. Không thể không nói, mặc dù chờ đợi trị liệu rất chậm, nhưng cái này hồi xuân đường y thuật sát thực cao minh. Mặc dù so ra kém hắn y tiên truyền thừa, nhưng cũng viễn siêu thế tục giới bình thường bệnh viện. Tại y quán bên trong tĩnh dưỡng một tuần này, cách xa ngoại giới ồn ào náo động cùng nhục nhã, mỗi ngày có ăn có uống, thương thế cũng tại dần dần khôi phục. Cái này khiến Lâm Phàm Viên kia bị đả kích đến phá thành mảnh nhỏ tâm, cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu nghĩ lại, bắt đầu lắng đọng. Theo tâm cảnh dần dần bình phục, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình đối y thuật cùng y tiên truyền thừa năm giữ, khôi phục không ít. Thân thể khôi phục, lực lượng trở về, những cái kia bị hắn cưỡng ép kiểm chế đi xuống hận ý, khuất đủ, không cam lòng, một lần nữa lan tràn ra. Lục Thừa, Cố Khuynh Thành, kia đối gian phu dâm phụ, hắn tại Cố thị tập đoàn trong phòng họp nhận nhục nhã. Cố Khuynh Thành kia ánh mắt lạnh như băng cùng vô tình trào phúng. Còn có nàng, nàng vậy mà mang thai tên hỗn đản kia hài tử. Còn có những cái kia coi hắn là chó như thế xua đuổi bảo an, đoạt hắn đồ ăn lưu lãng hắn. Từng bức họa như là phim ảnh giống như tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại phát ra. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta khôi phục thực lực, ta nhất định phải để các ngươi nếm thử ta chịu thống khổ, gấp trăm lần, nghìn lần. Lần này hắn chăm chú nghĩ lại, không có gì cả hắn không nên trực tiếp cùng Lục Thừa xung đột. Chờ sau khi thương thế lành, hắn muốn lưu tại cái này hồi xuân đường, tìm phần việc phải làm. Cho dù là làm việc vặt, quét rác, làm học đồ, muốn trước đứng vững gốc chân. Hắn muốn ở chỗ này, dần dần hiện ra y thuật của mình thực lực. Sau đó bằng vào cao minh y thuật, từ từ nắm giữ cái này y quán. cuối cùng dựa vào trị liệu bệnh nhân, thu hoạch được tận khả năng nhiều thế lực duy trì. Hắn còn chưa thấy qua tới vị kia Lạc gia ẩn thế trung ý chuyên nhân. Nghe nói nữ thần y thuật cao siêu, mạo như thiên nhân, khí chất càng là linh hoạt kỳ ảo như tiên. Lâm Phàm không khỏi nghĩ đến, bằng vào y thuật của mình thực lực, thu hoạch được vị này nữ thần y tán thành, hẳn là dễ dàng. Thậm chí, kết một đoạn lương duyên cũng không phải là không được. Chương 20, tuyệt mỹ nữ y địa tiên, cửu nhân lại gặp nhau. Chương 20, tuyệt mỹ nữ y địa tiên, cửu nhân lại gặp nhau. Hồi Xuân Đường Trung Y quán, lầu 2. Một gian lịch sự tao nhã, cổ phát trong phòng khám, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, làm người an tâm dược thảo mùi thơm ngát. Lạc Thanh Nhan thân mang một thân màu xanh nhạt sần sám, chút nào không keo kiệt phát họa ra nàng sung mãn đường cong. Tóc dài đen nhánh dùng một cây đơn giản ngọc châm kéo lên, khí chất linh hoạt kỳ ảo, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nàng tinh xảo như vẽ bên mặt, giờ phút này có chút căng cứng. Ba cây ngón tay ngọc nhỏ dài khoác lên mạch trên gối, là trước mặt bệnh nhân bắt mạch. Vị này bệnh nhân chính là Lục Thừa. Hắn cố ý đổi lại một thân càng lộ vẻ trầm ổn nho nhã tiểu Trung Quốc thường phục, phản phất là theo cổ trong tranh đi ra nhẹ nhàng chọc thế giai công tử. Hắn thủ đoạn thanh thản khoác lên mạch trên gối, ánh mắt lại mang theo không che giấu chút nào thưởng thức, rơi vào Lạc Thanh Nhan tấm kia không nhiễm bụi bặm, đẹp đến nỗi người hít thở không thông trên mặt. Vẫn là Thanh Nhan y thuật của người cao siêu, coi là thật danh bất hư truyền. Lục Thừa thanh âm ôn hòa thuần hậu, mang theo vừa đúng tán thưởng. Mỗi lần để ngươi bắt mạch sau, đều cảm giác cái này lòng rộn ràng thần, tiến tính không ít. Lúc trước hắn đã sớm lấy điều trị thân thể làm lý do, tới qua Hồi Xuân Đường nhiều lần. Mỗi một lần, hắn đều biểu hiện được nho nhã lễ độ, trong lúc nói chuyện đối trung y văn hóa rất có kiến giải, thậm chí có thể cùng Lạc Thanh Nhan nghiên cứu thảo luận vài câu trung y cổ tịch. Nhưng số lần càng nhiều, ai còn có thể không biết rõ hắn điểm tiểu tâm tư kia đâu, nào có người hàng ngày cần điều lý. Lạc Thanh Nhan chậm rãi thu tay lại, nâng lên thanh lãnh con người. Thanh âm của nàng như là ngọc châu rơi bàn, thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo, mang theo chức nghiệp tính lễ phép. Lục tổng khách khí, ngài mạch tựa bình thản, chỉ là nỗi lòng cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần bình thường nhiều chú ý nghỉ ngơi, không cần loại bỏ lo lắng. Nàng đối Lục Thừa tình huống lòng dạ biết rõ, lấy y thuật của nàng, tự nhiên nhìn ra được Lục Thừa thân thể khỏe mạnh, khí huyết tràn đầy, căn bản không có gì ma bệnh. Vị này Lục gia đại thiếu nhiều lần đến đây, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Lạc Thanh Nhan cực kỳ thông minh, mặc dù không dành thế sự, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ là trong nội tâm nàng chỉ có chấn hương trung y liệt, làm binh dự y quán chấp niệm. Hơn nữa, Lục Thừa trước đó xác thực nạp danh quyên tặng qua y quán một nhóm cần thiết chân quý dược liệu, còn từng bất động thanh sắc giúp y quán giải quyết qua một chút phiền toái. Phần nhân tình này, tăng thêm hắn thân phận cao quý cùng mỗi lần đều vừa đúng lễ phép, nhường nàng thực sự không tốt trực tiếp đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Khám và chữa bệnh kết thúc, Lục Thừa đứng người lên, dường như chuyện phiếm giống như thuận miệng hỏi một câu, "Đúng rồi, Thanh An, ta nghe nói gần nhất Hồi Xuân Đường giống như gặp một chút phiền toái, như có cần ta hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng." Nghe được y quán phiền toái, Lạc Thanh Nhan cặp kia thanh lãnh con ngươi như nước bên trong, hiện lên một tia lo âu cùng ảm đạm. Gần đây, trung y quán có không ít bệnh nhân hoặc gia thuộc gây chuyện tình huống, lý do càng là thiên kỳ bất quái, giống là thuốc gì quá khổ, xoa bóp quá đau. Rất hiển nhiên là có người ở sau lưng tổ chức, y quán bệnh nhân cũng sói mòn không ít, nhường nàng rất đau đầu. Nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, khe khẽ lắc đầu, ngự khí vẫn như cũ mang theo xa cách. Đa tạ Lục tổng quan tâm, y quán còn có thể chống đỡ. Gia tổ có dạy bảo, thầy thuốc bản phận là trị bệnh cứu người, hành y tế thế, không nên qua tiêm nhiễm nhiều thế tục hỗn loạn. Nàng khẽ bước cằm, biểu đạt cự tuyệt cùng cảm tạ. Ở sâu trong nội tâm, lại cũng không nhịn được hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là Hồi Xuân Đường thật không chịu được nổi, tới lúc đó, có lẽ cũng nên vì chính mình sống một lần. Lục Thừa hắn, đối với mình cũng xác thực rất tốt. Lục Thừa gặp nàng không muốn nói chuyện nhiều, cũng không bắt buộc, làm cho thật chặt, ngược lại dễ dàng gây nên phản hiệu quả. Nước ấm nấu hết xanh, từ từ sẽ đến. Hắn ôn hòa cười một tiếng, phong độ nhẹ nhàng. Đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy Thanh Nhan ngươi. Ngày khác, ta lại đến tái khám. Hắn khẽ bước cằm, quay người chuẩn bị rời đi. Lạc Thanh Nhan đứng dậy đưa tiễn. Hai người sóng vai đi ra phòng, từ lầu hai kia cổ kính chất gỗ trên bậc thang chậm rãi đi xuống. Lục Thừa cùng Lạc Thanh Nhan duy trì một cái đã không lộ vẻ quá mức thân cận, lại không đến mức quá mức sơ khoảng cách xa. Người ở bên ngoài xem ra, hai người này sóng vai mà đi hình tượng, nam tử tuấn nhã ôn nhuận, nữ tử thanh lãnh tuyệt trần, tựa như một đôi theo chồng tranh đi ra bích nhân, cảnh đẹp ý vui. Ngay tại này tấm trai tài gái sắc mỹ hảo hình tượng bên trong, một cái không hài hòa thân ảnh đột ngột xâm nhập tầm mắt của bọn hắn. Tại đại đường nơi hẻo lánh bên trong, một người mặc tắm đến trắng bệnh vải thô áo ngắn, ngay tại cầm một thanh phá cái chổi, động tác vụng về quét lấy nam nhân, đột nhiên ngẩng đầu lên. Một cái chân của hắn còn không quá lưu loát, đi đường có chút quẻ. Chính là trải qua mặt dày mày dạn cần câu, tạm thời bị thu lưu làm việc vặt, Lâm Phàm. Lâm Phàm ngẩng đầu trong nháy mắt, lần đầu tiên nhìn thấy, là như là tiên tử hạ phàm, không nhiễm phàm trần Lạc Thanh Nhan. Kia tuyệt thế dung mạo, kia không linh xuất trần khí chất. Dù hắn giờ phút này tâm cảnh u ám, cũng không khỏi đến bị cái này tuyệt thế dung quang cùng linh hoạt kỳ ảo khí chất sợ kinh diễm. Thật đẹp. Đây chính là Lạc gia ẩn thế nữ thần y Lạc Thanh Nhan sao? Trên đời này lại có như thế tiên nữ giống như nhân vật. Nếu có thể. Nhưng một giây sau, hắn ý niệm trong lòng còn chưa kịp triển khai mơ màng, ánh mắt liền gắt gao như ngừng lại Lạc Thanh Nhan bên người trên người người nam nhân kia. Lục Thừa, hắn hóa thành cho đều nhận ra gương mặt này. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Xem bọn hắn trò chuyện vui vẻ, sóng vai mà đi dáng vẻ. Chẳng lẽ liền vị này không dính khói lửa trần gian nữ thần y liễu, cũng bị cái này hỗn đản. Một cố khó nói lên lời, so trước đó nhìn thấy Cố Khuynh Thành cùng Lục Thừa cùng một chỗ lúc càng thêm cuồng bạo phẫn nộ, ghen tị và khủng hoảng, trong nháy mắt quét sạch đầu óc của hắn. Trong tay hắn cái chổi, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Lục Thừa tự nhiên đã sớm chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong cái kia như là trong khe cống ngầm chuột giống như, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thân ảnh. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng đảo qua Lâm Phàm tấm kia bởi vì kích động cùng phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, cùng cặp kia tràn đầy tơ máu cùng oán độc ánh mắt. Sau đó, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vẻ cực kỳ nhạt, chỉ có Lâm Phàm khả năng xem hiểu, tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng độ cong. Mặc dù không có lên tiếng, nhưng Lâm Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được khiêu khích của hắn. Lập tức, Lục Thừa như không có việc gì rời đi ánh mắt, dường như chỉ là thấy được một hạt chướng mắt bụi bặm, tốt như cái gì đều không có xảy ra. Lạc Thanh Nhan cũng nghe tới động tĩnh, thấy được Lâm Phàm thất thố dáng vẻ, cùng hắn rơi trên mặt đất cái chổi. Nàng lại chú ý tới Lâm Phàm nhìn về phía Lục Thừa lúc, kia ánh mắt phẫn nộ biến hóa. Cực kỳ thông minh như nàng, mơ hồ cảm giác được giữa hai người này dường như có cái gì nàng không biết rõ khúc mắc, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ là đối Lâm Phàm cái này không khéo léo cử động có chút nhíu mày. Cái này mới tới tạp dịch, thế nào không hiểu quy củ như thế. Cảm nhận được Lạc Thanh Nhan kia mang theo không vui cùng xem kỹ ánh mắt, Lâm Phàm càng là tức giận đến toàn thân phát run, khí huyết cuồn cuộn, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, cơ hồ muốn bóp ra máu. Hắn cưỡng ép đè xuống kia cô muốn xông lên đi cùng Lục Thừa liều mạng điên cuồng xúc động. Không được, bây giờ còn chưa được, chính mình thương thế chưa lành, thực lực không đủ, xông đi lên chỉ là tự rước lấy đủ. Ít ra, tại quan sát của hắn hạ, Lạc Thanh Nhan còn không có thể hiện ra Cố Khuynh Thành giữa lông mày cái chủng loại kia thần vận. Vậy thì chứng minh, nàng hiện tại vẫn là băng thanh ngọc khiết. Như vậy chỉ cần mình tìm tới cơ hội, bằng vào ý thuật của mình, tăng thêm trước đó chứng cứ, hắn tin tưởng mình có thể vạch trần Lục Thừa chân diện mục. Thu hoạch tới vị thần y này tiên tử hảo cảm cùng tín nhiệm, cũng không là vấn đề. Hít vào một hơi thật dài, ép buộc chính mình túi lầu xuống, xoay người, nhặt lên rơi trên mặt đất cái chổi. Nhưng này song buông xuống đôi mắt bên trong, tích xúc oán độc cùng sát ý, lại so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm nồng đậm. Hắn phải nhẫn, hắn đã hưởng qua xúc động một cái giá lớn. Chương 21, hiện lộ y thuật, ý đi tiên há lại chỉ là hư danh. Chương 21, hiện lộ y thuật, ý đi tiên há lại chỉ là hư danh. Hồi xuân đường lầu một đại đường, Lục Thừa tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, cùng Lạc Thanh Nhan đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, tựa hồ là ước định lần sau tái khám thời gian, sau đó thong dong rời đi y quán, dường như không thấy được Lâm Phàm như thế. Lạc Thanh Nhan đứng tại cửa ra vào, nhìn qua Lục Thừa bóng lưng rời đi. Nàng cặp kia thanh lãnh trong con ngươi, lần đầu tiên nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác suy tư. Lục Thừa, cùng cái này quẹ chân tạm dịch ánh mắt, rất không thích hợp. Bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng khẽ khẽ lắc đầu, đây không phải hiện tại nên nghĩ chuyện, lập tức cũng trở về lên trên lầu xử lý y quán sự vụ. Lục Thừa sau khi đi, trong đại đường bầu không khí mới hơi hơi lỏng xuống, khôi phục ngày xưa bận rộn cùng trật tự. Lâm Phàm kéo lấy đầu kia chưa khỏi hẳn tổn thương chân, tiếp tục cầm cái kia thanh cũ nát cái chổi, tiến hành hắn hèn mọn làm việc vặt công tác. Trung quanh y quán hỏa kế cùng một chút chờ đợi bệnh nhân, nhìn ánh mắt của hắn cũng mang theo vài phần như có như không tìm tòi nghiên cứu cùng. Thương hại. Vừa rồi hắn thất thố rơi xuống cái chổi một màn kia, cùng nhìn về phía Lục Thừa lúc kia tràn ngập ánh mắt toán độc, không thể trốn qua ánh mắt của mọi người. Theo bọn hắn nghĩ, cái này mới tới tạp dịch, tám thành cũng là loại kia không biết tự lượng sức mình, một mực thầm mến Lạc Thần Y đi. Kết quả hôm nay tận mắt thấy Lục công tử như thế thiên chi tiêu tử hầu ở Lạc Thần Y bên người, tự ti mặc cảm phía dưới, mộng tưởng phá hủy đáng thương con cóc ca. Lâm Phàm cảm nhận được chung quanh những cái kia ánh mắt khác thường, trong lòng lại là một hồi quất đủ. Nhưng hắn ép buộc chính mình túi lầu xuống, không để ý tới. Bình tâm tĩnh khí, hắn âm thầm khuyên bảo chính mình, bây giờ không phải là so đo những này thời điểm. Việc cấp bách là khôi phục y thuật thực lực, mau chóng đứng ở chỗ này ổn gót chân, dùng thực lực chứng minh chính mình. Chờ xem, chờ lao tử triển lộ thực lực chân chính, sáng mù mắt chó của các ngươi. Lúc xế chiều, y dịch quán bên trong đống nhiên đưa tới một cái bệnh buộc phát nặng bệnh nhân. Một người trung niên nam tử, sắc mặt tái xanh, bờ môi phát tím, ôm bụng thống khổ co quắp tại trên cáng cứu thương, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ. Gia thuộc lo lắng và phần, y quán bên trong mấy vị ngồi xem bệnh lao trung y lập tức vây lại, thay phiên bắt mạch, hỏi ý vọng văn bấn tiết một phen sau, sơ bộ chẩn đoán là cấp tính đau bụng, tựa hồ là ẩm thực không làm hoặc là bị lạnh. Thế là mở mấy bộ ấm bên trong tán lạnh chén thuốc, nhường bệnh nhân ăn vào. Có thể một bát thuốc xuống dưới, bệnh nhân triệu chứng chẳng những không có làm dịu, ngược lại đau đến lợi hại hơn, tại trên giường bệnh lật qua lật lại, mồ hôi lạnh trên trán cùng nước chảy dường như. Lâm Phàm đang ở một bên chỉnh lý dược liệu, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn bằng vào nhạy cảm sức quan sát, sớm liền phát hiện vị bệnh nhân này đau đớn bộ vị cùng triệu chứng, cùng bình thường đau bụng có nhỏ xíu khác biệt. Sắc mặt tím xanh, bờ lưỡi trắng nõn, mạch tượng nặng trĩu. Căn bản cũng không phải là cái gì bình thường đau bụng. Đây càng giống như là một loại cực kỳ hiếm thấy, từ cực hàn chi tà xâm nhập thể nội, ngưng trệ tại trung tiêu, dẫn đến dương khí không thông, khí huyết tứ trệ bệnh bộ phát nặng. Bình thường ấm bên trong tán lạnh dược vật, lực đạo căn bản không đủ, cũng không cách nào thẳng tới ổ bệnh chỗ sâu. Đám lao đầu tử này, xem ra y thuật cũng liền qua quýt bình đi, liền điểm này cũng nhìn không ra. Mắt thấy bệnh nhân càng ngày càng thống khổ, khí tức cũng bắt đầu biến yếu ớt. Trong đó một vị lớn tuổi nhất bác sĩ, tay vớt trồng râu, cau mày, dường như hạ quyết tâm, chuẩn bị lại mở một tề dược tính càng mãnh liệt hơn đơn thuốc, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đúng lúc này, Lâm Phàm cũng nhịn không được nữa. Lúc này không biểu hiện, lúc nào thời điểm biểu hiện đâu? Hắn tiến lên một bước, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại cùng hắn tạp dịch thân phận hoàn toàn khác biệt tự tin và chắc chắn. Tha thứ ta nói thẳng, các vị tiền bối, vị này bệnh hoạn triệu chứng, chỉ sợ cũng không phải là chư vị tiền bối chỗ chẩn bệnh bình thường đau bụng. Theo vãn bối thiện ý, đây là âm hàn chi tà, sâu ngưng trung tiêu, ngăn trở dương khí. Như lại dùng bình thường ấm bên trong tán lạnh chi dược, sợ dược lực tỏ khắp, khó mà thẳng tới ổ bệnh, ngược lại hao tổn chính khí. Hắn dừng một chút, đón mấy vị lao trung y kinh ngạc cùng xem kỹ ánh mắt, tiếp tục nói, không bằng nếm thử lấy trọng cứu quan nguyên, khí hải chờ huyệt, hồi dương cứu nghịch làm chủ, lại dựa vào phụ tử lý bên trong canh có thể vãn hồi một chút hy vọng sống. Hắn những lời này nói ra, thanh âm to, trật tự rõ ràng, còn kèm theo mấy cái nghe rất cao thâm, nhưng lại tựa hồ rất có đạo lý thuật ngữ. Mấy vị lao trung y đều ngây ngẩn cả người, đồng loạt quay đầu, dùng một loại gặp quỷ dường như ánh mắt đánh giá cái này quẻ chân, không đáng chú ý quét rác tạp dịch. Tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Hơn nữa hắn nói đến, dường như có mấy phần đạo lý. Cầm đầu lao tiên sinh kia quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Phàm, ánh mắt biến ảo chập chờn. Tiểu tử này nhìn xem không đáng chú ý, thế mà thật đúng là hiểu ý đồ. Hơn nữa kiến giải còn không tầm thường. Hắn trầm ngâm một lát, lại cùng mấy vị khác lao trung ý nhìn thoáng qua nhau. Bệnh nhân tình huống xác thực nguy cấp, lại không có biện pháp tốt hơn, không ngại thử một lần. Ân hắn nhẹ gật đầu, mặc dù không có trực tiếp khích lệ Lâm Phàm, nhưng ngữ khí hòa hoãn không ít. Ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý. Liên theo lời ngươi nói biện pháp thử một chút. Mặc dù tiếp thu Lâm Phàm đề nghị, nhưng bọn hắn cũng không để cho Lâm Phàm cái này không rõ lai lịch tạp dịch nhúng tay trị liệu, mà là tự mình hành động. Theo thời gian trôi qua, ở đằng kia nóng rực ngải cứu cùng điều chỉnh sau chén thuốc cộng đồng tác dụng dưới, kỳ tích đã xảy ra. Kia nguyên bản đau đến chết đi sống lại bệnh nhân, tiếng rên rỉ dần dần nhỏ xuống, nhíu chặt lông mày cũng giãn ra, phát xanh sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi biến hồng nhuận. Đau bụng, vậy mà thật rất là hóa giải. Thân nhân bệnh nhân thấy thế, kích động đến kém chút tại chỗ cho mấy vị lao trung y quỳ xuống, thiên ân và tạ, cảm động đến rơi nước mắt. Tạ ơn, tạ thần y điệp. Tạ ơn các vị thần y a. Mấy người cũng là thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Lâm Phàm ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Theo lúc đầu khinh thị, hoài nghi, biến thành kinh ngạc, tán thành, thậm chí còn có một tia hiếu kỳ. Tiểu tử này, không đơn giản a. Mặc dù bọn hắn không có làm mặt nói cái gì, nhưng hiển nhiên, Lâm Phàm đã trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chuyện này, tự nhiên cũng rất nhanh truyền đến lầu hai Lạc Thanh Nhan trong hai. Nàng nghe xong thuộc hạ báo cáo, cặp kia thanh lanh trong con ngươi cũng lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cái kia quẻ chân tạp dịch, vậy mà có thể đưa ra như thế tinh diệu phương án trị liệu, có chút ý tứ. Nàng đối cái này gọi Lâm Phàm nam nhân nhiều một chút lưu ý, nhưng lập tức liền nghĩ tới hôm nay tại trong đại đường, hắn nhìn thấy Lục Thừa lúc bộ kia thất thố dáng vẻ, giữa hai người này đến cùng có cái gì quá khứ? Không đúng không đúng, chính mình tại sao phải để ý như vậy Lục Thừa chuyện? Thật sự là kỳ quái. Dưới mắt không ngừng có dư luận áp lực cho tới Trung Y Lệ, nàng càng hẳn là chuyên chú ý quán sự vụ mới đúng. Bóng đêm càng thâm, chạy tại trở về Lục gia trang viên trên đường rộn rộn sờ trong xe. Lục Thừa nghe trong thai nghe thủ hạ báo cáo, cũng biết Lâm Phàm buổi chiều tại Hồi Xuân đường bộc lộ tài năng tin tức. Trong mắt của hắn lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. A, cá ướp muối rốt cuộc biết muốn xoay người. Hy vọng đám kia lão đầu đem Lâm Phàm nâng cao cao. Dù sao trèo càng cao, mới có thể té càng vang, a cũng nên cho Hồi Xuân đường đường tuyến kia thêm chút lửa. Chương 22, mưa gió sắp đến. Thánh Tâm Y Liễu viện bố cục. Chương 22, mưa gió sắp đến. Thánh Tâm Y Liễu viện bố cục. Ma Đô đại học, gian nào đó rộng rãi phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong. Một đường hơi có vẻ khô khan tài chính môn chuyên ngành đang tiến hành. Nhưng mà, hôm nay trong phòng học bầu không khí lại có chút không giống bình thường. Không vì cái gì khác, chỉ vì hàng cuối cùng, lặng yên không một tiếng động ngồi một vị khách không mời mà đến, Lục Thừa. Khó được có rảnh hắn, thật bồi tiếp Hạ Thanh Hòa đến lên một tiết nàng môn chuyên ngành. Mặc dù chỉ là tùy ý ngồi tại nơi hẻo lánh, nhưng bẩm sinh khí thế, có thể xưng hoàn mỹ khuôn mặt anh tuấn, vẫn như cũng là một đạo không cách nào coi nhẹ phong cảnh. Thậm chí liền trên giảng đài vị kia tuổi trên 50, tóc có chút thưa thất giáo thụ, cũng liên tiếp không tự giác đưa ánh mắt về phía xếp sau. Giáo thụ giảng bài thanh âm đều so bình thường to mấy phần, phá lệ chăm chú, không dám có chút buông lỏng. Dù sao, viện trưởng cố ý chạy tới thông tri, có khách quý dự thính, cái này tiết khóa cần phải xuất ra so công khai khóa còn muốn chặt chẽ cẩn thận chăm chú thái độ mà đối đãi. Mà ngồi ở Lục Thừa bên người Hạ Thanh Hòa, thì thành toàn trường nữ sinh hâm mộ ghen tị đối tượng. Cảm thụ được theo bốn phương tám hướng quan tới, hỗn hợp có hâm mộ, ghen ghét, thiếu kỳ phức tạp ánh mắt, Hạ Thanh Hòa trắng non gương mặt hơi có chút nóng lên. Nhưng cùng lúc, bên người Lục Thừa mang tới loại kia vô hình đặc quyền cảm giác cùng hắn trên người tán phát ra, làm cho người an tâm khí tức cường đại, lại để cho nội tâm của nàng dâng lên một tia nho nhỏ hư bình. Cái nào nữ hải không hy vọng có một cái có thể mang cho mình cảm giác an toàn bạn trai đâu? Dường như chỉ cần có hắn tại, tất cả hỗn loạn đều không liên quan đến mình. Gian nan một tiết khóa cuối cùng kết thúc, các bạn học giống như nước thủy triều tuôn ra phòng học. Lục Thừa vẫn cầm điện thoại di động, tùy ý liếc nhìn thủ hạ vừa mới gửi tới liên quan tới Thẩm Nghiên tình hình gần đây báo cáo. Mục tiêu từ lần trước đầu tư sau khi thất bại, ý chí sa sút tinh thần, cơ hồ đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài, cả ngày trốn ở bên trong phòng lớn, đã liên tục nhiều ngày chưa đi học. Gần nhất 2 ngày, tựa hồ là trong áp bức tiền thuê nhà cùng mạng vay trả nợ áp lực, bắt đầu kiêm chức đưa thức ăn ngoài. Nhìn thấy đưa thức ăn ngoài 3 chữ này, Lục Thừa nhíu mày một cái. Lúc đầu muốn cho nhân vật chính lại đến thêm một chút thúc dụng, nhường hắn tăng tốc tầm bảo tiến độ. Thế nào đã luân lạc tới dạng này? Đường đường trọng sinh người, khí vận chi tử, nắm giữ lấy tương lai 10 năm ký ức, không đi nghĩ lấy thế nào lợi dụng tiên tri ưu thế là bản, thế mà chạy tới đưa thức ăn ngoài. Cái này không thể được. Thật tốt một cái chuột tìm máu, không chịu cầu tiến cũng quá nhanh. Hơn nữa, ai biết thế giới này có thể hay không về sau thật xuất hiện cái gì thức ăn ngoài hệ thống lưu nhân vật chính. Đây chẳng phải là đoạt người ta bát cơm. Lục Thừa đầu ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động nhẹ nhàng đập, trong mắt lóe lên một tia tính toán quan mang. Vẫn là được bản thân cho hắn dẫn đường a. Cùng lúc đó, Ma Đô trung tâm thành phố, tư nhân bệnh viện Thánh Tâm. Phòng làm việc của viện trưởng bên trong, một người mặc khảo cứu, mang theo mắt kính gọng vàng, nhìn ra vẻ đạo mạo trung niên nam nhân, đang nước miếng văng tung tóe nói gì đó. Hắn chính là bệnh viện Thánh Tâm viện trưởng, Vương Đông Hải. Một cái đem lợi ích đem so với bệnh mạng sống con người càng quan trọng hơn, hám lợi thương nhân. Tại dưới sự quản lý của hắn, bệnh viện Thánh Tâm chữa trị suất không chút đề cao, nhưng lợi nhuận suất từng năm lên cao. Không thể nói là lòng dạ hiểm độc, chỉ có thể nói là ăn than nắm kéo cho than, hát đến cùng. Hắn đối diện, ngồi một cái sắc mặt sầu khổ, mặc một mạc trung niên nữ nhân. Nữ nhân hốc mắt sưng đỏ, hai tay càng không ngừng xoa xoa góc áo, hiển nhiên đang thừa nhận áp lực cực lớn cùng thống khổ. Nàng là trong bệnh viện một vị ung thư thời kỳ cuối người bệnh thế tử. Vì cho trượng phu chữa bệnh, trong nhà sớm đã táng ra bại sản, nợ nần chồng chất, giờ phút này đang vì đến tiếp sau cao tiền chữa bệnh dùng mà hết đường xoay sở, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Đại tỷ, ta biết ngươi bây giờ khó a. Vương Đông Hải ngữ khí mang theo một loại rối trá đồng tình cùng mê hoặc. Lao công ngươi bệnh này, ai, sắp thực khó giải quyết, tại chúng ta bệnh viện Thánh Tâm, đến tiếp sau tiền chữa bệnh dùng cũng là thiên văn sổ tự. Nhưng mà, ta chỗ này cũng là có cái biện pháp, không chỉ có thể để ngươi lập tức cầm tới một số tiền lớn khẩn cấp, nói không chừng, còn có thể để ngươi lão công đạt được tốt hơn trị liệu cơ hội. Trung niên nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, "Vương viện trưởng, ngài nói là sự thật." Vương Đông Hải trên mặt lộ ra một cái nụ cười hòa ái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng, "Ngươi nghe ta nói, ngươi bây giờ liền đem lão công ngươi theo bệnh viện chúng ta chuyển ra ngoài, đưa đến thành Tây nhà kia hồi xuân đường trung y quán đi." Liên cung bọn hắn nói, "Là đột phát bệnh bộ phát nặng, để bọn hắn trị." Bọn hắn những cái kia làm trung y liễu, loẻo loẻo, nhìn xem dò người, trên thực tế có thể trị cái gì bệnh nặng. Khẳng định trị không hết lão công ngươi cái này ung thư thời kỳ cuối, cho dù có thể trị cũng là trì hoãn. Chị ngọn không chỉ gốc, chờ chị không hết, hoặc là bạn nhất chị ra điểm vấn đề gì. Vương Đông Hải trong mắt lóe lên một tia âm tàn, các ngươi liền náo, đi y quán náo, nói bọn hắn chị hỏng người, muốn bọn hắn bồi thường tiền. Yên tâm, đến tiếp sau chuyện chúng ta sẽ an bài thỏa đáng. Sau khi chuyện thành công, Vương Đông Hải duỗi ra năm ngón tay, tại trước mặt nữ nhân lung lay, ta tư nhân cho người số này, 50 vạn. Trung niên nữ nhân hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng dãy rủa. 50 vạn đối nàng cái này gia đình bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Nhưng làm như vậy, có phải hay không quá thiếu đạo đức? Hơn nữa, vạn nhất làm trễ nải trượng phu trị liệu. Vương viện trưởng, cái này có thể làm sao? Nàng do dự, không dám bằng lòng. Vương Đông Hải thấy thế, lập tức vô bộ ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng, yên tâm. Đại tỷ, ta còn có thể lựa ngươi sao? Chờ chuyện kết thúc, hồi xuân đường đám kia trung ý thúc thủ vô sách, ngươi lại đem bệnh nhân đưa về chúng ta bệnh viện Thánh Tâm. Ta cam đoan, cho hắn dùng tốt nhất nhập khẩu thuốc, an bài bệnh viện chúng ta đứng đầu nhất chuyên gia hội chẩn. Thậm chí hắn ra vẻ thần bí xích lại gần, nhường lao công ngươi ưu tiên thể nghiệm, bệnh viện chúng ta mới nhất dẫn vào làm tế bào miễn dịch liệu pháp. Đây chính là nước ngoài tân tiến nhất kỹ thuật, trước mắt còn tại nội bộ dùng thử giai đoạn, không mở ra cho người ngoài. Hiệu quả tốt thật sự. Thật nhiều kẻ có tiền đều đứng xếp hàng chờ lấy đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, đại tỷ, đã có thể được không 50 vạn, lại có thể để ngươi lão công đạt được tiên tiến nhất, nhất công nghệ cao trị liệu. Đây quả thực là vẹn toàn đôi bên, bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt ta. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Tại kim tiền to lớn dụ hoặc, cùng kia nghe thần hồ kỳ thần tiên tiến liệu pháp song trọng giáp công hạ, trượng phu ngày càng suy yếu thân thể, nặng nghề kinh tế áp lực, cuối cùng ép vỡ trung niên nữ nhân trong lòng dễ rủa đạo đức ranh giới cuối cùng. Nàng nhìn xem Vương Đông Hải kia trương thành khẩn mặt, suy đi nghĩ lại, rốt cục cắn răng một cái, trùng điệp gật gật đầu. Tốt, Vương viện trưởng, ta nghe ngài, liền theo lời ngài xử lý. Vương Đông Hải nhìn xem nữ nhân rốt cục gật đầu, trên mặt lập tức lộ ra âm nhu được như ý, nhe răng cười, nhưng ngoài miệng còn tại giả mù sa mưa an ủi. Trung y đi, hồi xuân đường muốn theo ta bệnh viện Thánh Tâm đoạt mối làm ăn, còn làm cái gì chữa bệnh từ thiện hấp dẫn bệnh nhân, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, trung ý chính là gạt người cho xiếc. Chỉ có chúng ta Tây y mới thật sự là khoa học, khả năng chăm sóc người bị thương. Chương 23, tới cửa người giả bị đụng, Lâm Phàm cơ hội. Chương 23, tới cửa người giả bị đụng, Lâm Phàm cơ hội. Hồi xuân đường trung ý cửa quán miệng. Buổi chiều, mấy người mặc bộ mạc, vẻ mặt lo lắng vạn phần ra thuộc, đỡ lấy một cái đi lại tập tễnh trung niên nam nhân, đi vào y quán đại môn. Nam nhân kia sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hăm sâu, thân hình gầy gò, nhìn cực kỳ suy yếu, dường như một trận gió liền có thể đem hắn tội ngã. Đại phu cứu mạng a, van cầu các ngươi mau cứu trượng phu ta a. Gia thuộc nhóm mang trên mặt lo lắng cùng một tia hy vọng cuối cùng, thanh âm xen lẫn giọng nghẹn ngào, hướng chào đón y quán hỏa kế xin giúp đỡ. Ngay tại trong hành lang người đến người đi, bác sĩ vội vàng dàn xếp bọn hắn, dẫn đạo đăng ký chờ đợi thời điểm. Bên trong một cái đỡ lấy bệnh nhân gia thuộc thừa dịp người bên ngoài không chú ý, thân thể có chút nghiêng đi, chặn đa số ánh mắt. Hắn nhanh chóng từ trong túi móc ra một chi tiểu xảo không kim châm ống trích, như thiểm điện tại nam nhân bên đùi nhói một cái, hoàn thành tiêm vào. Toàn bộ quá trình bất quá 1-2 giây, nhanh đến cơ hồ không người phát giác. Lập tức đem ống trích nhét về trong bọc, trên mặt kia bi thống lo lắng biểu lộ không có biến hóa chút nào. Rất nhanh, đến phiên bọn hắn liền xem bệnh. Trực ban lão trung y đem bệnh nhân mời đến khám và chữa bệnh khu, bắt đầu ngưng thần vì hắn bắt mạch. Mấy cái kia gia thuộc thì lập tức xông tới, mồm năm miệng mười khóc lóc kể lể lên. Đại phu a, van cầu ngài mau cứu nhà ta chủ nhà a. Chúng ta chạy một lượt ma đô tất cả bệnh viện, tây y đều nói không cứu nổi, để chúng ta về nhà chuẩn bị hậu sự. Các nàng than thở khóc lóc, nôn từ khẩn thiết, đem một cái cùng đường mặt lộ, chỉ có thể gửi hy vọng ở trung y tuyệt vọng gia đình diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Diễn kỹ rất thật đến miêu ra tới đều phải phát một câu, không thể nghi ngờ. Lao trung y nghe lấy bọn hắn khóc lóc kể lể, vừa cẩn thận đất là bệnh nhân bắt mạch, lông mày càng nhăn càng chặt. Mạch tượng này cực kỳ yếu ớt, lộn xộn, như là nến tàn trong gió, đúng là bệnh tình vô cùng nghiêm trọng phức tạp biểu hiện. Bệnh nhân tình huống xác thực rất nặng, mạch tượng cực kỳ yếu ớt, gia thuộc mang bệnh nhân trước nghỉ ngơi một chút. Lão phu cùng mấy vị khác đại phu lại cẩn thận thương thảo, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, kia nguyên bản còn miễn cưỡng ngồi bệnh nhân, đột nhiên thân thể run rẩy kịch liệt, hắn phát ra một hồi kịch liệt, như tê tâm liệt phế ho khan, về sau còn phun ra mấy ngụm máu nước. Ngay sau đó, hắn hai mắt đột nhiên hướng lên trắng dã, thân thể mềm nhũn, trực tiếp từ trên ghế co quắp đổ xuống, hoàn toàn lâm vào hôn mê. Hiện trường trong nháy mắt đại loạn, mấy cái gia thuộc phản ứng cực nhanh, lập tức nào tới, bắt đầu kêu khóc. Cha, cha, ngươi tỉnh a, đừng làm chúng ta sợ a. Ngay sau đó, cái kia nhìn như là nhi tử người trẻ tuổi đột nhiên quay đầu, hai mắt xích hồng chỉ vào vừa rồi bắt mạch lao trung ý, giận dữ hét, ngươi, là ngươi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Chúng ta tới thời điểm còn rất tốt, còn có thể đi đường nói chuyện, là các ngươi đem hắn trị hỏng, lang băm, giết người a. Cha ta nếu là có chuyện bất chắc, ta cùng các ngươi hồi xuân đường không xong. Mắt thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, lập tức có người chạy lên lầu 2 đi mời Lạc Thanh Nhan. Rất nhanh, Lạc Thanh Nhan một bộ màu trắng quần áo, như là đạp nguyệt mà đến tiên tử, đi lại vội vàng từ trên lầu đuổi xuống dưới. Khi thấy hôn mê bất tỉnh, miệng sùi bọt mép bệnh nhân, cùng chung quanh hỗn loạn không chịu nổi, ra thuộc khóc giống chỉ trích cảnh tượng lúc, nàng kia thanh lanh tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, cũng hiện lên chấn kinh. Nàng lập tức tiến lên, ngồi xổm người xuống, ngón tay đậu vào bệnh nhân mạch đập, đồng thời nhanh chóng kiểm tra con ngươi của hắn cùng hô hấp. Cái này tra một cái, sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến. Tại sao có thể như vậy? Thật quỷ dị mạch tượng. Không chỉ có sinh cơ yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy, hơn nữa thể nội còn có một cỗ cực kỳ âm hàn, lực lượng bá đạo. Đây cũng không phải là vừa rồi khám và chữa bệnh có thể đưa đến. Bệnh này có gì đó quái lạ. Lạc Thanh Nhan trong lòng chấn kinh, nhưng động tác trên tay không ngừng, lập tức lấy ra ngân châm, ý đồ thi châm ổn định bệnh nhân tâm mạch và khí thế. Nhưng mà trong ngày thường hiệu quả rõ rệt châm pháp, giờ phút này đâm vào bệnh nhân huyệt vị, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lúc này trong đám người mấy cái không đang chú ý bóng người cũng bắt đầu lặng lẽ mang theo tiết tấu. Chậm chậm chậm, cũng đã sớm nói trung ý không được, đều là gạt người đồ chơi. Chính là thật có bệnh còn phải đi bệnh viện lớn nhìn tây y ấy. Cái này đều sắp chết còn hướng trung ý quán đưa, không phải làm loạn sao? Chính là đại gia về sau cũng đừng lại tới chỗ này bị lừa. Trong lúc nhất thời, các loại chất vấn chửi bới hát suy trung ý cùng hồi xuân đường thanh âm như là ôn dịch giống như trong đám người lan tràn ra, dư luận bắt đầu hướng phía đối hồi xuân đường cực kỳ bất lợi phương hướng phát triển. Lạc Thanh Nhan đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, dù là nàng ngày bình thường lại như thế nào chấn định, giờ phút này gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi cực kỳ kéo căng. Nàng nhếch môi, ý đồ duy trì lấy y quán chủ sự tôn nghiêm, nhưng này song thanh triệt trong con người lại khó mà ức chế xen lẫn bối rối cùng bất lực. Trăm năm y quán danh dự, gia tộc truyền thừa, giờ phút này dường như đều đặt ở nàng nhỏ yếu trên bờ vai, nhường nàng cơ hồ không thở nổi. Lâm Phàm vẫn tại đại đường nơi hẻo lánh bên trong làm việc vặt, hắn đem đây hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng, càng là bén nhạy bắt được Lạc Thanh Nhan trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất yếu ớt. Nhìn xem kia ngày bình thường khí chất thanh lãnh không linh nữ thần Ilya, giờ phút này lại cũng toát ra như vậy bất lực thần sắc, Lâm Phàm trái tim đột nhiên nhảy một cái. Một cỗ mãnh liệt mong muốn đứng ra bảo hộ vị này tuyệt thế giai nhân xúc động xông lên trong lòng của hắn. Hơn nữa, đây là một cái cơ hội, một cái tại hồi xuân đường dựng nên địa vị, đứng vững góp chân cơ hội, càng là một cái tăng tiến cùng Lạc Thanh Nhan ở giữa tình cảm cơ hội. Nếu như hắn giải quyết nguy cơ lần này, vị này tiên khí bồng bềnh nữ thần Ilya nhất định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó, còn không phải nước chảy thành sông. Đồng thời, chẳng biết tại sao, hắn nhìn trước mắt một màn này, không hiểu liền nghĩ tới chính mình trước đó bị tính kế, nhục nhã kinh lịch. Trong lòng của hắn đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, chuyện này phía sau có thể hay không cũng có tên hỗn đảng kia lục thừa cái bóng. Mặc dù không có chút nào căn cứ, nhưng hắn chính là mơ hồ có loại cảm giác này. Ít ra bệnh nhân này cùng gia thuộc, phía sau tuyệt đối có người sai bảo. Loại này ti tiện chó xiếc, mong muốn phá đổ hồi xuân đường, chèn ép trung ý ấy. Không được, tuyệt không thể để bọn hắn âm mưu đạt được. Hắn tiến lên nghe các bác sĩ thảo luận, kết hợp bệnh nhân chuyển biến xấu biểu hiện, hắn vững tin mình có thể giải quyết tràng nguy cơ này. Bệnh nhân này tình huống mặc dù quỷ dị hung hiểm, nhưng căn nguyên vẫn là kia cô âm hàn chi lực. Mặc dù không biết là làm sao tới, nhưng mình chân khí y địa tiên, trí dương trí cường, vừa vặn có thể khắc chế nó. Tự Giang Ngục trở về đến nay, hắn còn chưa hề sử dụng qua thể nội y địa tiên truyền thừa chân khí. Trước đó bởi vì tâm cảnh bất ổn, một mực khó mà điều động, hiện tại chính mình khôi phục tự tin, cuối cùng có thể vận dụng tự nhiên. Hắn có lòng tin, cho dù tạm thời không cách nào hoàn toàn chữa trị bệnh nhân, cũng ít ra có thể xua tan âm hàn, kích phát sinh cơ, kéo dài bệnh nhân mấy năm tuổi thọ. Hắn nhớ tới lần trước chính mình chỉ là để cái đề nghị, liền để những cái kia lão trung y đối với hắn lau mắt mà nhìn. Loại kia được tôn trọng, được coi trọng cảm giác, hắn rất hưởng thụ, vô cùng hưởng thụ. Lần này, hắn muốn đích thân ra tay. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thần y đi.
Chương 24, Thuần Dương 9 Kim Trầm, sáng tạo kỳ tích. Chương 24, Thuần Dương 9 Kim Trầm, sáng tạo kỳ tích. Hồi Xuân Đường đại đường, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Thân nhân bệnh nhân tiếng khóc giống, tiếng chỉ trích, còn chúng vây xem tiếng nghị luận, tiếng chất vấn, tràn ngập gian phòng. Ngay tại mảnh này trong hỗn loạn, một đạo dị thường thanh âm kiên định vang lên, chính là Lâm Phàm. Ta có biện pháp cứu hắn. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại cái này quần áo tạp tơi, quẹ lấy một cái chân tạp dịch trên thân. Ngươi, ý dịch phục này không phải làm việc mà sao? Một cái làm việc bật biết cái gì? Trong đám người lập tức vang lên chất vấn cùng trách móc âm thanh. Nhưng mà, đúng lúc này, trước đó vị kia bị Lâm Phàm trợ giúp qua lão trung y liễu, từ trong đám người đi ra, trầm giọng hỏi, "Lâm Phàm tiểu hữu, chuyện này là thật. Bệnh nhân tình huống nguy cấp, ngươi như thật có giải pháp, lão hủ bọn người đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Lâm Phàm đón lão trung y xem kỹ ánh mắt, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa sắc mặt tái nhợt, nhíu mày trầm tư Lạc Thanh An, cùng kia thoi thóp bệnh nhân. Hắn thẳng tắp sống lưng, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tự tin qua mang. Không dám nói 100% tự tin. Xua tan trong cơ thể hắn kia cố âm hàn tà khí, bảo vệ hắn một chút hy vọng sống, bảy chắc chắn 8/10, van bối vẫn phải có. Thanh âm không lớn, lại nói năng có khí phách. Lạc Thanh Nhan nhìn xem Lâm Phàm cặp kia kiên định lạ thường bộ dáng, lại nhìn một chút khí tức càng ngày càng yếu ớt, lúc nào cũng có thể tắt thở bệnh nhân. Lại nghe nghe bên tai những cái kia gia thuộc càng ngày càng kịch liệt khóc giống cùng chỉ trích. Hồi Xuân Đường trăm năm danh dự, giờ phút này đang treo ở một tuyến. Nội tâm của nàng kịch liệt dãy rồi lấy, nhường hắn thử một chút. Trước đó hắn không phải cũng từng có độc đáo kiến giải sao? Vạn nhất, hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu? Không thử, bệnh nhân cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, Hồi Xuân Đường thanh danh sẽ rớt xuống ngàn trượng. Thử, nếu như thất bại, hậu quả giống nhau thiết tưởng không chịu nổi. Cuối cùng, Lạc Thanh Nhan môi mím thật chặt môi, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, gian nan gật gật đầu. Nàng thanh lanh thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tốt ngươi đi thử một chút, nhưng vui phải cẩn thận. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đánh cược một lần. Cực cái này Lâm Phàm có thể sáng tạo kỳ tích, đa tạ Lạc thần ý tín nhiệm. Lâm Phàm vui mừng quá đỗi. Cái này lần thành công, về sau cục diện liền đem hoàn toàn thay đổi. Hắn theo bên cạnh tủ thuốc bên trong lấy ra một bộ mới tinh ngân châm, mà sau đó tới trước giường bệnh. Chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái, mấy cây ngân châm như là ủng có sinh mệnh giống như, vô cùng tinh chuẩn đâm vào bệnh nhân ngực bụng ở giữa mấy cái mấu chốt huyệt vị. Hắn thi triển chính là y lý tiên truyền thừa bên trong ghi lại, chuyên khắc âm hàn tà sát vô thượng châm pháp, thuần dương cựu châm. Ngay sau đó, hai tay của hắn tế xuất, đầu ngón tay bê động, chân khí liên tục không ngừng thông qua ngân châm độ nhập bệnh trong thân thể. Theo Lâm Phàm kia chí dương chí cương chân khí chậm rãi rót vào, trên người bệnh nhân kia cố âm hàn khí tức dường như thật bị đổi tản ra một chút. Hắn nguyên bản không có một tia huyết sắc trên mặt, như kỳ tích nổi lên một tia yếu ớt đỏ ửng. Cái này, đây chẳng lẽ là thất truyền đã lâu thuần dương cựu châm? Trong đó một vị lão trung ý là thất thành, ngữ khí tràn đầy chấn kinh. Không sai, tuyệt đối là thuần dương cựu châm. Trong truyền thuyết chuyên khắc âm sát vô thượng châm pháp, không nghĩ tới sinh thời vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy. Một vị khác lao trung ý cũng kích động đến râu ria đều đang run. Lạc Thanh Nhan cũng là không khỏi chấn kinh. Nàng xuất thân ẩn thế trung ý thế gia, từ nhỏ đọc hiểu sách thuốc, tự nhiên cũng nhận ra bộ này châm pháp. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo ngân châm đâm vào, một cỗ tinh thuần dương cương khí tức đang liên tục không ngừng rót vào bệnh trong thân thể. Cái này Lâm Phàm, hắn không chỉ có hiểu được thất truyền châm pháp, lại còn thân phụ như thế hùng hậu chân khí. Ý thuật của hắn thậm chí hơn xa mình. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả hiểu công việc người nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt đều tràn đầy chờ mong. Ngay cả một mực nhíu mày ngưng thần Lạc Thanh An, giờ phút này trong mắt cũng rốt cục hiện lên một tia vui mừng cùng chờ mong, căng cứng gương mặt cũng có chút lưu hòa. Có lẽ hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích. Cảm nhận được đám người chờ mong, nhất là Lạc Thanh Nhan ánh mắt, Lâm Phàm trong lòng vui mừng. Cái gì chó má âm hàn tà khí, tại lao tử chân khí trước mặt không chịu nổi một kích. Niềm tin của hắn tăng nhiều, chuẩn bị thi triển thuần dương cựu châm cuối cùng một châm, dương cực sinh âm, hồi quang phản chiếu. Chỉ cần châm này xuống dưới, nhất định có thể hoàn toàn xua tan kia cố âm hàn chi lực, ổn định lại bệnh nhân cuối cùng một chút hy vọng sống. Đến lúc đó, hắn Lâm Phàm chính là Hồi Xuân Đường chúa cứu thế, càng là nữ thần ý Lạc Thanh Nhan đơn nhân anh hùng. Nhưng mà ngay tại Lâm Phàm vê lên cuối cùng một cây ngân châm, ngưng tụ toàn thân chân khí, chuẩn bị đâm vào bệnh nhân huyệt vị trong nháy mắt, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền bệnh nhân đột nhiên mở mắt, cặp kia đục ngầu ánh mắt bên trong không có chút nào thần thái, lại phảng phất có một mảnh nồng đậm hắc khí phun trào. Ngay sau đó, phúc, bệnh nhân hé miệng đột nhiên phun ra một miệng lớn đen nhánh tanh hôi máu độc. Chiếc kia máu độc công bằng vừa vặn phun ra gần trong gang tấc, hết sức chăm chú thi châm Lâm Phàm vẻ mặt. Lâm Phàm đội vàng không kịp chuẩn bị phun ra đổ ập xuống, đại não trong nháy mắt trống rỗng. Mà bệnh nhân kia tại phun ra máu độc về sau, thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, nghiêng đầu một cái liền lại hoàn toàn mất đi. Bên cạnh bác sĩ tay mắt lanh lẹ, lập tức tiến lên dò xét hơi thở, lập tức sắc mặt đại biến, đội vàng để cho người ta mang tới dưỡng khí mặt nạ cho bệnh nhân đeo lên, miễn cưỡng duy trì được hắn yếu ớt khí tức. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Vài giây đồng hồ tĩnh mịch về sau, là như là núi lửa bộc phát giống như khủng hoảng cùng phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Thế nào thổ huyết? Người tại sao bất động? Có phải hay không chết? Người đến cùng có thể hay không chữa bệnh a? Lang băm, tội phạm giết người. Mấy vị kia thân nhân bệnh nhân phản ứng nhanh nhất,
như là giống như điên nhào về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm bởi vì vừa rồi toàn lực thi triển thuần dương cựu châm, lại bị chiếc kia máu độc phun ra vừa vặn, tâm thần khuấy động phía dưới, tăng thêm chân khí phản vệ, cả người đang ở tại cực độ hư nhược trạng thái. Hắn đầu đầy mồ hôi, trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Mấy cái kia ra thuộc xông lên, đối với hắn vừa bắt vừa đánh, điên cuồng công kích tới. Thậm chí có người cố ý hướng phía cái kia đầu chưa khỏi hẳn tổn thương chân mạnh mẽ đạp mấy cước. Đau đớn kịch liệt nhường Lâm Phàm kêu lên thảm thiết. Hồi xuân đường, các ngươi nhất định phải cho lời giải thích. Một cái quẻ chân tạp dịch đều có thể đến chữa bệnh. Các ngươi nơi này còn có vương pháp hay không? Hắn có giấy phép hành nghề y sao? Liên dám tùy tiện cho người ta ghim kim. Gia thuộc khóc giống, thủy quân kích động, hoàn toàn dẫn nổ hiện trường quần chúng vây xem cảm xúc. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Các loại chỉ trích, chửi rủa giống như nước thủy triều tuôn hướng ở đây bác sĩ. Lạc Thanh Nhan nhìn xem trên giường bệnh hấp hối, không rõ sống chết bệnh nhân, lại nhìn trên mặt đất bị gia thuộc vây công, thất kinh, mặt mũi tràn đầy máu đen Lâm Phàm, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại lảo đảo muốn ngã. Tại sao có thể như vậy? Đây là phản vệ. Vì sao lại phản vệ? Rõ ràng vừa rồi đều đã muốn thành công. Nàng muốn giải thích, muốn cãi lại, nhưng giờ phút này hết đường chối cãi. Hiện trường hỗn loạn tương bừng, nàng nhưng căn bản không biết nên kết cục như thế nào. Chẳng lẽ gia gia cùng phụ thân tân tân khổ khổ kinh doanh trăm năm ý quán, cuối cùng vẫn là muốn thua ở trong tay mình sao? Chương 25, nữ chính đến ám thời điểm. Hắc thủ phía sau màn. Chương 25, nữ chính đến ám thời điểm. Hắc thủ phía sau màn. Lục gia thư phòng. Lục Thừa nhìn lấy thủ hạ truyền đến hồi xuân đường sự kiện thời gian thực báo cáo. Trong đầu vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Khí vận chi tử Lâm Phàm ý đồ ngăn cơn sóng dữ, trang bức cứu chàng, phản bị tình toán, bị phản phệ trọng thương, đạo tâm hai lần vỡ vụn. Phản phái giá trị 2002 vạn điểm phản phái giá trị. U, còn phải là Lâm Phàm a. Mỗi lần đều có trò mới. Treo càng cao, quả nhiên rơi càng vang. Lục Thừa không biết là, Lâm Phàm kỳ thật mơ hồ đoán được chuyện này phía sau có bút tích của hắn. Không phải đoán chừng còn phải lại khen Lâm Phàm hai câu. Ách. Hẳn là khen. Đoạn này nguyên kịch bản, vốn nên là Lâm Phàm trang bức cứu chàng thành công, cứu vãn bệnh nhân tại thủy hỏa, đồng thời phá giải tây y âm mưu. Sở dĩ sẽ đến trước mắt dạng này, tự nhiên cũng là Lục Thừa kỳ tác. Hắn an bài thủ hạ trà trộn vào bệnh viện Thánh Tâm vai quần chúng gia thuộc bên trong, thừa dịp loạn cho bệnh nhân đâm một châm, liền ngay cả thân thể suy kiệt bệnh nhân chính mình cũng không có chút nào phát giác. Cái này ống trích ở trong chứa cũng không phải độc dược, mà là Lục Thừa vì xử lý hệ thống ban thưởng, mới thành lập tập đoàn Hoàn Vũ mới nhất nghiên cứu ra sản phẩm, sinh mệnh tiềm năng kích phát tể thứ nhất thuốc trích. Cái này dược tề trên thực tế là căn cứ hệ thống ban thưởng thuốc biến đổi gen cải tiến mà thành, càng thích hợp người bình thường, đã không còn tăng thực lực lên công năng, mà là có thể chữa trị bị hao tổn khí quan, thậm chí trị liệu bộ phận bệnh nan y để vì đạt tới cường hiệu chữa trị mục đích. Dược tề sẽ dẫn đạo tế bào tiến hành độ sâu tái tạo cùng tái sinh, năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn lại tính chất khuynh hướng âm hàn. Cũng chính là Lạc Thanh Nhan bắt mạch lúc cảm nhận được quỷ dị âm hàn chi lực. Trên thực tế, đây chỉ là trị liệu bước đầu tiên. Muốn chân chính hoàn thành chữa trị, còn cần đến tiếp sau thứ hai kim châm ổn định tề mới có thể đem cỗ này năng lượng khổng lồ chuyển hóa, cung cấp thân thể hấp thu. Mà Lâm Phàm, cái kia thuần dương cựu châm cùng chân khí y địa tiền, đối với bình thường âm hàn tà sát có lẽ hữu hiệu. Đối mặt loại này bị khoa học kỹ thuật thôi hóa, tính chất quỷ dị năng lượng, không chỉ có không cách nào xua tan. Đây quả thực là hướng nung đỏ trong chảo dầu ngược nước lạnh, không nổ mới là lạ. Cái này mới tạo thành bệnh nhân thổ huyết hôn mê, phản vệ thi châm người thảm thiết cảnh tượng. Lục Thừa nhìn xem trên internet đang từ từ lên men dư luận. Bệnh viện Thánh Tâm đám phế vật kia, mua thủy quân trình độ chẳng ra sao cả à, lật qua lật lại cứ như vậy vài câu. Hắn không khỏi cười khẽ, đã muốn chơi, vậy thì chơi lớn một chút. Điểm này thế nào đủ đâu. Trong vòng một đêm, dư luận hoàn toàn bạo tạc. Hồi xuân đường lang băng hại người Lâm Phàm phi pháp làm nghề y gây nên người bệnh tình nguy kịch trung ý xỉ nhục, xem mạng người như cỏ rác mọi việc như thế từ đầu. Như nấm mọc sau mưa mang giống như toát ra, cấp tốc đồ bản các đại xã giao truyền thông nóng lục xuất bảng. Các loại trải qua tỉ mỉ biên tập, tận lực bẻ cong sự thật video cùng đồ văn, tại trên internet điên cuồng truyền bá. Trong video, Lâm Phàm thi châm sau bệnh nhân thổ huyết hôn mê hình tượng bị vô hạn phóng đại, phối hợp gia thuộc tê tâm liệt phế kêu khóc cùng chỉ trích, rất có đánh vào thị giác lực cùng kích động tính. Các thủy quân càng là dốc toàn bộ lực lượng, tại các lớn bình luận khu điên cuồng mang tiết tấu, đem tất cả trách nhiệm đều quy tội trung y không khoa học cùng hồi xuân đường quản lý hỗn loạn, xem mạng người như cỏ rác. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, vô số không rõ chân tướng dân mạng bị kích động, nhao nhao gia nhập lên án trung ý đi, lên án hồi xuân đường hàng ngũ. Trung ý vốn chính là ngụy khoa học, đã sớm nên thủ tiêu. Cái kia gọi Lâm Phàm, nhất định phải nghiêm trị. Còn có kia cái gì Lạc Thanh An, cũng thoát không khỏi liên quan. Ngay cả bệnh viện Thánh Tâm Vương Đông Hải viện trưởng chính mình, cũng không nghĩ tới chuyện sẽ huyên náo lớn như thế, dư luận hiệu quả sẽ tốt như thế. Bệnh viện Thánh Tâm phòng làm việc của viện trưởng. Vương Đông Hải nhìn thấy trên mạng phô thiên cái địa các loại nóng lục soát, mừng rỡ không ngậm miệng được. Giờ phút này, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới chuyện thế mà có thể huyên náo lớn như thế, hiệu quả tốt như vậy. Nước này quân, thật sự là không có phí công người a. Hắn làm sao biết, cái này phía sau chân chính trợ giúp là Lục Thừa cái kia phiên Vân Phúc Vũ bàn tay vô hình. Hắn lập tức rèn sắc khi còn nóng, tổ chức một trận buổi họp báo. Tại vô số phóng viên cùng camera trước mặt, hắn nghĩa chính ngôn từ, đau lòng nhức góc trách cứ hồi xuân đường tổn hại bệnh tính mạng người, quả thực là y học giới xỉ nhục. Than thở khóc lóc cường điệu tây y khoa học tính, chặt chẽ cẩn thận tính cùng không có thể thay thế tính. Thậm chí hô hào ban ngành liên quan tăng cường giám thị, thủ tiêu không khoa học không quy phạm trung y khám và chữa bệnh. Cuối cùng, càng là trước mặt mọi người tuyên bố, bệnh viện Thánh Tâm ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, bằng lòng tiếp thu vị kia thụ hại bệnh nhân, cũng hứa hẹn đem vận dụng bệnh viện tốt nhất chữa bệnh tài nguyên, hết tất cả cố gắng đối với nó tiến hành cứu chữa. Thậm chí hướng công chúng cam đoan, nhất định có thể khiến cho bệnh nhân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, sáng tạo y học kỳ tích. Lần này thao tác xuống tới, bệnh viện Thánh Tâm hình tượng trong nháy mắt biến cao đại thượng lên, mà Hồi Xuân Đường cùng toàn bộ trung y giới thì hoàn toàn bị đánh vào vực sâu. Hồi Xuân Đường cổng, tụ tập không ít bị phiến động dân chúng, cùng những cái kia chuyên nghiệp y liền áo cùng thủy quân. Bọn hắn giắt hành phi, hô hào khẩu hiệu, hướng y quán trên cửa chính đổ dầu, ném trứng gà. Y quán danh dự rớt xuống ngàn trượng, cơ hồ tới người người kêu đánh tình trạng. Không còn có một bệnh nhân dám tới cửa xem bệnh. Rơi vào đường cùng, Lạc Thanh Nhan chỉ có thể tạm thời tuyên bố y quán ngừng kinh doanh nghỉ ngơi. Về phần Lâm Phàm, hắn bởi vì dính liễu phi pháp làm nghề y thì tại chỗ liền bị tiếp vào báo động cảnh sát mang đi. Cho dù hắn cực lực giải thích, nhưng bằng chứng như núi. Tại vô số người chứng kiến cùng video chỉ chứng hạng, hắn giải thích lộ ra tái nhợt vô cùng. Nhưng dù sao bệnh nhân còn chưa có chết, hắn chỉ là tạm thời giam giữ tại đồn công an tiếp nhận điều tra. Toàn bộ trung y giới, bởi vì Hồi Xuân Đường sự kiện tác động đến, đều lâm vào một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Rất nhiều nguyên bản liền kinh doanh thảm đạm trung y quán, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, bệnh nhân sói mòn hầu như không còn. Dân chúng đối trung y độ tín nhiệm hạ xuống lịch sử điểm đóng băng. Lạc Thanh Nhan nơi ở nàng một thân một mình, mặc đơn bạc tơ chất váy ngủ, đi chân đất, đứng bình tĩnh tại phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ là ma đô sáng chói nhà nhà đốt đèn, phồn hoa mà ồn ào náo động. Nàng lại cảm giác không thấy một tia ấm áp, dường như mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng tấm kia ngày bình thường thanh lãnh như tiên, không nhiễm phàm trần tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này viết đầy mọi bệnh, mê mang cùng thật sâu bất lực. Chẳng lẽ trung ý thật sắp xong rồi sao? Gia gia tâm huyết cả đời, Lạc gia mấy trăm năm truyền thừa, thật liền muốn như vậy bị mất ở trong tay của mình sao? Nàng từ nhỏ đến lớn, một lòng nhào vào y thuật bên trên, xôi gió xôi nước, là thiên chi tiểu nữ, là y đạo kỳ tài. Dù cho đã từng gặp phải ngăn trở, khiêu chiến, nàng cũng hầu như có thể biến nguy thành an. Như hôm nay dạng này, bị người trước mặt mọi người chỉ vào cái mũi mắng lang băm, bị ngàn người chỉ trỏ, bị buộc tới cùng đường mặt lộ, hết đường chối cãi hoàn cảnh. Còn là lần đầu tiên, trong óc nàng không ngừng chiếu lại lấy khi đó phát sinh từng màn. Cái kia Lâm Phàm, y kỹ thuật của hắn, chính mình là thấy tận mắt, tuyệt không phải là hư danh. Bộ kia thuần dương cựu châm cũng đúng là ở trong sách cổ thấy qua thất truyền tuyệt học. Nhưng vì cái gì cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc? Chẳng lẽ là hắn cố ý? Nếu như không phải, vậy rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề? Trấn Hưng Y quán, trong truyền thừa y y, một mực kiên trì mộng tưởng, dường như càng ngày càng xa không thể chạm. Không biết do vì cái gì, Lạc Thanh Nhan đột nhiên nghĩ đến Lục Thừa. Hiện tại có lẽ cũng không như vậy hỏng bét. Chương 26, trở về mỹ ảnh táo bạo Long Vương. Chương 26, trở về mỹ ảnh táo bạo Long Vương. Ma Đô phi trường quốc tế viêm nhận điện thoại miệng, rộn rộn ràng ràng trong đám người. Lục Thừa kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cùng xuất chúng khí chất, vẫn như cũng là hạc giữa bầy gà giống như tồn tại. Hắn hôm nay tâm tình không tệ, đang ngồi tiếp bên cạnh y như là chim non nép vào người, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười Cố Khuynh Thành, đến đón nàng quê mật. Rất nhanh, nương theo lấy một hồi thanh thúy giày cao gót gõ mặt đất thanh âm, một đạo hiên ngang giả dặn thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Người tới mặc một thân cắt xén hợp thể màu đen trang phục nghề nghiệp, phát họa ra linh lung thích thú hoàn mỹ dáng người. Vũ quan tinh xảo tuyệt luân, khí chất xuất trần, trên mặt mang theo một bộ mắt kiếm cung vọng, thấu kính sau cặp kia đôi mắt đẹp sắc bén mà thâm thúy, dường như có thể nhìn rõ lòng người. Sơ Ảnh. Cố Khuynh Thành thấy được nàng, lập tức ngạc nhiên phất phất tay. Diệp Sơ Ảnh cũng nhìn thấy Cố Khuynh Thành, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một vẻ phát ra từ nội tâm nụ cười, bước nhanh về phía trước, cho nàng một cái ôm ấp. Hai cái giống nhau mỹ mạo xuất chúng nữ tử đứng chung một chỗ, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh vô số ánh mắt. Các nàng từng là Ma Đô đại học tài chính hệ bạn học cùng lớp, càng là không có gì giấu nhau khuê mật. Bởi vì nó đồng dạng xuất chúng bề ngoài cùng cao lãnh khí chất, được xưng là cao lãnh chi hoa tỷ muội. Cố Khuynh Thành lôi kéo Diệp Sơ Ảnh tay, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Ngươi không phải một mực tại nước ngoài vội vàng cái gì quỹ ngân sách công chuyện của công ty sao? Thế nào lần này bỗng nhiên có không trở lại?" Diệp Sơ Ảnh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng lại rất nhanh biến mất. Nàng nhéo nhéo Cố Khuynh Thành gương mặt, ngữ khí mang theo vài phần oán trách: "Đương nhiên là nhớ ngươi, không về nữa nhìn xem, sợ ngươi đều đem ta đem quên đi." Sau đó, lão bản của chúng ta cũng chuẩn bị phát triển trong nước nghiệp vụ, phải để ta làm giai đoạn trước điều tra nghiên cứu. Lục Thừa đứng ở một bên, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ôn hòa mỉm cười, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng rơi vào lá trải ảnh trên thân. Vọng khí chi thuật lặng yên mở ra, màu vàng kim nhạt khí vận cuốn quanh. Quả nhiên, nữ chính bằng hữu cũng là nữ chính. Một giây sau, đốt, kiểm tra tới mới thiên mệnh chi tử liên quan nhân vật xuất hiện, khí vận chi tử tiêu chiến, đấm máu Long Vương, trở về đô thị nuôi manh em bé nam chính, đã có thể dò xét. Hệ thống nhắc nhở, phải trang tiêu hao 4000 phản phái giá trị, mở ra đối khí vận chi tử tiêu chiến biết trước cốt truyện công năng. Tiêu chiến, ta còn đánh cược đâu? Không đúng, cái này chưa tiêu. Hắn manh em bé không thể để cho tiêu viêm lửa, trên tay còn mang chiếc nhẫn a. Sử dụng biết trước cốt truyện. Theo phản phái giá trị tiêu hao, tiêu chiến giản lược tin tức cùng mấu chốt kịch bản tiết điểm tràn vào Lục Thừa náo hải. Nhìn thấy bên trong một cái tên quen thuộc, Mộ Uyển Du, hắn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Chậc chậc chậc. Thì ra lại là đã bị chính mình chặt đứt đáng thương nhân vật chính. Lần này không ngừng nữ chính, nguyên kịch bản bên trong ngươi cái kia khả ái nữ nhi, cũng không biết ngươi. Lục Thừa kiểm tra một hồi bảng hệ thống, phản phái giá trị số dư còn lại còn có 2 vạn 3000 điểm. Ân, lại tích lũy không ít hàng tích chữ, cũng là thời điểm một lần nữa rút thưởng, là tiếp xuống trò chơi tăng thêm điểm mới niềm vui thú. Hắn ở trong lòng mặc niệm, hệ thống rút thưởng đốt, chúc mừng túc chủ rút chúng ban thưởng. Long Vương hút xong tàn thuốc một bao, lục thừa không phải anh em ta tân tân khổ khổ tích lũy phản phái giá trị, ngươi liền cho ta rút cái này. Long Vương hút xong tàn thuốc cũng có thể tính ban thưởng, cái đồ chơi này ngoại trừ có thể chứng minh Long Vương có nghiện thuốc còn có cái dám dùng. Tốt tốt tốt, ngươi chơi như vậy đúng không? Hệ thống một lần nữa đốt, chúc mừng túc chủ rút chúng ban thưởng trung ý chân pháp 13 thiên. U, cái này cũng không tệ, vừa bạn có thể dùng đến chỉ điểm một chút đang lâm vào khốn cảnh nữ thần y lìa, hoặc là bình thường cho hậu cung những này đám nương nương điều trị thân thể cũng không tệ. Sờ đến trong túi chứa túi kêu Long Vương hút xong tàn thuốc, thế mà còn là bịt kín đóng gói. Lục Thừa linh quang lóe lên, ngược cũng không phải hoàn toàn vô dụng đi, có thể đổi loại hình thức lại cho về cho Long Vương. Cùng lúc đó ở xa hải ngoại nơi nào đó để phòng xâm nghiêm Long Điện bên trong cứ điểm, một gian trang trí xa hoa lại tràn đầy kiềm chế khí tức trong văn phòng, thân mang áo khoác màu đen, khuôn mặt lạnh lùng Tiêu Chiến đang nghe lấy thủ hạ liên quan tới tìm kiếm mộ Uyển Nhu cùng với nữ nhi Hạ Lạc báo cáo, kết quả vẫn như cũng là không có chút nào tiến triển. Phanh, hắn đột nhiên một quyền nện ở trước mặt trên bàn công tác, cứng rắn mặt bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Phế vật, một đám rác rưởi. Tiêu Chiến trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, thanh âm bên trong tràn đầy sát khí. Tìm lâu như vậy liền hai cái người sống sờ sờ cũng không tìm tới, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm bọn này thùng cơm là làm ăn gì, liền hai người cũng không tìm tới, phải đi ma đô thám từ đâu, vì cái gì đều bật vô âm tín. Đứng ở trước mặt hắn mấy tên thủ hạ nguyên một đám câm như hến, tối đầu liền thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn phái đi người không phải mất tích, chính là truyền về một chút không có chút giá trị, thậm chí là tin tức sai lầm. Bọn hắn làm sao biết những cái được gọi là thám tử sớm đã bị Lục Thừa thủ hạ những cao thủ kia xử lý đến sạch sẽ, bước hơi khỏi nhân gian. Tiêu Chiến cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt biến băng lãnh mà chấp nhất. Lần này ta đã phái mị ảnh đi đầu về nước điều tra. Hồ Sát, Thiết Bích. Hắn chỉ vào gian phòng bên trong hai vị khác giống nhau khí tức cường đại nam tử, chính là Long Điện Tam Đại Long Vệ bên trong, trừ bỏ mị ảnh hai người khác. Các ngươi lập tức chuẩn bị sẵn sàng, cùng ta cùng nhau về nước. Uyển Nhu, Đào Đào. Tiêu Chiến trong mắt lóe lên một tia ôn nhu hiếm thấy cùng mãnh liệt chấp niệm. Chờ lấy ta, bất luận các ngươi ở nơi nào, ta thể nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Hắn tin tưởng vững chắc, mộ Uyển Nhu nhất định còn đang chờ hắn. Nữ nhi của bọn hắn cũng nhất định tại mong mọi phụ thân trở về Cố Khuynh Thành biệt thự trên đường. Lục Thừa hôm nay tự mình lái xe, Cố Khuynh Thành cùng Diệp Sơ Ảnh thì ngồi ở hàng sau. Trên đường đi, đã lâu không gặp khuê mật hai người trò chuyện phân biệt sau chuyện lý thú cùng riêng phần mình tình hình gần đây, bầu không khí hòa hợp. Diệp Sơ Ảnh vừa cùng Cố Khuynh Thành nói chuyện, một bên lại bất động thanh sắc quan sát đến lái xe Lục Thừa. Nam nhân này, có loại cảm giác không giống tầm thường, sâu không lường được. Nàng có thể mơ hồ cảm giác được, hắn võ đạo thực lực cũng tuyệt không yếu hơn mình ám kình sơ kỳ, nhưng là nhất làm cho người để ý, là Cố Khuynh Thành nhìn về phía Lục Thừa lúc, kia không che giấu chút nào ái mộ cùng ỷ lại, giữa hai người loại kia tự nhiên mà vậy thân mật hô động. Cái này khiến nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, cùng không hiểu cảnh giác. Lấy nàng đối với mình vị này khuê mật hiểu rõ, cao ngạo độc lập, ánh mắt cực cao, bình thường nam nhân căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Làm sao lại đối một người đàn ông như thế ỷ lại, thậm chí có thể nói là thuận theo, si mê. Cái này Lục Thừa, đến cùng dùng thủ đoạn gì? Lục Thừa tự nhiên đã nhận ra chỗ ngồi phía sau Diệp Sơ Ảnh kia xem kỹ ánh mắt. Hắn theo kính chiếu hậu bên trong, về lấy một cái vừa đúng, thân thiện mỉm cười. Ha ha, lại một cái thú vị con mồi. Cái này vẫn là chủ động đưa tới cửa. Vậy dạng này, chính mình chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận.